Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, độc hạt môn diệt, vệ trang tử nữ kinh động. Tần Vương chính 9 năm, Tần Vương doanh chính lễ đội mũ thành niên, tiềm lòng tại uyên. Đại Tần triều đình, bao phủ ở một đời quyền tương lã bất vi trong tay, dưới trướng nhanh vuốt la vong sát thủ tập đoàn khiến bảy quốc triều đường, giang hồ nhân sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật. Cũng là một năm này, đương đại quỷ cốc song kiếm xuống núi đã có 3 năm. Quỷ cốc tung hành, giận dữ mà chư hầu sợ, an cư thì lại thiên hạ tức. Quỷ cốc đi chuyển, tung hành song kiếm xuống núi, đại tranh thế gian, chư tử bách gia cũng là trông chừng mà động. Tung kiếm thuật truyền nhân cái nhiếp, vào Tần, vì là Tần Vương thủ tịch kiếm thuật giáo sư. Hoành kiếm thuật truyền nhân vệ trang, vào Hàn, tiềm cư vương đô Tân Trịnh Tử Lan Hiên. Hàn Vương quốc, vương đô Tân Trịnh. Tân Trịnh vương đô một cái nào đó mảnh ngoại thành, hoang vu tàn tạ, đổ nát thê lương, dân đói chết đói. Thời Xuân Thu chiến quốc đại, dù cho là Tân Trịnh như vậy nguy nga cố đô, cũng từng nhiều lần gặp chiến hỏa đột kích gây rối, lưu lại quyền lực chiến tranh tạo thành đầy dây vết thương. Giữa mùa hè, đêm khuya, khí trời nặng nề, mây đen bao phủ, ầm ầm, kinh lôi nổ vang, phảng phất phát sinh một loại nào đó tín hiệu, đen thui trời cao bên trên, một giọt nước rơi xuống. Bột một tiếng, giọt thứ nhất nước mưa đánh rơi xuống mặt đất, bọt nước tung tóe. Rầm, rầm. Trong khoảnh khắc, mưa lớn đổ ào ào, cọ rửa nơi này tích lũy tất cả ô uế. Rầm rầm rầm. Kinh lôi lóe lên, đổ nát thê lương trong lúc đó quang minh ngắn ngủi soi sáng, từng bộ thi thể nhằng nhịt khắp nơi, nằm trong vũng máu. Mưa to hội tụ, rội rửa dòng máu, chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Tân Trịnh Vương đô có hai đại thế lực dưới đất, một là Thất Tuyệt Đường, Hàn Vương quốc xuất ngũ tỷ tướng Đường Thất thành lập; hai là Độc Hạt Môn, một đám tự gọi Độc Hạt Tử tráng niên hán tử. Hai thế lực lớn thường thường minh tranh ám đấu, ý đồ khống chế toàn bộ Tân Trịnh lòng đất giới. Hôm nay Độc Hạt Môn nên đón thai họa diệt môn, hơn trăm hảo thủ, mỗi một cái đều là thanh niên trai tráng nam tử, mỗi một cái đều là tinh thông mấy chiêu kiếm pháp, mấy bộ quyền cước thang từ tay, đều là vào phẩm người tập võ. Võ đạo tu vi nhất đến cửu phẩm, bước vào nhất phẩm chính là vào phẩm. Yếu nhất nhất phẩm võ giả, một người chí ít có thể đánh bại 3-5 cái hán tử. Ngoại trừ tu vi vào phẩm ở ngoài, Độc Hạt Môn từ trước đến giờ ước hiếp bách tính, thu lấy chi phí, bắt nạt nhỏ yếu, hiếp đáp đồng hương. Những người này từng cái làm đủ điều ác, làm đủ trò xấu, trong tay đại thể có người mệnh ở tay, tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Hơn trăm tên vào phẩm thang từ tay cũng đều là cùng hung cực các đồ, trong hẻm nhỏ hiệp trợ tác chiến, sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém 1000 tên nhập ngũ binh sĩ. Nhưng dù vậy, Độc Hạt Môn từ trên xuống dưới hơn trăm tên đệ tử hôm nay đều bị giết tuyệt. Ầm một tiếng, kinh lôi nổ vang, hai cánh cửa lớn hai bên trái phải mở ra, ngoài phong ánh chớp phun trào, ánh sáng lấp loe chiếu vào đường khẩu cánh cổng. Nơi này là Độc Hạt Môn đường khẩu, là Độc Hạt Môn người khai sáng Độc Hạt Tử tọa trấn nơi. Lúc này giờ khắc này, trong ngày thường uy phong lẫm lẫm, hơn trăm tiểu đệ trước cùng sau thốc Độc Hạt Tử, một đôi mắt hồi hộp, đầy mặt hoảng sợ. Hắn ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, khóe miệng chảy máu, xương sườn vị trí có một đạo sâu sắc vết kiếm, vết thương bốn phía máu tươi ròng ròng không thôi. Ngoài một trượng, vũ khí Độc Hạt Ngũ Trảo bị chém nứt. Có thể chặt đứt bách luyện tinh thiết rèn đúc Độc Hạt Ngũ Trảo, tất nhiên là thần binh lợi nhận. Độc Hạt Tử ngẩng đầu lên, hai con mắt hồi hộp, trong mắt run rẩy, khàn khàn nghiết hầu mở miệng nói, "Các hạ là ai? Ta Độc Hạt Môn cùng ngươi có gì thù hận?" Ầm ầm. Ngoài cửa lớn, kinh lôi trời trong phích lịch. Mượn hào quang nhỏ yếu, Độc Hạt Tử nhìn thấy một tấm người trẻ tuổi mặt. Khuôn mặt này, tuổi trẻ quá đáng, cũng anh tuấn quá đáng, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng hắn đời này sợ là đều không quên được khuôn mặt này. Còn có cái kia một đôi mắt, lạnh băng vô tình, thâm thúy không gợn sóng. Mũi kiếm đến ở Độc Hạt Tử yết hầu, Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, "Giết người, nhất định phải có cựu oán sao?" Độc Hạt Môn cùng Lý gia thôn 36 hộ, 135 khẩu, lại có gì thù hận? Làm sao đến mức diệt toàn thôn, nam nữ già trẻ, không giữ lại ai? Độc Hạt Môn trong mắt co rụt lại, "Lý gia thôn, ngươi chính là Lý gia thôn người mà đến?" Độc Hạt Tử tiếp theo cầu xin tha thứ, "Thiếu hiệp, việc này không có quan hệ gì với ta nha. Đều là đại tướng quân Cơ Vô Dạ thụ ý, hắn nói huyết ý hầu đại nhân sắp trở về vương đô thuật trước, để tiểu nhân sớm vì hắn chuẩn bị một phần lễ vật." Lý Trường Thanh con ngươi ngưng lại, "Cơ Vô Dạ, huyết ý hầu." Hai người này tên đều là Tân Trịnh vương đô, thậm chí toàn bộ Hàn Vương quốc làm người sợ hãi nhất tồn tại. Độc Hạt Tử trong lòng trường thở ra một hơi, cho rằng đã làm cho khiếp sợ trước mắt vị này sát thần, tiếp tục nói, "Không sai, đều là Cơ Vô Dạ đại tướng quân một tay sắp xếp. Ngoài thành Lý gia thôn, trưởng thôn tôn nữ, tư thái dung mạo đều tốt, vì lẽ đó rất thích hợp bày đồ cúng cho huyết ý hầu." Lý Trường Thanh tiếp lời, "Vì lẽ đó, ngươi có thể chết." Ông ngong. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay hơi múa. Ám dạ bên trong, trường kiếm màu vàng nóng phá không, như kim xà múa, như rắn độc thổ tin. Rắn độc, há không phải là bò cạp độc khắc tinh? Xoẹt một tiếng. Đây là lưỡi dao sắc đâm thủng máu thịt tâm thành. Ánh kiếm lóe lên, máu tươi một tia. Độc Hạt Tử lặng yên không một tiếng động nằm xuống. Lý Trường Thanh xoay người, chậm rãi rời đi, "Cơ Vô Dạ, huyết ý hầu. Ân đoán, chúng ta là kết xuống. Giết ta Lý gia thôn trên dưới 135 khẩu, cái kia liền không chết không thôi." Ầm ầm. Kinh lôi tia chớp từ trên trời giáng xuống. Trong màn đêm, một đạo thon dài thẳng tắp bóng người chậm rãi rời đi. Hắn đến từ đâu, lại muốn đến nơi nào đi? Hắn gọi Lý Trường Thanh, lẽ nào cùng Lý gia thôn có quan hệ? Một cái vương đô ở ngoài thôn trang nhỏ xuất thân người, vì sao nắm giữ dễ dàng diệt Độc Hạt Môn vũ lực? Sau một canh giờ, mưa to mới ngừng, máu và nước hỗn hợp chảy xuôi. Độc Hạt Môn lại tới nữa rồi một nhóm người. Dẫn đầu ba người, phía sau bọn họ tùy tùng một nhóm thanh niên trai tráng, trên người mặc đồng nhất kiểu dáng trang phục, mỗi người thân như cây lao, hiển nhiên đều là thang tử tay, luyện gia tử. Dẫn đầu ba người, vô cùng thú vị. Một cái lục thuần khoảng trường, trái phải lão giả, tóc mai như sương, cầm trong tay bội kiếm. Một cái áo đen như đêm thanh niên kiếm khách, màu tím khăn đội đầu ràng buộc một thước tóc bạc, một đôi bạch mi lạnh như hướng, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí chất tà mị, thô bạo. Cái cuối cùng là một người phụ nữ. Xem nàng nữ nhân như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Hàn Vương quốc, thậm chí toàn bộ Bảy quốc, toàn bộ thiên hạ cũng đều tuyệt đối không nhiều. Đầu tiên, nàng rất đẹp. Quốc sắc thiên hương, nội mị thân thể. Rất nhiều người đời này đều chưa từng thấy so với nàng càng xinh đẹp nữ tử, vì lẽ đó một khi nhìn thấy nàng, liền cả đời đều sẽ không quên, cũng khó có thể quên. Ngoại trừ đẹp đẽ, nàng còn rất có khí chất. Cử chỉ tao nhã, đoan trang đại khí, ngoại trừ cái kia cầm kiếm thanh niên, hiện trường mọi người phảng phất đều là thuộc hạ của nàng, cần nghe theo nàng bất cứ mệnh lệnh gì. Không chỉ có như vậy, nàng âm thanh cũng cực kỳ êm tai. Tử nữ đôi mắt đẹp nhẹ chát, mân môi hơi mím, ngữ khí quyến rũ dễ nghe. Đến cùng là ai? Cùng Độc Hạt Môn có thâm cựu đại hận gì? Dĩ nhiên một người một kiếm, tàn sát hết Độc Hạt tử cả nhà. Đường Thất Lao cả kinh nói, một người một kiếm. Thanh niên mặc áo đen, Quỷ Cốc đệ tử, Hoành Kiếm thuật truyền nhân vệ trang, không một chút nào kinh ngạc, phảng phất từ lâu thông qua chiến đấu dấu vết biết tất cả. Vệ trang ngồi xổm người xuống, ngón trỏ trái ngón giữa cũng quất, nhẹ nhàng lau qua Độc Hạt tử yết hầu kiếm thương, hờ hững vẻ mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc lên. Tử nữ hơi nhíu mày, hỏi, làm sao? Quỷ Cốc đệ tử, kiếm thuật siêu phàm, thiên hạ danh kiếm, bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Bất luận một loại nào kiếm thương, chỉ cần bọn họ nhìn một chút, là có thể đại thể phán đoán ra giết người là cái gì kiếm. Nhưng là, vệ trang tại sao lộ ra kinh ngạc vẻ mặt? Lẽ nào này kiếm thương rất kỳ lạ? Chương 2, thiếu niên Lý Trường Thành, kiếm đạo truyền thừa hệ thống. Một lát sau, vệ trang chậm rãi mở miệng, đây là một cái đặc thù kiếm. Đặc thù kiếm? Từ nữ hỏi, há, có cái gì đặc thù địa phương? Vệ trang đứng lên, sắc mặt hiện lên ba điểm mới mẻ, nói rằng, thanh kiếm này chưa bao giờ từng xuất hiện. Suy nghĩ một chút, hắn nói bổ sung, chỉ ít, ở Quỷ Cốc kiếm phổ ghi chép trên, thanh kiếm này chưa bao giờ từng xuất hiện. Từ nữ tuyệt mỹ khuôn mặt hết sức kinh ngạc, liền Quỷ Cốc kiếm phổ đều không có liên quan với thanh kiếm này giới thiệu. Một điểm đều không có. Quỷ Cốc một mạch, kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Tô Tần, Trương Nghi, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ, Vệ Quốc đại tướng quân Công Tôn Vũ vân vân. Rất nhiều thiên kiêu xuống núi, sau đó lên núi. Bọn họ trải qua xuân thu chiến quốc bánh xe, tương phùng chư tử bách gia, thiên hạ kiếm khách, tự mình giao thủ hoặc là bảng quan giao thủ, thấy quá thiên hạ vô số danh kiếm. Chỉ nói một cái Tô Tần, gặp vô số lần ám sát, nhìn thấy thiên hạ danh kiếm mấy chục hơn trăm. Những này quan khắp thiên hạ danh kiếm, lợi kiếm giới thiệu, miêu tả, bị một đời Quỷ Cốc tử, mỗi một đời Quỷ Cốc đệ tử tỉ mỉ tập hợp ghi chép xuống. Quỷ Cốc kiếm phổ, đối với thiên hạ danh kiếm miêu tả, chỉ sợ là Sở Quốc Tương kiếm đại sư Phong Hồ Tử Lợi Bình kiếm phổ cũng so với không lên. Phong Hồ Tử, chỉ là lý luận lợi bình, Quỷ Cốc một mạch nhưng là nhiều lần giao thủ thiên hạ danh kiếm. Chỉ có điều, người trong thiên hạ cùng người giang hồ đều tốt danh lợi. Vì một cái trên lý thuyết kiếm phổ xếp hạng, tranh chấp một mất một còn. Tử nữ rất kinh ngạc, nàng chưa từng đi Quỷ Cốc, nhưng cũng biết, Quỷ Cốc nhất định là kiếm khách thánh địa. Một cái Quỷ Cốc kiếm phổ đều không có ghi chép bảo kiếm, xác thực làm người hiếu kỳ. Vệ trang liếc nhìn ra nát, bách luyện tinh sắc chế tạo Độc Hạt Ngũ Trảo, hơi mím môi nói, không chỉ là đặc thủ, này vẫn là một thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Đang khi nói chuyện, vệ trang vờn quanh đại sảnh đi rồi một vòng, sau đó hơi nhắm mắt, căn cứ tranh đầu dấu vết ở trong não hoàn nguyên chém giết cảnh tượng. Ước chừng vài giây, vệ trang một đối với màu trắng mày kiếm vẩy một cái, sắc bén ánh mắt đột nhiên vừa mở. Làm sao? Tử nữ hiếu kỳ dò hỏi. Vệ trang từng chữ nói ra, ba kiếm. Tử nữ, Đường Thất hai người kinh ngạc nói, ba kiếm. Ngươi là nói, đối phương chỉ điểm ba kiếm liền đem Độc Hạt tử đánh chết. Tử nữ thở dài nói, người này đến cùng phương nào cao thủ? Một người tàn sát hết Độc Hạt môn hơn trăm tên đệ tử, còn có thể có thừa lực trực diện Độc Hạt tử, đồng thời chỉ điểm ba kiếm liền giết hắn. Muốn giết Độc Hạt tử không khó. Thế nhưng, tử nữ tự hỏi, một người một kiếm một mình xông Độc Hạt môn tổng đàn, diệt cả nhà sau ba kiếm đánh chết Độc Hạt tử, nàng bất luận làm sao đều là không làm được. Vệ trang vẻ mặt chăm chú nghiêm nghị, còn có kiếm khách tương phùng kiếm khách chiến ý cùng mừng rỡ. Chỉ có điều, bất kỳ tâm tình gì, hắn đều có thể rất tốt ẩn giấu. Vệ trang chậm rãi mở miệng, đệ nhất kiếm, một kiếm hủy diệt Độc Hạt tử bình khí. Kiếm thứ hai, trọng thương Độc Hạt tử xương sườn. Kiếm thứ ba, một kiếm tỏa hầu. Hơn nữa, vệ trang dừng một chút, nói rằng, nếu như ta đoán không lầm, người này giết chết Độc Hạt tử trước, nên từng có một hồi nói chuyện. Cho tới này một hồi nói chuyện nội dung, nhất định chỉ có thần bí người cùng Độc Hạt tử hai người biết được. Vệ trang năm ngón tay nắm chặt xa xỉ, khoe miệng hơi mím, thú vị, thú vị. Tân Trịnh Thành, lúc nào lại nhiều một tên kiếm khách, một tên đặc thù kiếm khách. Đường Thất hỏi, vệ lão đại, cần tìm ra người này sao? Không đổi, có người so với chúng ta càng gấp. Vệ trang nhàn nhạt mở miệng. Tử nữ đôi mắt đẹp xoay một cái, nói rằng, ngươi là nói, phủ tướng quân. Suy nghĩ một chút, tử nữ gật đầu, tiếp tục nói, cũng đúng. Độc Hạt tử mới vừa hiệu lực phủ đại tướng quân không lâu, đầu nhận dạng mới vừa đưa trước đi, kết quả mới mấy ngày liền bị người diệt môn, bực này liền đánh phủ tướng quân mặt mũi. Cơ Vô Dạ nhất định rất lâu không có gặp phải chuyện như vậy, vì lẽ đó nhất định sẽ càng thêm thẹn quá thành giận. Vệ Trang tiếp lời, lấy Cơ Vô Dạ thế lực, muốn ở Tân Trịnh Vương đô tìm một người, sẽ không quá khó. Chờ người này cùng phụ tướng quân Bách Điểu sát thủ tao ngộ lúc, chúng ta có thể sống chết mặc bay, thời khắc mấu chốt có thể làm cứu viện, cứu hắn một mạng. Lưu Sa mới xê, cần thu nạp càng nhiều sức mạnh. Vệ Trang rất có tự tin, hắn nhất định có thể áp đảo vị này thần bí kiếm khách, vì là Lưu Sa cống hiến. Tử nữ cân nhắc nở nụ cười, một cái đặc thù kiếm, một cái đặc thù người, hay là thật có tư cách gia nhập Lưu Sa. Thời gian, sáng sớm. Một cơn mưa đêm sau khi, sáng sớm mưa móc ở nắng sớm bên dưới từ từ rực rỡ. Tân Trịnh Vương đô, ngoại thành phía đông ở ngoài 30 dặm. Lý Gia thôn phụ cận núi hoang. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh phân mộ, 135 khối bia mộ, 135 ngôi mộ. Lý Trường Thanh đứng ở phân mộ phía trước, như mực tóc dài bị mưa móc xâm nhiễm, thanh sam ướt một nửa, dáng người thon dài như cây lao, gánh vác một cái màu xanh ngọc thạch anh hổ kiếm. Ngũ quan đoan chính, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi nồng nặc ngọa tàm lông mày, một đôi bình tĩnh lại thâm thúy con mắt. Nhìn hắn bên ngoài, đại khái 17-18 tuổi, vẫn không có đạt đến đôi mươi lễ đội mũ. Vừa không có thành niên, đối với cổ nhân tới nói, vậy thì là thiếu niên. Thiếu niên, thanh sam, hổ kiếm, thành hắn ngoại tại sinh sản. Lý Trường Thanh đã sừng sững nơi đây một đêm, đầu óc né qua từng hình ảnh hồi ức. Kiếp trước chi hồn, giáng sinh thời tần. Lý Trường Thanh sinh ở Lý Gia thôn, năm gần 3 tuổi năm ấy, Hàn Vương quốc đại hạ, đồng thời còn muốn trưng binh dịch ứng đối với quốc gia chiến tranh, dân sinh gian khổ, bách tính gian khổ. Phụ thân chết vào binh dịch, mẫu thân chết vào nghèo khó. 3 tuổi Lý Trường Thanh thành cô nhi, trong thôn cư dân, như thể chân tay, cô nhi có thể ăn bách gia cơm đến 13 tuổi. Một cái tiểu thôn trang nhỏ, hơn 100 miệng ăn mà thôi, nhưng Lý Trường Thanh như vậy cô nhi không thấp hơn 10 cái. Sau đó, ngoại trừ Lý Trường Thanh ở ngoài, những người cô nhi đều ở ăn đói mặc rét cùng bệnh tật bên trong chết đi. Chỉ có Lý Trường Thanh từ 3 tuổi bắt đầu, thành công còn sống, đồng thời lớn lên. Bởi vì hắn dẫn theo phần mềm hắc, sinh mà bất phàm. Sinh ra ngày, liền thu được hệ thống, thu hoạch được vô thượng tâm pháp. Tu hành nội công, cường thân kiện thể, ăn đói mặc rét bên trong có thể hạ thấp có thể háo, có thể chống đỡ gió lạnh, dù sao bách gia cơm tuyệt đối không cách nào còn no. Nhân vì là cái thời đại này, lê dân bách tính, tuyệt đối không có món ăn ăn no nhân ra. Từ 3 tuổi bắt đầu, đến 13 tuổi. Lý Trường Thanh dần dần lớn lên, mãi đến tận 13 tuổi năm ấy, hắn rời đi Lý Gia thôn, đi đến trong núi thẳm. Tìm được một chỗ phong thủy phúc địa bế quan tu hành. 20 tuổi trước, Lý Trường Thanh nhất định phải ý dựa vào chính mình nỗ lực đạt đến hai cái yêu cầu. Không phải vậy, hệ thống sẽ rơi vào không ngừng nghỉ cảnh ngủ say. Hệ thống đưa ra hai cái sát hoạch yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, Lý Trường Thanh 20 tuổi trước, võ đạo tu vi nhất định phải đạt đến bát phẩm. Yêu cầu thứ hai, Lý Trường Thanh 20 tuổi trước, cơ sở kiếm pháp nhất định phải đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chỉ có đồng thời đạt đến hai người này yêu cầu, mới tính được là trên là nhân kiệt thiên tiêu, mới có tư cách thu được hệ thống khen thưởng, mới có tư cách vào đời thiên hạ. Cùng chư tử bách gia tranh cao thấp một hồi. Sự thực chứng minh, Lý Trường Thanh xác thực là thiên kiêu nhân kiệt, mới có 18 tuổi liền đạt đến trở lên hai cái yêu cầu. Một tháng trước, Lý Trường Thanh võ đạo tu vi phá tan thất phẩm đỉnh cao, bước vào bát phẩm. Cho tới cơ sở kiếm pháp, hắn từ lâu ở mấy năm trước liền tu hành đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, kiếm đạo thiên phú có thể gọi trăm năm không ra. Một môn võ kỹ, độ thành thạo phân biệt là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cùng với trong truyền thuyết người cùng kiếm kỹ hợp nhất tức xuất thần nhập hóa. Lý Trường Thanh đồng thời thỏa mãn hai người này yêu cầu một ngày kia. Hệ thống triệt để kích hoạt. Hệ thống tự xưng là kiếm đạo truyền thừa hệ thống. Liền, Lý Trường Thanh thu được vị thứ nhất võ hiệp kiếm khách suốt đời kiếm đạo truyền thừa, đồng thời võ đạo tu vi thu được hệ thống linh khí quán đỉnh, trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Bát phẩm sau khi, bát phẩm đỉnh cao. Lý Trường Thanh, võ đạo tu vi, bát phẩm đỉnh cao. Giang hồ võ giả, nhất đến cửu phẩm. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, được gọi là thượng tam phẩm. Càng là cửu phẩm võ giả, được gọi là giang hồ nhất lưu. Lý Trường Thanh mới có 18, khoảng cách giang hồ nhất lưu cao thủ cũng đã chỉ có cách xa một bước. Hô, thở dài một ngụm trọc khí, Lý Trường Thanh ngự khí kiên định nói, các hương thân yên tâm, bất kỳ người giật dây đều sẽ chết. Nợ máu cần trả bằng máu. Đây là thành tựu kiếm khách hắn, lập xuống lời thề. Chương 3, Cơ Vô Dạ tức giận, Bách Điểu Hồng Hào giết tới. Hoàng hôn sau khi, màn đêm bao phủ. Hàn Vương quốc, phủ đại tướng quân. Tòa phủ đệ này chủ nhân, là một cái quát tháo Hàn Vương quốc quân giới 16 năm nhân vật huyền thoại. 16 năm trước, Hàn Vương quốc cùng Sở quốc liên thủ xuất binh, chinh phạt Bách Việt phản quân. Đại thắng mà về, dẫm đạp vô số hải cốt thu hoạch được vô thượng quân công vinh quang. Hàn quân trở về, lão Hàn Vương qua đời, Hàn Vương quốc trong một đêm mây gió biến ảo. Thái tử Hàn Vương An kế thừa vương vị, vấn đỉnh Hàn Vương chí tôn, chính là Hàn Vương An. Cơ Vô Dạ khống chế cấm quân, đô thành đóng giữ quân, vấn đỉnh đại tướng quân vị trí. Huyết Y bảo đời thứ hai chủ nhân Bạch cũng không phải, Bách Việt nơi một trận chiến thành danh, mang theo đại thắng mà về, một bộ Bạch Tí hóa huyết y, trở thành Hàn Vương quốc biên quân người số 1, bản tay 10 vạn vũ khí. Từ đây, Cơ Vô Dạ Bạch cũng không phải hai người nắm giữ Hàn Vương quốc quân giới sức mạnh cách cục, dài đến 16 năm. Không chỉ có như vậy, hai người bọn họ sức mạnh thẩm thấu đến quốc gia này mọi phương diện, quân giới, giới chính trị, tài quyền, gián điệp, thậm chí thế lực dưới đất. Toàn bộ Hàn Vương quốc từ lâu ở màn đêm bệnh lưới khổng lồ bên dưới. Màn đêm dường như một con khát máu con nện, lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ Hàn Vương quốc, không lọt chỗ nào. Mà sở hữu con mồi, Hàn Vương An là màn đêm mục tiêu lớn nhất, cũng là mục tiêu cuối cùng. Bọn họ chỉ có một mục đích, từng bước xâm chiếm toàn bộ Hàn Vương quốc, thay vào đó, dường như 150 năm trước một cái điển cố, điển thị đại tệ. Hàn Quốc quốc hiệu tuy rằng không có thay đổi, nhưng kẻ thống trị từ lâu triệt để thay máu. Phủ đại tướng quân, tuyệt đối là Hàn Vương quốc giang hồ võ giả nghe đến đã biến sắc cấm kỵ. Cơ Vô Dạ càn rỡ bá đạo, làm ác nhiều năm, kẻ địch số lượng so với Minh Hữu không biết có thêm bao nhiêu lần, bao nhiêu giang hồ võ giả hận thấu xương. Nhưng mà, 16 năm trôi qua, phủ tướng quân vẫn như cũng là phủ tướng quân. Hàn Vương quốc dưới một người trên vạn người đại tướng quân, vẫn như cũng là hắn Cơ Vô Dạ. Phủ đệ, chính đường. Hừ. Rát rưởi. Cơ Vô Dạ trong tay bình rượu đống nhiên giống một cái án bàn, rượu tung tóe mà ra. Lại bị một cái xuất thân thấp hèn dưới tiện dân diệt cả nhà, Độc Hạt Tử thực sự là một tên rát rưởi. Một ngày, đầy đủ phủ tướng quân điều tra rõ tất cả tin tức. Đại điện hai bên, đứng thẳng binh sĩ. Cổng lớn ở ngoài, tầng tầng phòng hộ. Cơ Vô Dạ phía trước, một cái hồng y yêu dị nam tử chắp tay túi lầu nói, khởi bẩm đại tướng quân, tiểu nhân đã phái người trong bóng tối tập trung mục tiêu. Hết thảy đều ở Bách Điểu nắm trong bàn tay. Xin mời đại tướng quân bảo cho biết. Cơ Vô Dạ đứng lên nói, Độc Hạt Tử tuy rằng rất rưỡi, nhưng hắn tốt xấu cũng là phụ tướng quân người. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Diệt Độc Hạt Tử cả nhà, chính là khiêu khích bổn tướng quân uy nghiêm. Cơ Vô Dạ truyền thanh nói, Hồng Hào, truyền lệnh một thiếu, mệnh hai người ngươi mang tới 20 sát thủ, gỡ xuống mục tiêu thủ cấp. Hồng Hào ôm quyền nói, tuân mệnh, tướng quân. Nhìn theo Hồng Hào lui ra, Cơ Vô Dạ cười lạnh nói, hừ, Hàn Phi thân phận đặc thủ, bổn tướng quân cần kiêng kỵ ba điểm. Nhưng ngươi Lý Trường Thanh, chỉ là một cái tiện dân, cũng dám khiêu khích phụ tướng quân uy nghiêm, không biết tự lượng sức mình. Cơ Vô Dạ đối với Hồng Hào rất tự tin, đối phương là Bách Điểu sát thủ năm đại thống lĩnh một trong, những năm gần đây vì hắn giải quyết không ít phiền phức cùng kẻ địch. Bách Điểu năm đại thống lĩnh ra tay, xưa nay chưa từng bị thua. Huống hồ lần này, ngoại trừ Hồng Hào, còn có một yếu, cùng với 20 tên nghiêm chỉnh huấn luyện Bách Điểu sát thủ. Sau nửa canh giờ, ngoại thành nơi nào đó, Hồng Hào xuất lĩnh 20 tên Bách Điểu sát thủ chờ đợi đã lâu. Bá, bá, bá. Ám dạ rừng rậm, một đạo người mặc áo đen nhảy lên ngọn cây mà đến, khinh công thân pháp không tầm thường. Bách Điểu sát thủ, tinh thông khinh công, ám sát, thuật ám sát, thân pháp là lớp phải học một trong. Vèo một tiếng, một người bay lượn mà đến, quỳ một gối xuống bái nói, bẩm báo Hồng Hào thống lĩnh, nột thiếu thống lĩnh vẫn không thấy hình bóng, tạm thời liên lạc không được. Hồng Hào yêu dị đẹp trai khuôn mặt khẽ mỉm cười, một đôi vảnh cao mắt vượng cười lên đặc biệt yêu đẹp, âm thanh đầy nói, ha ha, nột thiếu a nột thiếu, chờ nhiệm vụ kết thúc, xem ngươi làm sao cùng đại tướng quân giao cho. Không chờ nữa, chúng ta đi. Hồng Hào bóng người lóe lên, hồng ý như máu, ngồi ở trên lưng ngựa. Giá. 21 người, 21 con ngựa, đồng thời lao nhanh rời đi. Ra Vương Đô sau khi, còn muốn hướng đông giao hơn 30 dặm mới là Lý Gia thôn. Vì tiết kiệm thể lực, Hồng Hào bọn họ chọn lọc tự nhiên cưỡi ngựa đi đến. Đoàn người vừa rời đi không lâu, một bóng người từ phía sau cây đi ra ra một cây đại thụ. Áo đen như đêm, màu trắng tóc ngắn, văn kim khăn đội đầu, màu trắng mày kiếm. Tay phải hắn cầm kiếm, một đôi hùng ưng như thế sắc bén con mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Bạch. Thanh niên mặc áo đen nhảy lên một cái, dây lắt trong lúc đó 5-6 trượng có hơn, liên tiếp nhảy lên bên dưới, triệt để hòa vào trong đêm tối. Lặng yên không một tiếng động theo đôi Bách Điểu sát thủ. Giữa mùa hè, đêm khuya, Lý Gia thôn đầu thôn, một thiếu niên áo xanh gánh vác một cái thanh ngọc hồ kiếm, nghiêng người ngồi ở một tảng đá lớn trên, tay phải giơ lên vỏ rượu, rầm rầm chẻ chén. Trong đêm khuya, Lý Trường Thanh một đôi con mắt đặc biệt sáng sủa, càng là uống rượu càng là sáng sủa, càng là uống rượu càng là tinh thần. Nửa ngày, Lý Trường Thanh thả xuống vỏ rượu, hứng hờ mở miệng nói, nếu đến, đến rồi, sao không hiện thân? Thân thể giấu được, sát khí nhưng không giấu được. Bách Điểu sát thủ cũng chỉ đến như thế. Vèo vèo vèo. Dương dâm tứ phương, từng vị Bách Điểu sát thủ tiềm hành mà ra, bọn họ cảnh giác tiềm hành, hai cái tay trên lưng xếp vào đoạt mệnh lưỡi dao sắc, nhàn nhạt ánh trăng bên dưới có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Những người này mới thật sự là tinh nhuệ, chân chính sát thủ. Độc Hạt môn đệ tử, 10 cái liên thủ cũng đánh không lại bọn hắn một cái. Bách Điểu sát thủ, mỗi một cái đều là trung tam phẩm võ giả, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm chiếm đa số, bọn họ là Cơ Vô Dạ trong tay to lớn nhất lá bài tẩy một trong. Hàng năm bổ khuyết, huấn luyện Bách Điểu sát thủ, Cơ Vô Dạ không biết tiêu hao bao nhiêu tiền tài. Nhưng sự thực chứng minh, nhiều hơn nữa tập trung vào đều là đáng giá. Bởi vì Bách Điểu chưa từng có để Cơ Vô Dạ thất vọng quá, chí ít trước đó vẫn luôn là. Hồng Hào từng bước mà đi ra, yêu dị con ngươi xinh đẹp hơi ngưng lại. Thiếu niên áo xanh dưới chân, bốn cái Bách Điểu nhân viên tình báo yên lặng nằm, không có một chút nào hơi thở sự sống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hồng Hào mở miệng nói, Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hồng Hào, phản phất không biết bốn phía Bách Điểu sát thủ chính đang từng bước áp sát, thậm chí đã có hai người vòng tới phía sau hắn. Là không biết, vẫn là không để ý. Lý Trường Thanh đánh giá Hồng Hào. Vị này Bách Điểu sát thủ, người mặc một bộ màu đỏ sẫm kim ti giáp y, cánh tay hai bên khảm nạm vài miếng phiêu giật màu đỏ lông chim, vốn là một cái anh tuấn nam tử. Nhưng mà, hắn nhưng nắm giữ một đôi hơi vểnh lên mắt phượng, thiên tiểu bá mị, giống như hai đóa nở rộ hoa hồng, một thân sợi vàng đỏ sẫm xiêm y nhợt nhạt phát sáng. Ban đêm nhìn tới, còn tưởng rằng hắn là một vị ăn mặc hào hoa phú quý yêu mị nữ tử. Lý Trường Thanh từng chữ trả lời, Lý Gia Thôn, Lý Trường Thanh. Bá, bạch. Hai đạo bạch quang lóe lên, hai tên Bách Điểu sát thủ từ phía sau lưng đánh lén. hai bên trái phải vây công. Hai người bọn họ khỏe mắt đã hiện lên mấy phần thực hiện được ý cười, thầm nghĩ, không nghĩ đến, nhiệm vụ lần này so với tưởng tượng còn muốn đơn giản. Chương 4, kim xà kiếm ra, chém mất điểu, bác hồng hào. Hai người ánh mắt lộ ra thực hiện được ý cười, thân pháp thật nhanh. Một trong nháy mắt, trong tay bọn họ lưỡi dao sắc khoảng cách Lý Trường Thành trô yếu trên cơ thể đã là một thước trong vòng. Đột nhiên, ánh mắt của hai người bị một trận ánh sáng màu xanh phản chiếu, bọn họ nhìn thấy mục tiêu phía sau thanh ngọc hộp kiếm đột nhiên như khổng tức xòe đuôi như thế kéo dài tới trở thành một hình quạt. Thanh ngọc hộp kiếm vừa mở, hào quang màu xanh lóa mắt. Lóa mắt ánh sáng màu xanh bên trong, xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Sang. Lý Trường Thanh rút kiếm, hai cái bách điều sát thủ căn bản không thấy rõ hắn rút kiếm góc độ, cũng không thấy rõ hắn tốc độ rút kiếm, tự nhiên cũng không có nhìn rõ ràng hắn xuất kiếm tốc độ cùng góc độ. Bọn họ chỉ là nhìn thấy ánh sáng màu xanh tiêu tan, ánh kiếm màu vàng nóng lóe lên mà tới. Soạt, soạt. Đây là lưới dao sắc đâm thủng máu thịt tâm thành, hai đạo kiếm khí, hai sợi huyết hoa. Trong chớp mắt, hai tên bách điều sát thủ đồng thời bị một kiếm đứt cổ, ngã xuống đất bỏ mình. Mãi đến tận trước khi chết một khắc đó, bọn họ mới rõ ràng trước mắt thiếu niên này đến cùng đáng sợ đến mức nào. Hồng Hào mí mắt giật lên, thầm nói, thật nhanh kiếm. Đồng thời cũng là một thanh kỳ quái kiếm. Hồng Hào một đôi đẹp đẽ mắt vượng nhìn chằm chằm Lý Trường Thanh trong tay bội kiếm. Đó là một cái hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bảo kiếm. Hôm nay trước, Hồng Hào thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có như vậy một cái đặc thù kiếm. Trường kiếm hình dạng cực kỳ kỳ lạ, chỉnh thanh kiếm liền như cùng là một con rắn uốn lượn mà thành, đôi rắn câu thành chuôi kiếm, đầu rắn nhưng là mũi kiếm, lưỡi rắn kéo dài vì là xoa, lấy mũi kiếm lại có hai lưỡi. Ngoài ra, trên thân kiếm còn có một đạo vết máu, tỏa ra bích lục lục tăng quang, vô cùng kỳ dị. Hồng Hào hiếu kỳ đặt câu hỏi, đây là cái gì kiếm? Lý Trường Thanh từng chữ nói, kim xà kiếm. Một tháng trước, Lý Trường Thanh võ đạo tu vi bước vào bát phẩm, đồng thời thỏa mãn 20 tuổi trước, võ đạo bát phẩm, cơ sở kiếm thuật xuất thần nhập hóa hai cái điều kiện. Hệ thống triệt để kích hoạt, tên là kiếm đạo chuyển thừa hệ thống, bên trong có lương kim cổ ôn hoàng các loại. Thế giới võ hiệp bên trong hàng đầu kiếm khách suốt đời kiếm đạo chuyển thừa. Lý Trường Thanh thu được cái thứ nhất kiếm đạo chuyển thừa, đến từ chính Kim Xà Lang quân Hạ Tuyết Nghi. Hệ thống ban tặng kiếm đạo truyền thừa, ngoại trừ kiếm thuật ở ngoài, còn có nhân vật bội kiếm. Đồng thời, Lý Trường Thanh thu được kiếm đạo truyền thừa đồng thời, tự thân võ đạo tu vi cũng sẽ ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, không tác dụng phụ tăng lên một cảnh giới. Hệ thống số liệu như sau. Lý Trường Thanh, nam, 18 tuổi, thân cao 1m83. Nội công tâm pháp, Thiên Thiên Càn Khôn Công, hệ thống tặng cho. Võ đạo tu vi, bát phẩm đỉnh cao. Khinh công, linh hạt pháp. Kiếm kỹ, cơ sở kiếm thuật, Kim Xà kiếm pháp. Bội kiếm, Kim Xà kiếm. Đạo cụ, Thanh Ngọc Hộp Kiếm, hệ thống tặng cho, có thể ẩn nấp thiên hạ thần binh. Hồng Hào phất tay nói, tiến lên. Bách điều sát thủ tuân lệnh, bốn phía cùng nhau tiến lên. Vèo vèo vèo. Tứ phương tiếng xe gió truyền đến, sát thủ áo đen, hai tay lưỡi dao sắc, 18 cái trung tam phẩm võ giả đồng thời vây công, bốn phương tám hướng đều là sát chiêu. Hồng Hào tay phải nắm chặt chuôi kiếm, bên hông bội kiếm từ từ ra khỏi vỏ. Lúc này, Lý Trường Thanh la dậy một tiếng. Vúng. Ầm. Bát phẩm đỉnh cao tu vi, ầm ầm rung động, Tiên Thiên Càn Khôn Công vận chuyển. Chân khí màu vàng kim nhạt chen lẫn kiếm khí màu vàng nóng lan tràn ra, bài sơn đảo hải lực lượng xông tới tứ phương. Bách điều sát thủ cùng nhau chấn động, sắc mặt hồi hộp. Không được, mau lui lại. Oanh, 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 oanh. Mạnh mẽ chân khí chấn động ra đến, chu vi một trượng bên trong, 18 tên bách điều sát thủ gặp chân khí làn sóng đánh bay trên không, cùng nhau thổ huyết. Trong nháy mắt, 18 vị trung tam phẩm võ giả bị thương. Lý Trường Thanh con ngươi ngưng lại, chính là hiện tại. Bạch. Hai chân mượn lực, lực từ địa lên, thanh sam phủ quang lực ảnh chạy như bay. Lý Trường Thanh vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, so với những này bách điều sát thủ còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Kim xà kiếm thức thứ nhất, kim quang xà ảnh. Ông long. Kim xà kiếm hơi múa, ánh kiếm sáng lạ, mũi kiếm rắn độc thổ tin bình thường rất ra, trường kiếm ông long dường như rắn đuôi trung minh, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo ánh kiếm lấp lóe, từng sợi máu me tung tóe. Sát nhân giả, nhân hàng sát chi. Trở thành bách điều sát thủ một khắc đó, bọn họ vận mệnh đã nhất định. Hoặc là giết chết mục tiêu, hoặc là bị mục tiêu giết chết. Chưa bao giờ thất thủ bách điều, tối nay tựa hồ muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Mấy chục mét ở ngoài, trong rừng rậm, vệ trang quan sát chiến trường, thấp giọng tự nói, người này sự mạnh mẽ, hầu như không kém gì cựu phẩm, đúng là làm người kinh hỉ. Lưu Sa không cần người yếu, hắn rất thích hợp. Hả, Hồng Hào rốt cục ngồi không yên à? Vệ trang hai con mắt đọc lại, chăm chú quan sát chiến đấu. Giữa trường, một thanh kim xà kiếm hơi múa, thon dài uốn lượn thân kiếm ong ong như hưởng vi rắn độc, mỗi vung ra một kiếm, đều sẽ thôn phệ một cái sinh mệnh. Trong nháy mắt, 18 tên bách điều sát thủ đã có 11 người bị kim xà kiếm đoạt đi sinh mệnh. Mạnh, đỏ như máu bóng người, phá không mà đến, huyết ảnh quang ảnh lóe lên, lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một cái đỏ như máu kiếm, thân kiếm thon dài, song nhận nhỏ mỏng, lạnh lẽo sát cơ dường như lạnh lẽo gió lạnh, đâm vào cốt tủy. Lý Trường Thanh thấy thế, lăng không vung kiếm đón đỡ. Đang, hai thanh trường kiếm cách không đụng nhau, ánh sao như hỏa. Lực phản chấn truyền đến, Lý Trường Thanh thân thể bồng bềnh lùi về sau, nhẹ nhàng lạc ở mặt đất. Hồng Hào hai chân phát lực, người như mũi tên nhọn, một người một kiếm thẳng tắp đánh tới. Kinh hồng huyết y thì lóe lên mà tới. Đỏ như máu thất luyện, đỏ như máu kiếm khí, đỏ như máu bóng người, nghiêng người đánh tới. Võ đạo tu vi, hỏa lực mở ra hết, cũng là bát phẩm đỉnh cao. Lý Trường Thanh tay phải vung kiếm, chính diện đón đánh. Ken ken ken. Song kiếm lưỡi mác đổ sát đụng nhau, cương âm không dứt, lưới dao sắc đan dệt ra một chuỗi lóa mắt tinh hỏa. Hồng hào đánh mạnh, vung kiếm, một chiêu liên tiếp một chiêu, không chút nào làm cho người ta cơ hội thở lấy hơi. Thanh Cửu Bách Điểu năm đại thống lĩnh một trong, Hồng Hào là sát thủ lĩnh vực người tài ba, võ đạo thiên phú không yếu, hơn nữa tinh thông nhất kỹ xảo giết người. Thân thể nơi nào yếu ớt nhất? Từ cái gì góc độ vung kiếm giỏi nhất cho con ngồi áp lực? Lúc nào nên lớn tiếng dọa người? Thời cơ nào là tốt nhất chiến cơ? Tất cả kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ xảo giết người, ở Hồng Hào hàng trăm hàng ngàn lần rèn luyện bên trong, sinh tử săn giết bên trong, từ lâu lô hỏa thuần thanh. Ha ha. Hồng Hào cười lạnh nói, Lý Trường Thanh, người ta tuy rằng tu vi đồng cấp, nhưng ta cảm nhận được, ngươi kiếm kỹ còn thiếu cùng cường giả giao thủ mài. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Mấy chục mét ở ngoài, vệ trang mày kiếm vẩy một cái, lời nói nhỏ nhẹ nói, bây giờ nhìn lại, cùng dự liệu cách biệt không có mấy. Thời khắc cuối cùng, vẫn như cũ cần ta ra tay. Lấy vệ trang nhãn lực, từ lâu nhìn ra Lý Trường Thanh là một khối chưa qua điều khắc ngọc thô chưa mài giũa, kiếm đạo kỳ tài. Thế nhưng, Lý Trường Thanh không có trải qua quá nhiều liều mạng tranh đấu, đối mặt tầm thường sát thủ, có thể đạt được ưu thế áp đảo, nhưng đối mặt cùng cấp bậc Hồng Hào lúc, cực kỳ bất lực. Xoạt xoạt xoạt. Lý Trường Thanh phía trước, từng đạo đỏ như máu kiếm khí đánh tới, khi thì đánh chiếm trán, khi thì đánh chiếm tâm mạch, khi thì công kích đan điền, vô số kiếm khí liên miên như mưa, một làn sóng liên tiếp một làn sóng. Sát chiêu một khi mở ra, không chém giết con mồi, quyết không đình chỉ. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, tay phải vung kiếm đón đỡ. Ken ken ken. Bất kỳ đánh mạnh, tuy rằng mãnh liệt vô cùng, nhưng đều bị hắn toàn bộ ngăn lại. Tuy rằng ở hạ phòng, nhưng chiến cuộc tuyệt đối không phải nghiêng về một bên. Không chỉ có như vậy, Lý Trường Thanh kiếm kỹ càng ngày càng thuần thục, dường như một cái kiếm đạo thiên tài, ở liều mạng tranh đấu trong quá trình, không ngừng rút lấy đối phương kiếm khách phong phú săn giết kỹ năng. Cảm giác này, làm đối thủ Hồng Hào nhận biết sâu nhất, cũng kinh hãi nhất. Ngươi, làm sao có khả năng? Chương 5, Kim Xà Phệ Hồng Hào, kiếm pháp viên mãn, cái kế tiếp truyền thừa. Ngươi, làm sao có khả năng? Hồng Hào sắc mặt kinh hãi, Lý Trường Thanh kiếm kỹ chém giết kinh nghiệm tăng lên, quả thực quá nhanh. Phản phất mỗi một lần đối địch, đối phương đều có thể học được hắn chém giết kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu so với trước, hoàn toàn như hai người khác nhau. Lý Trường Thanh cầm kiếm lên địch, từ vừa mới bắt đầu bị Hồng Hào cướp giật tiên cơ, đến hiện đang dần dần khống chế thế cục, chỉ dùng mười mấy hiệp thời gian. Sau một khắc, Lý Trường Thanh môi mỏng hơi mím, nhợt nhạt nở nụ cười. Kim quang xả ảnh. Ông ngoong. Kim xả kiếm ánh sáng tỏa ra, ánh vàng chói lọi, đạo đạo kim quang phản chiếu Hồng Hào hai con mắt, làm người khó có thể nhìn thẳng. Kiếm ra, ánh vàng chói lọi, xa ảnh đầy trời. Lý Trường Thanh trường kiếm trong tay hơi múa, sắc bén quỷ dị kim xả kiếm vung vậy kim xả kiếm pháp, trong nháy mắt phản kích. Hồng Hào sắc mặt cả kinh, đổi công làm thủ. Đang. Lý Trường Thanh một kiếm hạ xuống, đếm không hết kim quang hóa thành đếm không hết xả ảnh. Mỗi một điều màu vàng rắn độc phảng phất đều mang theo làm người nghẹt thở sát khí. Người người đều biết, chỉ cần bị rắn độc cắn một cái, chậm trễ cứu chữa lời nói, chắc chắn phải chết. Mà kim xà kiếm ở Lý Trường Thanh trong tay, đương nhiên muốn so với rắn độc đáng sợ gấp 10 lần. Vì lẽ đó, dù cho Hồng Hào võ đạo tu vi bát phẩm đỉnh cao, giết người kiếm kia vô cùng tình diệu, hắn cũng không dám kinh thường. Lý Trường Thanh đột nhiên nở nụ cười, ha ha, thoải mái, thoải mái. Không thẹn là Bách Điểu năm đại thống lĩnh một trong, ngươi so với độc hạt tử cái kia tên rác rưởi mạnh hơn nhiều. Hứng. Lý Trường Thanh thở dài một hơi. Kiếm thuật chiêu thức đột nhiên biến đổi, càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng kinh người. Kiếm thuật chiêu thức chuyển đổi, đã đến thuận buồm xuôi gió cảnh giới, nước chảy thành sông, không hề kẽ hở. Kim xà kiếm thức thứ hai, xa ảnh và quỹ. Vù vù siêu. Kim xà kiếm vũ, vạn xà và ngàn, hóa thành mấy ngàn hơn vạn rắn đuôi chuông cùng nhau đong đưa đuôi như thế, ở bị thanh âm làm cho Hồng Hào tâm thần đại loạn. Kim xà kiếm chính là ngũ độc giáo chân giáo bảo vật, kiếm quỷ dị, kiếm chiêu càng quỷ dị, quả thực chuyên môn khắc chế ngũ độc, khắc chế thiên hạ thần binh lợi khí. Kim xà, chẳng lẽ không chính là Hồng Hào điều khắc tinh? Hồng Hào tâm thần ý loạn, mệt mỏi chống đỡ. Ken ken ken. Hai người công phòng thủ vị trí triệt để chuyển đổi, hai thanh bảo kiếm đụng nhau trong lúc đó, tinh hỏa điểm điểm. Mỗi một lần lưỡi kiếm giao chiến, vô số rực rỡ ánh lửa soi sáng chu vi hai, ba trượng ám dạ rừng rậm. Kim xà cuồn vũ. Lý Trường Thanh một thức vừa ra, một thức lại lên, kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng xảo quyệt, dường như rắn độc đi săn như thế mãnh liệt, độc ác, lanh khốc. Hồng Hào cái trán buốc lên giọt mồ hôi nhỏ, tâm thần mệt mỏi, vạn ngàn xà ảnh bên dưới, hắn liền dường như một con Hồng Hào. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tứ phương rắn độc thôn phệ. Cho tới nay, Hồng Hào đều lấy chính mình danh hiệu làm vinh. Hồng Hào là bầu trời đi săn vương giả một trong, tốc độ thật nhanh vô cùng, ra tay lại tàn nhẫn lại chuẩn, hầu như từ không thất thủ. Có thể ngày hôm nay, Hồng Hào lần thứ nhất phát hiện, làm Hồng Hào chim nhỏ gặp gỡ bồ tư khúc xà vương, nó cũng chỉ có thể bị trở thành con mồi. Kim xà kiếm thức thứ tư, linh xà điện thiểm. Lý Trường Thanh trường kiếm trong tay hơi múa, ánh kiếm đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, dường như kim xà tia chớp, dường như rắn độc đối với con mồi khởi xướng một đòn chí mạng. Hồng Hào sắc mặt cả kinh, không được. Xì. Một chuỗi trong chớp mắt, hai người lần thứ hai giao thủ bà kiếm. Bà kiếm sau khi, kim xà kiếm nhọn song xoa dường như rắn độc thổ tin như thế, xẹt qua Hồng Hào cánh tay phải, làm nổi lên một tia huyết hoa, một mảnh đỏ sậm sợi vàng hồng y. Hồng Hào biến sắc, hắn bị thương. Lý Trường Thanh con ngươi một lạnh, đắc thế không tha người. Kim xà kiếm thức thứ 5, xà khốn sầu thành. Kiếm này chiêu vừa ra, Hồng Hào thế cuộc càng thêm bất lợi, phản phất một con chim nhi bị vô số kim xà vây nốt với hiệp lồng sắt nhỏ bên trong, không cách nào tránh thoát. Như vậy tuyệt cảnh, Hồng Hào đã không người nào có thể dùng, 20 tên bách điểu sát thủ chỉ còn giữ lại 7 cái trọng thương thân thể. Hai thanh bảo kiếm, một kim một đỏ, ánh kiếm tung hành, kiếm khí đan xen. Đạo đạo kiếm khí tàn phá, kim xà kiếm khí không ngừng thôn phệ, áp xúc Hồng Hào phản kích không gian. Soạt, soạt, soạt. Mười mấy chiêu giao thủ hạ xuống, Hồng Hào trên người lại nhiều 7, 8 đạo kiếm thương. Bên trong một đạo vết kiếm ngang qua Hồng Hào mặt trái, mỏng manh lưới kiếm bay lượn, lưu lại một đạo đỏ tươi kiếm thương. Hồng Hào vẻ mặt vừa giận vừa sợ. Kim xà kiếm pháp thức thứ 6, Kim xà hóa long. Vù vù siêu. Tiên tiên càn khôn công chân nguyên hết mức dẫn dắt, rót vào kim xà kiếm bên trên, con đường óng ánh kim quang xà ảnh biến ảo, vô số xà ảnh biến ảo thời khắc lại dung hợp làm một. Kỷ. Vạn ngàn kim xà dung hợp, hóa thành một đạo kiếm khí giao long. Màu vàng giao long, phun ra nuốt vào mà ra, thôn vệ tất cả, quỷ dị, tà mị, bá đạo, độc ác, bất kỳ con mồi đối mặt đòn đánh này đều không thể bình yên chạy trốn. Hồng Hào hai con mắt trừng lớn, lập tức giơ kiếm phản kích, vô số chân khí thiêu đốt, kiếm khí thiêu đốt. Hồng Hào khiếu thiên. Dắt. Phản phất nghe được Hồng Hào vương điệu một tiếng cao vút kêu to, một người một kiếm, huyết ý huyết kiếm khí thế đột nhiên tăng lên, thẳng tắp đánh tới. Đối mặt này một kiếm, Hồng Hào hào không có đường lui, lùi chính là chết. Chỉ có trực diện này một kiếm mới có sinh cơ. Hai người đối mặt mà đi, kim quang cùng huyết quang, hai đạo kiếm khí đan xen mà qua. Leng keng. Hai ánh kiếm hai lần đụng nhau, giao chiến kết thúc. Hai người quay lưng mà đứng, khoảng cách một trượng có hơn. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, trên tay của hắn có thêm một thanh kiếm, một cái Hồng Hào kiếm. Sắp thực tới nói, là Lý Trường Thanh trong tay kim xà kiếm trên, đầu rắn mũi kiếm, lưỡi rắn song xoa dường như một cái sống sờ sờ linh xà, gắt gao cắn vào Hồng Hào bội kiếm, vững vàng cầm cố. Hồng Hào trợn mắt lên, khan khan nhếch hầu, đứa con nói, được, thật quỷ dị kiếm. Soạn. Sau một khắc, Hồng Hào nơi cổ họng, một đạo nhỏ mỏng vết cắt tràn ra, máu tươi như hoa, từng đóa nở rộ. Chẳng trách Hồng Hào âm thanh trở nên khàn khàn, hóa ra là yết hầu đã bị một kiếm đứt cổ. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh ngã xuống. Đây là Hồng Hào lần thứ nhất ngã xuống, cũng là một lần cuối cùng. Bách điểu năm đại thống lĩnh, hôm nay tổn hại một vị. Ngoài mấy chục thượng, vệ chàng con ngươi ngưng lại. Được. Thật quỷ dị kiếm. Thanh kiếm này yêu dị, hầu như không thua với xa xỉ, dĩ nhiên có thể sử dụng kiếm xoa khóa kín người khác bội kiếm. Trong rừng rậm, Hồng Hào ngã xuống. 7 vị bách điểu sát thủ kinh hãi đến biến sắc. Hồng Hào thống lĩnh dĩ nhiên chết rồi. Đi mau. Hồng Hào, đại biểu bách điểu sát thủ sức chiến đấu cao nhất, ra tay chưa nếm một lần thất bại. Có thể tưởng tượng, Hồng Hào bị đánh chết, đối với bọn hắn tới nói, cỡ nào chấn động. Đối mặt Lý Trường Thanh, bọn họ đã không có rút kiếm dũng khí. Đều lưu lại đi. Ba tự còn hạ xuống, một bộ thanh sam đã bay lượn mà ra. Kim xà kiếm hơi múa, thân kiếm dường như kim xà lực không, vù vù vang vọng. Nghe được này truy hồn lấy mạng thanh âm, bách điểu sát thủ vong hồn đại bạo. Bọn họ không quên được, mỗi khi kim xà kiếm múa thời gian, xà tiếng hót vang lên thời gian, liền sẽ có sinh mệnh trôi qua. Dường như chim nhỏ bị rắn độc thôn phệ. Hồng Hào đều không thể tránh được vận mệnh, bọn họ những này tầm thường chim nhỏ có thể tránh được sao? Đương nhiên không thể. Vì lẽ đó, bọn họ rất nhanh cũng bị thôn phệ sinh mệnh. Cuối cùng 7 người cũng ngã xuống. Bách điểu sát thủ, một vị thống lĩnh, 20 tên trung tam phẩm hảo thủ, toàn quân bị diệt. Lý Trường Thanh đứng ở giữa trường, thân thể thẳng tắp phơn dài, hai con mắt hơi giữa đóng, trong đầu chiến đấu chiếu lại. Kim xà kiếm pháp từng chiêu từng thức diễn biến mà ra, một loại hiểu ra khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Keng, ký chủ Lý Trường Thanh. Kim xà kiếm pháp lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn. Mở khóa vị kế tiếp kiếm đạo truyền thừa nhân vật. Kiếm đạo hệ thống ở Lý Trường Thanh đầu góc vang lên, vị kế tiếp kiếm đạo truyền thừa nhân vật là. Chương 6, danh bộ lãnh huyết, Việt lộ kiếm pháp, không vỏ bảo kiếm. Lý Trường Thanh đang đứng ở tỉnh ngộ trạng thái, đầu góc lóe sáng lại lúc trước từng hình ảnh chém giết. Kiếm thuật tu hành trên, Lý Trường Thanh có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Có thể là một đời trước ký ức bên trong, các loại hoa hạ võ hiệp truyền hình kịch, tiểu thuyết võ hiệp hun đúc đã lâu, đối với kiếm sẽ vượt qua chiều không gian nhận thức. Cũng có khả năng Lý Trường Thanh đời này thật sự kiếm đạo thiên phú mát điểm, đối với kiếm đạo nắm giữ sinh mà biết chi siêu phàm nội tính. Cơ sở kiếm pháp 13 thức, thiên hạ vạn ngàn kiếm pháp đầu nguồn, bất kỳ kiếm chiêu, bất kỳ kiếm thức đều bắt nguồn từ ở đây, vạn biến không rời tông. Thế nhưng, trong thiên hạ có thể đem cơ sở kiếm pháp 13 thức tu hành đến vượt qua viên mãn, đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Cũng chính là cái gọi là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Lý Trường Thanh tuy rằng còn trẻ, nhưng hắn chính là 5 người này một trong. Cơ sở kiếm pháp xuất thần nhập hóa, chứng minh hắn kiếm đạo thiên phú trăm năm hiếm có. Sau khi Lý Trường Thanh kế thừa Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi kiếm đạo truyền thừa, dùng một tháng thời gian, kiếm thuật thẳng tới đại thành. Sau khi chiến đấu là tốt nhất lão sư, Lý Trường Thanh liên tiếp giết vào độc hạt môn, một người một kiếm giết hết độc hạt môn trên dưới hơn 100 tên luyện gia tử, cùng với thực lực bát phẩm sơ kỳ độc hạt tử. Sau đó, Lý Trường Thanh giao thủ bắt điểu. Càng là giao thủ hùng hảo, Lý Trường Thanh học được rất nhiều thứ, đối với kiếm kỹ, đối với chém giết nhận thức càng sâu. Hắn dường như khoáng thế kỳ tài, vừa nhìn thì sẽ, vừa học liền tinh. Từ năm ở như thế, đến hòa nhau cục diện, lấy Hồng Hào mài kiếm, tôi luyện kim xà kiếm pháp. Đánh chết Hồng Hào thời gian, Lý Trường Thanh kim xả kiếm pháp bước vào viên mãn cấp độ. Trên thực tế, Lý Trường Thanh như vậy tuyệt thế kỳ tài, không phải trường hợp đặc biệt. Lục Tiểu Phượng siêu di, Diệp Cô Thành tán thưởng Lục Tiểu Phượng quả thật bình sinh ít thấy chi tập võ kỳ tài. Chỉ vì Diệp Cô Thành từng dùng tới một lần tuyệt kỹ thiên ngoại phi tiên, Lục Tiểu Phượng cũng chỉ tham một lần, hắn đi học cái 6/7. Lý Trường Thanh cũng là Lục Tiểu Phượng như vậy võ lâm kỳ tài, thậm chí càng mạnh hơn. Dựa theo kiếm đạo truyền thừa hệ thống yêu cầu, làm Lý Trường Thanh đem một cái kiếm đạo truyền thừa kiếm pháp lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn, hệ thống gặp mở ra cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa. Kiếm kỹ khống chế trình độ, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Cùng với trong truyền thuyết, xuất thần nhập hóa, người cùng kiếm hợp nhất, người cùng kiếm đạo hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất. Bây giờ, kim xả kiếm pháp viên mãn, cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa bắt đầu. Hệ thống, keng, vị kế tiếp kiếm đạo truyền thừa nhân vật là tứ đại danh bộ, danh bộ lãnh huyết. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh biển ý thức, từng sợi tin tức hiện lên. Danh bộ lãnh huyết, bản danh lãnh lăng khí, ôn phái võ hiệp tứ đại danh bộ xưa di nam chủ một trong. Tứ đại danh bộ có sở trường riêng. Vô tình ám khí, thiết thủ thiết quyền, truy mệnh quái tối, lãnh huyết sát kiếm. Lãnh huyết kiếm nhất đán ra khỏi vỏ, ra tay không để lối thoát, không cho kẻ địch để lối thoát, cũng không cho mình để lối thoát, kiếm chiêu nếu là mạnh mẽ thu hồi gặp thương tới chính mình. Tứ đại danh bộ, sư thừa ra cắt thần hầu. Ra cắt thần hầu, ra cắt chính ngã, 18 vạn cấm quân tổng giáo đầu, thái phó đương triều, tuyệt kỹ, kinh diễm một súng, đứng đầu thiên hạ, có thể gọi võ lâm đại tông sư. Lãnh huyết truyền thừa ra cắt thần hầu 82 đường Việt lộ kiếm pháp, coi đây là cơ sở, không ngừng tinh giản, thông hiểu đạo lý, lần lượt liệu mạng tranh đấu bên trong, cô động tinh giản vì là 7749 đường. Ra cắt thần hầu đối với này tán thưởng không ngớt, than thở lãnh huyết kiếm đạo thiên phú kỳ cao, quả thực vì kiếm mà sống. Ra cắt thần hầu lời bình lãnh huyết, đây mới thực sự là Việt lộ kiếm pháp, chân chính Việt đạo chi kiếm. Lãnh huyết tâm là sử dụng kiếm mài thành, vì lẽ đó không sợ đau, không sợ khổ, không sợ thương, không sợ chết. Đây là một cái thành với tâm, thành với kiếm kiếm khách, chân chính kiếm khách, thuần túy kiếm khách. Kiếm đạo hệ thống, keng, lãnh huyết bội kiếm, vô sao kiếm, đã giấu vào thanh ngọc hộp kiếm bên trong. Xin hỏi ký chủ, có hay không lập tức nhận lấy 7749 đường Việt lộ kiếm pháp? Cùng với nhận lấy tu vi tăng lên khen thưởng. Lý Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt nhọn miệng cười, công tử thanh ý điệp, nhan như trích tiên. Hệ thống, tăng lên tu vi. Kiếm đạo hệ thống, keng, nhân ký chủ đem kim xà kiếm pháp lĩnh ngộ viên mãn, do gió khen thưởng ký chủ võ đạo tu vi không tác dụng phụ tăng lên một cảnh giới. Đột phá bắt đầu. Ầm ầm. Lý Trường Thanh trong đan điền, gân mạch bên trong, toàn thân bên trong, từng sợi tươi sống, tinh khiết linh khí phun trào mà ra, để hắn thật lâu chiến mệt mỏi thân thể đầy máu phục sinh. Không chỉ có như vậy, bát phẩm đỉnh cao võ đạo bình cảnh trực tiếp buông lỏng. Tiên thiên càn khôn công vận chuyển, Lý Trường Thanh bốn phía, từng tia chân nguyên gợn sóng ra, vàng nhạt chân khí gợn sóng quyết tán, chu vi hai, ba trượng bên trong cây cỏ vù vù vang vọng. Mấy chục mét ở ngoài, vệ trang bình tĩnh khuôn mặt một mặt thán phục. Dĩ nhiên đột phá. Võ đạo cửu phẩm, giang hồ nhất lưu. Võ đạo tu vi, nhất phẩm vì là mở đầu, chia làm hạ tam phẩm, trung tam phẩm cùng thượng tam phẩm. Thượng tam phẩm bên trong, cửu phẩm là tối cao. Bước vào võ đạo cửu phẩm, có thể thành giang hồ nhất lưu, đến bất kỳ môn phái nào, bất luận cái nào cao quý phủ đệ, đều là khách quý khách, khách khanh trưởng lão. Vệ trang nhẹ nhàng thiện ngữ nói, người này thiên tư, không ở ta cùng sư ca bên dưới. 3 năm trước, bọn họ sư huynh đệ trước sau bước vào cửu phẩm, xuống núi hoàn thành sư phụ Quỷ Cốc Tử bố trí cuối cùng một đạo đề thi. Ngụy gia trang một trận chiến, tung hoành hợp kích, vượt cấp đánh bại La Vong chữ thiên nhất đẳng trắng đen huyền tiễn, sát hạch sau khi kết thúc, sư huynh đệ hai người chính thức xuống núi. Xuống núi 3 năm, khổ tu 3 năm, võ đạo tu vi đạt đến cửu phẩm đỉnh cao. Khoảng cách cảnh giới cao hơn còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Trước mắt cái này tên là Lý Trường Thanh thiếu niên, tuổi tác so với mình hơi nhỏ hơn, đã đạt đến cửu phẩm. Có thể, người này tương lai có tư cách thành vì chính mình rút kiếm một trận chiến đối thủ. Lúc này, Lý Trường Thanh đột phá hoàn thành. Hô. Lý Trường Thanh thở dài một ngụm trọc khí, tiên thiên càn khôn công từ từ vận chuyển, bàng bạc liên miên chân nguyên từ từ nhét vào trong cơ thể, cất vào trong đan điền. Hệ thống, lĩnh ngộ Việt lộ kiếm pháp. Lý Trường Thanh tâm thần độc thẩm. Bất kỳ thời khắc, bất luận có người vẫn là không người, Lý Trường Thanh vẫn luôn là sử dụng lực lượng tinh thần cầu thông hệ thống. Hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, không thể tiết lộ mảy may. Keng, tứ đại danh bộ, lãnh huyết kiếm đạo, 7749 đường Việt lộ kiếm pháp, truyền đạo bắt đầu. Ông ngoong. Lý Trường Thanh biển ý thức, các loại tinh diệu kiếm thuật từng cái lấp lóe. Một bóng người, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị vô tình, thân như trường kiếm, các loại tinh diệu kiếm pháp từng cái biểu diễn, 49 đường Việt lộ kiếm pháp hạ bút thành văn, thoải mái tràn trề. Hệ thống diễn luyện chỉ có một lần, có thể không lĩnh ngộ, có thể hay không lĩnh ngộ, đều nhờ Lý Trường Thanh ngộ tính. Nếu là Lý Trường Thanh không thể lĩnh ngộ, như vậy hệ thống sự giúp đỡ dành cho hắn cũng dừng lại ở đây, sẽ không lại có thêm cái thứ ba võ hiệp nhân vật kiếm đạo truyền thừa. Hệ thống yêu cầu từ trước đến giờ vô cùng nghiêm ngặt. Muốn thu hoạch được vô thượng kiếm đạo truyền thừa, thu được chư thiên kiếm khách truyền thừa, ngươi cũng đến chứng minh ngươi có tư cách hay không. Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, phía sau thanh ngọc hộp kiếm hình quạt như thế, khổng tước xòe đuôi bình thường mở ra, hóa thành một thanh thanh ngọc bảo phiến, một thanh xinh đẹp bảo kiếm lấp loé. Kim xà kiếm, quy hộp. Lý Trường Thanh tay phải năm ngón tay hơi chấn động một cái, kim xà kiếm khẩu thủ phi hồng hào bội kiếm, sau đó vũ ra một đạo kiếm hoa, tinh chuẩn trở về vỏ kiếm, trở về thanh ngọc hộ kiếm. Kim xà kiếm quy hộp trong ngay mắt, một thanh không vỏ bảo kiếm đã nắm tại Lý Trường Thanh trong tay. Hắn tỉ mỉ bảo kiếm, đang muốn diễn luyện kiếm thuật. Đột nhiên, lỗ tai hơi động, xoay người nói, "Ai?" Bên ngoài hơn 10 trượng, ám dạ bên dưới, một đạo áo đen bóng người chậm rãi tiến lên, lộ ra hình dáng. Chương 7, giao thủ vệ trang, kiếm đạo quyết đấu. Thanh niên thần bí, áo đen như đêm. Một bộ đồ đen phối hợp màu vàng trang sức, hoa lệ quần áo làm nổi bật lên chủ nhân lạnh lùng khí chàng, tóc xám trắng chừng một thước, nhẹ nhàng tán ở hai vai. Người thanh niên này, khí độ lãnh khốc, mặt như lao tước, hai con mắt sâu thẳm, ánh mắt sắc bén. Cả người, dường như trong tay hắn bội kiếm, thần bí, sắc bén, cao ngạo, lạnh lùng, mạnh mẽ. Kiếm là yêu kiếm, xa xỉ yêu kiếm. Người là cường nhân, quỷ cốc vệ trang. Lý Trường Thanh đối với thời Tần Xuyên Di tuyệt đối không xa lạ gì. Thiết xác thực tới nói, hắn đối với tất cả võ lâm hệ thống, võ hiệp nhân vật, giang hồ kiếm khách đều không xa lạ gì. Hắn là mê võ hiệp, ngóng trông giang hồ. Làm lại một đời, Lý Trường Thanh may mắn sinh ở thời Tần giang hồ, đối với giang hồ yêu quý cùng ngóng trông, càng là khắc vào cốt tủy. Thế giới này, có ám dạ thích khách, có sát thủ la võng, có chư tử bách gia, có môn phái võ lâm, có kỳ dị nhân sĩ, giang hồ cùng triều đình liên kết, đặc sắc lộ ra. Lý Trường Thanh đời này, muốn người sinh càng kích thích, càng kịch liệt, càng đặc sắc, càng thích làm gì thì làm. Đồng thời, hắn chứng kiến mười mấy năm bách tính gian khổ, hắn vô cùng hoài niệm 2000 năm sau hoa hạ văn minh, hắn hy vọng này thời loạn lạc có thể nhất thống. Bất luận làm sao, Lý Trường Thanh nhất định phải vào này giang hồ. Bước vào giang hồ, muốn làm hai việc. Chuyện thứ nhất, dương danh thiên hạ. Chuyện thứ hai, khoái ý ân cửu. Lý Trường Thanh cùng phụ tướng quân là địch, chính là báo thủ, đồng thời cũng chính là khoái ý ân cửu, cũng chính là dương danh Hàn Vương quốc, dương danh thiên hạ. Lý Trường Thanh vầng trán hơi kinh ngạc, chậm rãi mở miệng, "Quỷ quốc vệ trang, xem ra ngươi rất sớm đã đến rồi." Vệ trang lạnh lùng con ngươi hơi run run, nói rằng, "Ngươi biết ta?" Lý Trường Thanh nghiêm túc nói, "Ta biết sự, cũng không tính là thiếu." "Ồ." Vệ trang mày kiếm hơi dương lên, nói rằng, "Thú vị. Xem ra, ngươi tựa hồ không phải một người, sau lưng của ngươi nên còn có một nguồn sức mạnh ẩn náu." Lý Trường Thanh cười cợt. Vệ trang lời nói, có đúng hay không? Có điều, hắn cũng không có giải thích, quan với lai lịch thực sự của chính mình, hắn không muốn giải thích, cũng giải thích không thông. Vệ trang khuôn mặt lạnh lùng nói, "Rút kiếm đi. Hai người chúng ta đều vì kiếm khách, nếu gặp gỡ, làm có một trận chiến. Giang hồ xưa nay đã như vậy, càng là kiếm khách. Hai vị kiếm khách không thể buông tha, kỳ phùng địch thủ, tất có một trận chiến. Giang hồ là cô quạng, kiếm khách càng là như vậy. Càng là vệ trang như vậy tiên kiêu kiếm khách, từ trước đến giờ cô quạng, phóng tầm mắt chư tử bách gia, võ lâm giang hồ, hạ định một chọi một tình huống, đủ tư cách cùng hắn giao thủ người, đã ít lại càng ít." Lý Trường Thanh bày ra thực lực, bày ra tiềm lực, để vệ trang thấy hàng là sáng mắt, chiến ý dâng trào. Vệ trang chậm rãi nói, "Ngươi như thất bại, ta có thể không giết ngươi." "Ồ." Lý Trường Thanh cười nhạt một tiếng, thong dong hỏi, "Ngươi không giết ta điều kiện là cái gì?" Vệ trang từng chữ nói, "Gia nhập Lưu Sa." Sa tự mới ra, ba trượng ở ngoài, vệ trang trong tay xa xỉ yêu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hóng ánh ánh kiếm với ám dạ trong rừng rậm lóe lên mà tới. Một cơn gió, một trận kinh phong. Vệ trang thân pháp nhanh chóng, hầu như liền tàn ảnh đều không nhìn thấy, áo đen triệt để hòa vào đêm đen, chỉ có một luồng ánh kiếm cắt chém ám dạ đánh tới, sắc bén mà bá đạo. Lý Trường Thanh con ngươi ngưng lại, trong mắt chiến ý nồng đậm. Thanh cựu kiếm khách gặp gỡ quỷ cốc vệ trang, Lý Trường Thanh đồng dạng khát vọng trận chiến này. Ong ong, vô sao kiếm ở tay, thon dài thân kiếm ong ong, cương âm rung động, song nhận nhỏ mỏng, thân kiếm sáng sủa, kiếm còn chưa đâm ra đã tỏa ra một luồng thấu xương phong mang. Vung kiếm, nên chiến. Cong. Vệ trang trong tay xa xỉ yêu kiếm phong mang mũi kiếm dừng lại ở Lý Trường Thanh ba thước ở ngoài, khó có thể tiến thêm. Trong tay hai người kiếm, dĩ nhiên lấy tối mạo hiểm, khó mà tin nổi nhất phương thức đụng nhau, mũi kiếm cùng mũi kiếm tinh chuẩn đụng nhau, hoàn thành lần thứ nhất giao chiến. Vệ trang con ngươi đọc lại, dám như vậy chính diện nên tiếp kẻ địch kiếm chiêu người, con mắt nhất định rất chuẩn, tay nhất định rất ổn, lá gan nhất định rất lớn, tâm cũng nhất định rất ác. Chỉ có mắt chuẩn, tay ổn, gan lớn, lòng dạ ác độc người, mới dám như vậy tiếp kẻ địch đánh tới lợi kiếm. Sự thực chứng minh, Lý Trường Thanh chính là người như vậy. Chỉ này một chiêu, vệ trang đối với Lý Trường Thanh đánh giá lại tăng cao một cấp độ. Vúng. Hai người đồng thời trợn quát một tiếng, mạnh mẽ kiếm khí thiêu đốt, thân kiếm phun trào vô tận kiếm khí. Bá, bá, bá. Gần như cùng lúc đó vung kiếm, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, kiếm kiếm phải giết. Vệ trang xuất kiếm, cùng như gió, mạnh như sóng, khí thế rung trời, đàng đàng sát khí. Ngoài ra, kiếm chiêu nhanh như tia chớp, thay đổi thất thường mà xuất kiếm phải giết, không cho đối thủ chút nào thở dốc cơ hội. Đồng thời yêu kiếm xa xỉ, được khen là thiên hạ rất nhiều danh kiếm khắc tinh, cùng vệ trang quả thực ông trời tác hợp cho, người cùng kiếm thuộc tính hoàn mỹ phù hợp. Lý Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, hai con mắt băng lạnh, 7749 đường Việt lộ kiếm pháp triển khai mà ra. Đây là một loại lãnh huyết vô tình kiếm đạo. Kiếm lộ vừa ra, có tiến vào không lùi, có công không thủ, sát khí cực cường, sát khí rất nặng, sát ý lạnh lẽo, sát tâm không thôi. 49 đường kiếm chiêu vừa ra, quả thực lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy đảm bắt đảm, không cho mình lưu đường lui, càng không cho kẻ địch lưu đường lui. Hai người kiếm đều là cực kỳ nguy hiểm kiếm. Bất luận ai, chỉ cần ở giao chiến bên trong thoáng chậm nửa nhịp, đón lấy đối mặt chính là cuồng phong mưa rào bình thường sát cơ. Kiếm chiêu vừa ra, nhất định hội tụ kiếm khách vô cùng tinh khí thần, sống và chết chỉ ở mảy may trong lúc đó. Vì lẽ đó, chân chính sát chiêu vừa ra, liền kiếm khách chính mình cũng không cách nào hoàn mỹ khống chế. Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong cuộc chiến, lại không chính là cái đạo lý này, Yến Thập Tam dùng ra không bị khống chế kiếm thứ 15. Ken ken ken. Trong chớp mắt, Lý Trường Thanh đã triển khai 21 đường kiếm pháp, mỗi một đường kiếm thuật lấy ra, đều sát cơ ác liệt. Phản phất không đánh chết vệ trang, không đánh vỡ trước mắt cản trở, không khai sáng một con đường liền thể không bỏ qua. Việt lộ kiếm pháp, Việt lộ kiếm pháp. Đây là một môn lấy kiếm mở đường, có tiến vào không lùi đoạt mệnh kiếm thuật. Đoạt kẻ địch mệnh, cũng khả năng đoạt mệnh của mình. Muốn bất tử, chỉ có càng mạnh hơn, càng ác hơn, càng lạnh, lấy kiếm trong tay, phá tan tất cả cản trở, quét ngang tất cả kẻ địch. Vệ trang con ngươi càng ngày càng sáng, chiến ý càng ngày càng liệt, hắn phát hiện mình đánh giá thấp Lý Trường Thanh. Quỷ cốc kiếm pháp, thiên hạ vô song, Tôn Tẫn bản quyền, Tô Tần Trương Nghi. Không chỉ có đều là ghi danh sử sách người, đồng thời cũng là giang hồ tuyệt đỉnh kiếm khách. Các đời quỷ cốc một mạch đệ tử kết xuất, các đời quỷ cốc tử không ngừng tập hợp biên soạn một môn kiếm thuật bảo điển, Quỷ Cốc Kiếm Điển. Kiếm điển bên trên ghi chép quỷ cốc kiếm thuật tinh hoa, cũng là thiên hạ kiếm thuật tinh hoa. Vệ Trang chính là đương đại quỷ cốc kiếm điển người thừa kế một trong, hắn đã liên tục triển khai rất nhiều tinh diệu quỷ cốc kiếm thuật, dung hợp chính mình kiếm thuật đặc tính, triển khai vô tận sát chiêu. Hắn dám cắt nói, bất kỳ một tên mới vào cựu phẩm kiếm khách, tuyệt đối không thể chịu đựng hắn 10 cái hiệp đánh mạnh. Nhưng là, trước mắt vị này vừa bước vào cựu phẩm Lý Trường Thanh, đã cùng hắn chém giết 21 hiệp không rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời, Vệ Trang vừa khiếp sợ, lại hưng phấn. Chỉ có như vậy kiếm khách mới đang ra hắn toàn lực một trận chiến. Vúng. Vệ Trang chợt quát một tiếng, quỷ cốc thổ nạp thuật vận chuyển, cửu phẩm đỉnh cao tu vi ầm ầm chấn động. Chỉ thấy tay phải hắn cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa cũng quất, hai ngón tay lòng bàn tay xẹt qua thon dài thân kiếm. Ong ong. Xa xỉ yêu kiếm ong ong, kiếm khí thiêu đốt, chân khí thiêu đốt, một luồng bá đạo, ngang tàng, cường hãn kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Hoành quan tứ phương. Chương 8, không kém Vệ Trang, hợp tác lưu xa. Hoành quan tứ phương. Quỷ cốc phái tung hoành kiếm thuật, liền hoành chi kiếm hai đại sát chiêu một trong. Hoành kiếm thuật truyền nhân bắt buộc kiếm kỹ. Vệ Trang vừa ra chiêu, kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt hai lần không ngừng, nhìn như chỉ có một chiêu, nhưng ở hắn phát sinh trong nháy mắt, kiếm thức đã sản sinh bốn loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều chớp mắt là qua, nhanh như tia chớp. Bốn loại kiếm khí màu vàng kim nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, một chiêu hóa thành bốn chiêu, lại dung hợp làm một chiêu. Nay một kiếm, làm cho người ta một loại tung hoành thiên hạ khí thế, mơ hồ trong lúc đó bày ra một loại lấy thiên hạ làm kiếm đại đạo cách cục, thăng hoa kiếm ý cảnh. Lý Trường Thanh chìm hít một hơi, tiên thiên càn khôn công thôi thúc đến cực hạn. Từng sợi chân nguyên rót vào không vỏ bảo kiếm bên trên, vô tận kiếm khí đan dệt chân khí, sát khí hào hào. Việt lộ kiếm pháp tinh túy, lấy giết chóc ngăn giết chóc, có tiến vào không lùi, có công không thủ, kiếm chiêu một khi bắt đầu tuyệt không dừng lại. Ong ong, không vỏ bảo kiếm ong ong, một luồng chí cường sát khí bạo phát, thon dài thân kiếm, mỹ lệ thân kiếm, kiên cố thân kiếm rung động phóng thích lanh lảnh dễ nghe tường âm. Giết! Lý Trường Thanh không lùi mà tiến tới, này một kiếm tàn nhẫn đến đòi mạng. Muốn bảo vệ mệnh của mình, chỉ có trước tiên muốn kẻ địch mệnh. Nhất kiếm viên đạo, lấy kiếm mở đường, lấy kiếm càng đạo. Vạn ngàn trở ngại, một kiếm chém. Sang. Kiếm khí ngút trời, không có bất kỳ biến hóa nào, tất cả sức mạnh, sở hữu tinh khí thần, sở hữu chân khí tu vi, sở hữu kiếm lộ hóa thành này lãnh huyết một kiếm. Lý Trường Thanh phảng phất không sợ chết, tất cả sức mạnh không hề bảo lưu, Việt lộ kiếm pháp hàm nghĩa Việt đạo chi kiếm, lấy kiếm mở đường, lấy kiếm mở đường. Hoặc là phá tan tất cả ràng buộc, ở cựu tử nhất sinh tuyệt địa bên trong giết ra một con đường sống. Hoặc là trở thành kẻ địch dưới kiếm vong hồn. Thực, không ngừng lãnh huyết như vậy, không ngừng Lý Trường Thanh như vậy, Tây Môn Suy Tuyết cũng được, Vệ Tràng cũng được. Trên đời này 99% trở lên kiếm khách đều là như vậy. Kiếm khách một khi cầm lấy kiếm, bất kỳ trở ngại đều là một kiếm phá. Bước vào giang hồ, liền lùi không được, cũng không muốn lùi, chỉ có tiến bộ dũng mãnh, trở thành chí cường giả. Lùi một bước, đều là tử lộ. Bạch, bạch. Hai người cầm kiếm, hai anh kiếm. Tất cả rực rỡ vô cùng, cùng ám dạ bên trong, hung hãn đụng nhau. Ầm ầm. Thiên địa vì đó chấn động, chu vi trong vòng 10 trượng, mạnh mẽ kiếm khí xé rách tất cả đá tảng, cây cối, hoa cỏ. Từng cây đại thụ bị sắc bén kiếm khí bẻ gãy cành cây. Ầm ầm ầm. Bên trong đất trời, nổ tung không ngừng. Nồng đậm bụi mù chậm rãi tiêu tan. Khắc khắc. Lý Trường Thanh tay phải cầm kiếm, mũi kiếm trụ sở, thân thể đã lực kiệt, chỉ có mượn bội kiếm mới có thể đứng vững. Vệ Trang sắc mặt hơi trắng bệnh, khí huyết hỗn loạn, một thân thực lực cũng là tiêu hao không nhỏ. Xem ra, ta không có bại. Lý Trường Thanh vận chuyển nội công, chậm rãi bình phục khí huyết, nỗ lực gượng cười nói, nếu như ngươi triển khai chính là Hoành Quán Bát Phương, hay là ta đã thất bại. Nhưng hiện tại ngươi không có dư lực triển khai sát chiêu. Việt lộ kiếm pháp cố nhiên tinh diệu, nhưng kiếm thuật cũng như đồng tâm pháp bí tịch như thế, có phân chia cao thấp. Việt lộ kiếm pháp so với trải qua từng đời một quỷ cốc nhân kiệt, quỷ cốc tử hoàn thiện quỷ cốc kiếm pháp, xác thực phải kém không ít cấp độ. Lý Trường Thanh có thể mới vào cửu phẩm, cùng cửu phẩm đỉnh cao Vệ Trang chém giết đến nước này, đã làm người khiếp sợ. Vệ Trang con ngươi vẻ khiếp sợ càng ngày càng nồng đậm, suy đoán nói, xem ra ngươi tu hành chính là một môn vô cùng huyền bí tâm pháp bí tịch, cấp bậc thậm chí không ở quỷ cốc thổ nạp thuật bên dưới. Quỷ cốc thổ nạp thuật thành tựu người tu hành. Đến lợi người, Vệ Trang so với ai khác đều rõ ràng, trên đời này có thể cùng Quỷ Cốc Thổ Nạp Thuật sánh vai tâm pháp bí tịch tuyệt đối sẽ không vượt qua một trường số lượng. Quỷ Cốc Thổ Nạp Thuật chính là nhắm thẳng vào thiên nhân hợp nhất, nhắm thẳng vào người trời đại đạo vô thượng tâm pháp bí tịch. chỉ có đạo gia, nho gia, mặc gia, âm dương gia số ít đại phái mới có cỡ này truyền thừa tâm pháp. Lý Trường Thanh đến cùng sư thừa người phương nào? Vệ Trang con ngươi đọc lại, lạnh nhạt nói, tuy không có dư lực triển khai hoành quán bát phương, nhưng chặn đánh bại ngươi, vẫn như cũ không có bất cứ vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, Vệ Trang cầm kiếm từng bước tiến lên. Hai người lúc trước giao thủ, hầu như chiêu nào chiêu nấy chí mạng, cùng sinh tử tranh đấu hầu như nhất trí, mỗi một giây cũng không dám phân tâm bất cẩn, tâm lý tiêu hao, chân nguyên tiêu hao vô cùng to lớn. Thế nhưng, Vệ Trang dù sao cựu phẩm đỉnh cao đã lâu, Lý Trường Thanh nhưng chỉ là mới vừa vào cựu phẩm. Hai người chân nguyên gốc gác tích lũy, Vệ Trang càng hơn một bậc. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh hầu như tiêu hao sở hữu chân nguyên, có thể có một thành đã là không sai. Bạch. Vệ Trang đột nhiên lóe lên, nhanh như tật phong, một kiếm đâm ra, đâm hướng về Lý Trường Thanh vai trái, không phải tất phải giết kiếm. Bởi vì Vệ Trang dám kết luận, này một kiếm, Lý Trường Thanh nhất định không tránh khỏi. Vệ Trang không muốn giết người, hắn so với trước càng hy vọng Lý Trường Thanh gia nhập Lưu Sa, khát vọng thu được một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Một cái trợ giúp Lưu Sa đối kháng cơ vô dạ cùng màn đêm mạnh mẽ giúp đỡ. Nhưng mà, vèo. Thanh phong đồng thời, Lý Trường Thanh tách ra. Hắn như thanh như gió, không biết lúc nào thổi bay, cũng không biết lúc nào đình chỉ, vô hình vô chất, không thể dự đoán, siêu thoát hậu thế. Ừm. Vệ Trang cau mày, mũi kiếm biến đổi, tiếp tục truy sát, áo đen trường kiếm như chớp giật. Lý Trường Thanh vận chuyển Tiên Tiên Càn Khôn Công, tu hành hơn 10 năm khinh công thân pháp triển khai mà ra, quả là nhanh đến không thể dự đoán, phảng phất điều động tiên hạc phi thăng trích tiên. Phàm nhân há có thể chạm tới tiên nhân. Vì lẽ đó, Vệ Trang vĩnh viễn không đuổi kịp Lý Trường Thanh. Rõ ràng gần trong gang tấc, rõ ràng Lý Trường Thanh khoảng cách mũi kiếm của hắn chỉ có một thước khoảng cách, nhưng hắn chính là vẫn không cách nào vượt qua này ngăn ngắn một thước. Vì lẽ đó, Vệ Trang ngừng lại, lạnh lùng nói, đây là cái gì thân pháp? Hắn tiếp theo nói bổ sung, chư tử bách gia bên trong, tuyệt đối không có như vậy khinh công. Bách Điểu Sát Thủ Chi Vương Mạc Nha cũng phải kém ngươi 3 điểm. Mạc Nha, Bách Điểu năm đại thống lĩnh đứng đầu, được khen là Bách Điểu Sát Thủ Chi Vương, tên cứ gọi là tốc độ nhanh nhất thích khách, cũng là giết người tốc độ nhanh nhất sát thủ. Vệ Trang cùng Mạc Nha từng có giao thủ ngắn ngủi. Hắn nhìn ra được, Lý Trường Thanh này một môn khinh công thân pháp tuyệt đối vượt qua Mạc Nha, đồng thời cũng không phải chư tử bách gia ghi lại ở sách nổi danh khinh công một trong. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, Linh Hạt Pháp. Linh Hạt Pháp chính là cùng Tiên Thiên Càn Khôn Công đồng bộ khinh công thân pháp. Tiên Thiên Càn Khôn Công, tên đầy đủ Tiên Thiên Bát Quái Càn Khôn Công, chính là cao võ thế giới thiên tử truyền kỳ Xuyên Di Hiên Viên Nhân Hoàng sáng chế chi khoáng thế kỳ công. Cơ Hiên Viên tìm hiểu vạn năm huyền quy gánh vác thần bí đồ án 20 năm, sáng tạo Tiên Thiên Bát Quái Càn Khôn Công. Hiên Viên Nhân Hoàng dựa vào này thần công đánh bại rất nhiều nhân gian tiên tiêu, bộ lạc chi vương, đánh bại Viêm Đế, đánh bại Sibiu, vấn đỉnh loại người người số một hoàng tôn sư. Lý Trường Thanh tu hành chính là Hiên Viên Nhân Hoàng khai sáng, cũng thôi diễn đến đỉnh cao Tiên Thiên Càn Khôn Công, cấp bậc trên tuyệt đối vượt qua Quỷ Cốc Thổ Nạp Thuật một đoạn dài. Linh Hạt Pháp chính là Hiên Viên Nhân Hoàng căn cứ này một môn tâm pháp khai sáng tuyệt thế khinh công, đương đại ít có. Lúc này, Lý Trường Thanh đột nhiên chắp tay, cười nói, còn muốn cảm tạ ngươi đây, vì ta tôi luyện tân kiếm pháp. Trải qua này kịch liệt một trận chiến, thêm vào tự thân thiên phú. 7749 đường Việt Lộ kiếm pháp, Lý Trường Thanh nhảy một cái đạt đến cảnh giới đại thành. Chỉ cần bước vào viên mãn, liền có thể mở khóa cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa, đồng thời võ đạo tu vi tăng lên một cảnh giới. Vệ Trang trầm mặc không nói, yêu kiếm xa xỉ chậm rãi trở vào bao, sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút. Lý Trường Thanh mở miệng nói, ta tuy rằng sẽ không gia nhập Lưu Sa, nhưng có thể cùng Lưu Sa hợp tác, bởi vì chúng ta có cùng chung kẻ địch. Vệ Trang nghe vậy, bước chân dừng lại. Chương 9, Tử Lan Hiên, Tử Nữ Mị, Lộng Ngọc Thiếu. Tử Lan Hiên, Hàn Vương quốc nổi danh nhất ca vũ phường, không có một trong. Nơi này cùng chủ nhân của nó như thế, đẹp tuyệt nhân gian, lại không có so với thần bí, Hàn Vương quốc bao nhiêu quan to quý nhân, thương cổ cự phú đổ số tới. Tử Lan Hiên là một cái truyền kỳ địa phương. Tử Lan Hiên chủ nhân tử nữ, càng là một cái truyền kỳ nữ nhân. Nàng được gọi là Hàn Vương quốc đệ nhất kỳ nữ tử, giang hồ đệ nhất cô gái bí ẩn. Đây là một cái như câu đố bình thường nữ tử, nắm giữ một đoạn không muốn người biết qua lại, thần bí mà nguy hiểm trải qua, khó có thể tuần tra thân phận cùng sư thừa. Do tử nữ sáng tạo Tử Lan Hiên, trong thời gian ngắn kỳ tích bình thường của thời, hầu như bằng sức một người, lấy phong nguyệt nơi thành tựu che giấu, thu thập Hàn Vương quốc, thậm chí còn lại 6 quốc, chư tử bách gia tuyệt mật tình báo. Không chỉ có như vậy, Tử Lan Hiên bên trong nhìn như giỏi ca múa nhu cô gái yếu đuối môn, cũng đều là một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện nữ thích khách. Tử nữ tựa hồ đang làm chuẩn bị, vì là người kia chuẩn bị, cũng là vì chính mình chuẩn bị. Nữ nhân này cũng không phải tình nguyện cô quặng cô gái tầm thường. Ở tử nữ trong tay, Tử Lan Hiên trở thành một đại đại sân khấu, lên cái này sân khấu, ra trận đồng thời, cũng vào tân chỉnh quyền lực vòng xoáy. Ngày mai, sáng sớm, bên trong, gác cao, rộng rãi nhã trí trong phòng khách, Hàn Phi hưởng thụ rượu ngon món ngon. Tử Lan Hiên có 3 món đồ dụ người nhất. Cái thứ nhất, Tử Lan Hiên chủ nhân tử nữ. Danh tự này, cô gái này, phảng phất nắm giữ ma lực bình thường, rất nhiều nam tử tiêu tốn của cải khổng lồ chỉ vì chứng kiến vương dung, cùng Tử Lan Hiên chi chủ cùng đi ăn tối. Cái thứ hai, Lộng Ngọc Cầm. Lộng Ngọc, Tử Lan Hiên đầu bảng nhạc công, cũng là toàn bộ Hàn Vương quốc trẻ trung nhất cầm đạo tông sư, ở cầm nghệ trên nắm giữ thường một đời người cũng không cách nào với tới thiên phú. Cái thứ ba, vẫn như cũ cùng tử nữ có quan hệ. Hàn Lộ Lan Hoa Nhưỡng, tử nữ tự tay sản xuất rượu ngon, Hàn Vương quốc đỉnh cấp rượu ngon, đứng đầu tân trị. Trong phòng khách, tổng cộng 5 người. Hàn Phi, Trương Lương, Vệ Trang, Tử Nữ, Lộ Ngọc. Hàn Phi chậm chạp khoan thai phòng rượu, một mặt thích ý. Nửa ngày, hắn mở miệng nói, ngày hôm nay, tựa hồ là một ngày tháng tốt. Trương Lương cười nói, đối với Hàn huynh tới nói, đương nhiên là ngày tháng tốt. Ngươi chinh phá quỷ binh cấp tiền lương một án, được tội nguyện được Hàn Vương quốc tư khấu trước, trưởng quản quốc gia hình pháp, tiến vào triều đình trung tâm hoạt động, dùng ngươi yêu thích phương thức ra sức vì nước. Vệ Trang hai tay ôm cánh tay, không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng. Sa Sĩ yêu kiếm thả nằm ở một cái kiếm đỡ lên, lặng lặng nằm chờ đợi ra khỏi vỏ thời cơ. Hàn Phi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười nói, "Vệ Trang huynh, nghe Tử Nữ cô nương nói, ngươi muốn giới thiệu cho ta một người. Ta rất hiếu kỳ, hắn là một cái hạng người gì, có thể vào ngươi pháp nhãn?" Vệ Trang lạnh nhạt nói, "Rất nhanh, ngươi liền biết rồi." Lúc này, một cô thiếu nữ đến đây gõ cửa. "Tử Nữ tỷ tỷ, ngài dặn dò ta chờ chờ khách mời, đã đến rồi." Tử Nữ tiếng vang nói, "Được, mang khách mời tới." Thiếu nữ lĩnh mệnh rời đi. Tử Nữ nhìn phía Vệ Trang, hỏi, "Đêm qua, các ngươi giao thủ?" Trong nháy mắt, Trương Lương, Hàn Phi, Lộ Ngọc ba người cũng đều cùng nhau nhìn phía Vệ Trang. Vệ Trang võ nghệ, bọn họ vô cùng hiểu rõ. Quỷ cốc đệ tử thân phận này, bản thân liền chứng minh tất cả. Vệ Trang gật gù, "Ừm." Tử Nữ hiếu kỳ nói, "Như vậy, hắn ở trong tay ngươi, chịu đựng bao nhiêu hiểm?" Vẻ mặt hơi trầm lại, Vệ Trang lạnh nhạt nói, "Hắn không có bại." "Cái gì?" Mọi người sắc mặt cả kinh. "Đối phương không có bại. Cùng Quỷ cốc đệ tử, Hoành kiếm thuật truyền nhân Vệ Trang giao thủ, đối phương dĩ nhiên không có bại." Tin tức này, thật là làm mọi người chấn động. Quỷ cốc song kiếm, đại biểu thanh niên đồng lứa đứng đầu nhất, mạnh nhất sức chiến đấu, thanh niên đồng lứa võ giả, tuyệt đối không người nào có thể vượt qua Quỷ cốc song kiếm. Tử Nữ kinh ngạc nói, "Không nên nha, dựa theo chúng ta hiện nay bản thân quản lý tình báo, Lý Trường Thanh chỉ có 18 tuổi." Vệ Trang không hề nói gì, càng không có giải thích cái gì. Hắn luôn luôn chỉ dùng thực lực, chỉ dùng kiếm trong tay nói chuyện. "Đến rồi." Tử Nữ nghe được tiếng bước chân. Mọi người nhìn phía cửa chính. Lướt ngang cửa gỗ, chậm rãi bình di, một đạo thon dài thẳng tắp dáng người đập vào con mắt. Một bộ thanh sam, đầu chắt phát cân, như mực tóc dài rối tung hai vai, một đôi nồng nặc ngọa tàm lông mày, một đôi sâu thẳm lại con ngươi sáng ngời, tu mũi cao lương, mỏng manh đôi môi. Thanh sam công tử khỏe miệng ngậm lấy ý cười, mặt như quan ngọc, tuấn lãng bất phàm, thon dài vững vàng dáng người từng bước mà đi vào phòng khách, gánh vác một cái xanh tươi như ngọc hồ kiếm. Tử Nữ sóng mắt hơi kinh ngạc, màu tím đôi mắt đẹp tràn ngập kỳ dị vẻ. Nàng cũng không nghĩ tới, tình báo cái trước bình thường nông gia thiếu niên, nguyên lai càng là như vậy tuấn tú lang quân, như vậy phong hoa tuyệt đại. Tựa hồ người đàn ông này giơ tay nhấc chân triển lộ tinh khí thần, mới thật sự là tao nhã quý tộc. Lý Trường Thanh đi vào giữa trường, khẽ mỉm cười, ôn quyền nói, "Tại hạ Lý Trường Thanh, nhìn thấy chư vị." Hàn Phi lộ ra hứng thú, ôn quyền nở nụ cười, "Tại hạ Hàn Phi, Lý huynh mời ngồi." Trương gia Trương Lương nhìn thấy Lý huynh. Trương Lương phiên phiên có lễ, hơi chắp tay. Lộ Ngọc đôi mắt đẹp nhẹ chát, hết sức tò mò. Cái này chỉ lớn hơn mình 2 tuổi nam tử, dĩ nhiên có thể cùng Vệ Trang đại ca đấu một cái thế hỏa. Hơn nữa, hắn không một chút nào xem bần dân xuất thân, ngược lại như là trên trời trích tiên người. Tao nhã, quý khí, tiêu sái, anh tuấn, hầu như tìm không ra bất kỳ thiếu hụt. Lý Trường Thanh mới vừa ngồi xuống, bên hai truyền đến Tử Nữ thanh âm quyến rũ. Tử Nữ từ từ nói, "Lý Trường Thanh, sinh ở Tân Trịnh Vương đô ở ngoài ngoại thành phía đông 30 dặm, cha cô lĩnh Lý Gia thôn. Nam, 18 tuổi." Lý Trường Thanh nghe vậy, bưng lên Hàn Phi rót đầy cho hắn rượu, cười nói, "Đây là các ngươi hiện nay bản thân quản lý, liên quan với ta duy nhất tình báo đi." Tử Nữ gật đầu nói, "Lý Gia thôn trong một đêm, 135 khẩu, toàn bộ bị giết. Bọn họ chết đi." Tương tự mang đi liên quan với ngươi tất cả tin tức. Nhận thức Lý Trường Thanh người, đều chết rồi. Vì lẽ đó, ngoại trừ Lý Trường Thanh chính mình, trên đời này không có người thứ hai biết nội tình của hắn. Chí ít hiện nay là như vậy. Lý Trường Thanh uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, "Hảo tiểu, đã sớm nghe nói Tử Lan Hiên Hàn Lộ Lan Hoa nhượng đứng đầu vương đô, hôm nay nhất phẩm, quả nhiên bất phàm." Ngay lập tức, Lý Trường Thanh nhìn phía một bộ vàng nhạt trường sam, khuôn mặt trái xoan trắng non như ngọc, cử chỉ đại gia khuê tú Lộng Ngọc cô nương, khẽ cười nói, "Nghe nói Lộng Ngọc cô nương là Hàn Vương quốc cầm đạo đại gia." Không biết ta có hay không minh hạnh nghe trên một khúc. Lý Trường Thanh dừng một chút, một đôi nhuận ngọc nhãn mâu bình tĩnh nhìn Lộ Ngọc, thâm tình ngâm tụng nói: "Vân tưởng y thường hoa tử dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đủng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng." Lý Trường Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, uống vào chén thứ hai rượu. Tại hạ người không có đồng nào, chỉ có thể dùng này thơ thành tiểu tiền thù lao. Hy vọng Lộ Ngọc cô nương sẽ không ghét bỏ. Giữa trường, mọi người con mắt trừng lớn, thán phục vô cùng. Nửa ngày, Hàn Phi vô bản tán dương: "Lý huynh đại tài, này thơ nên uống cạn một chén lớn." Lộ Ngọc hai gò má đỏ ửng, giữa xấu hổ giữa tằm nói, "Lộ Ngọc xấu hổ, phối không được bài thơ này." Lý đại ca muốn nghe, Lộ Ngọc tự nhiên đồng ý gảy một khúc. Cũng hy vọng Lý đại ca không muốn ghét bỏ mới tốt. Từ nữ mà ra, nàng hòn ngọc quý trên tay Lộ Ngọc, thật giống tâm loạn. Này Lý Trường Thanh, thực sự là một cái nguy hiểm nam nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Hồng Nhan chi kỷ Lộ Ngọc, Tử Lan Hiên Lý giáo tập. Bong bong bong. Gác cao tầng cao nhất, rộng rãi phòng khách, gió mát xào xạc, mùi hoa nước núi. Song mạn khẽ đung đưa, tiếng đàn kỳ ảo du dương. Lộng Ngọc huyền thủ kích thích dây đàn, phát sinh bong bong thanh âm, từng đạo tự nhiên âm phủ duyệt động mà ra, soạn nhạc một khúc du dương, thanh nhã, thiện sầu từ khúc. Trong phòng khách, mọi âm thanh yên tĩnh. Ở như vậy kỳ hảo ưu mỹ tiếng đàn trước mặt, phát ra bất kỳ cái gì dị hưởng đều là đại bất kính. Càng không có người muốn đi phá hoại này tuyệt mỹ từ khúc. Lý Trường Thanh hai con mắt giữa đóng, mới vừa ẩm một ly lan hoa nhưỡng vào bụng, rượu ngon cùng tự nhiên chi khúc phảng phất dung hợp lại cùng nhau, ở trong thân thể sản sinh phản ứng hóa học. Tinh thần của hắn phảng phất tiến vào một cái thần kỳ thế giới. Biển rộng sóng lớn, vùng biển vô biên, nước trong bầu trời xanh. Bãi cát hòn đảo bên trên, từng cái mỹ lệ thương hải giao nhân, đều là nữ tử trên người, hạ thân đuôi cá, các nàng mặt đẹp như tiên, di lệ cảm động. Từng cái tuyệt mỹ thương hải giao nhân bắt đầu ca hát, tiếng ca du dương, truyền bá ở bao la trên biển rộng, cùng làn sóng hòa làm một thể, cùng bầu trời xanh biển xanh hòa làm một thể. Lý Trường Thanh trầm luân bên trong, tùy ý lực lượng tinh thần du lịch. Tất cả những thứ này, quá đẹp, hoàn toàn lắng động tâm thần. Bong bong. Khúc Trung Thu bát cẩn thận họa. Lộng ngọc như bạch ngọc huyền thủ, mười ngón thon dài trắng nõn, khá dài như ngọc, thanh tú mỹ lệ đến cực hạn. Nàng nắm giữ một đôi trên đời này nữ tử đều ước ao huyền thủ, vì là dây đàn mà sinh tay. Kỳ ảo diệu khúc đột nhiên tản đi. Từng cái thương hải giao nhân phảng phất chấn kinh như thế, dồn dập nhảy vào biển rộng, lặn dưới nước rời đi. Biển rộng nhanh chóng thủy chiều xuống, nước trong bầu trời xanh dần dần làm nhạt. Mọi người chậm rãi tỉnh lại. Mấy cái người nghe bên trong, Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi nhất là nhập thần. Hàn Phi thở dài nói, Lộng Ngọc cô nương quả nhiên cầm bên trong thánh thủ. Người xưa nói, tiếng trời, dư âm còn vang vẳng bên tai, ba ngày không dứt, không lấn được ta. Lộng Ngọc nhợt nhạt nở nụ cười, cửu công tử quá khen rồi. Thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Lý Trường Thanh, lộ ra mấy phân thần sắc mong đợi. Phản phất nàng càng hy vọng nghe được Lý Trường Thanh đánh giá. Hàn Phi. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng hô hấp, giữa đóng hai con mắt chậm rãi mở, sâu thẳm sáng sủa con mắt cùng Lộng Ngọc vừa vặn đối diện. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng mạn ngữ nói, cẩm sắc vô đoan ngũ thập huyền nhất trụ tư hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điển nhật đoán ngọc sinh yên. Thử tình khả đại thành truy ức, trích thị đương thị dị vong nhiên. Trương Lương đứng dậy thi lễ nói, đẹp quá khúc, đẹp quá thơ. Lộng Ngọc cô nương thật khúc, Lý huynh thơ hay. Này một khúc một thơ, thật là ông trời tác hợp cho. Trang Chu Ngộng Hồ Điệp, siêu thị thời kỳ vọng đế, hai người này đều là nổi danh điện cố, đồng thời phát sinh ở trước đây thật lâu. Bài thơ này dùng ở đây, không có điện cố trên sự thác loạn. Lộng Ngọc hoàn mỹ khuôn mặt hơi hồng nhạt, kinh ngạc cười nói, Thương Hải Nguyệt Minh Châu hữu lệ. Lý đại ca làm sao ngươi biết, bài này từ khúc tên là Thương Hải Châu lệ. Lý Trường Thanh nhìn thiếu nữ, tán gái lời vàng ngọc bật tốt lên, khả năng này là bởi vì ngươi cùng ta, thân vô thải phượng song phi dự, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Tuy rằng ngươi ta trong lúc đó, không có dường như thải phượng như thế sắt cánh cùng bay cánh. Thế nhưng ngươi cùng ta tâm hữu linh tê, vô cùng hiểu ngầm, tâm ý một điểm liên minh. Lộng Ngọc lê giải, thấp giọng mạn ngữ, thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Một câu nói này, đặt ở cổ đại, quả thực chính là ta yêu thích ngươi đỉnh cấp văn nghệ bản biểu lộ, ở trước mặt nó, bất kỳ biểu lộ lời nói đều là đệ đệ. Vì lẽ đó, Lộng Ngọc rất nhanh hai gò má hưng hào, con ngươi như bà, mặt như hoa lê, hai tay nấp trong ống tay áo bên dưới, mười ngón nắm chặt, vô cùng căng thẳng. Nàng tâm, rất nhanh, cũng rất loạn. Tử nữ đột nhiên mở miệng nói, Lý Trường Thanh, liên quan với hợp tác sự Lưu Sa hoan nghênh ngươi. Hiện tại, ngươi có thể đi rồi. Nhất định phải để người đàn ông này mau nhanh rời đi Lộng Ngọc tầm nhìn, tốt nhất hai người cũng không gặp lại diện. Lý Trường Thanh đứng dậy, trường rỗi người nói, tử nữ cô nương, lẽ nào vệ trang huynh không có từng nói với ngươi, hắn dự định mời mọc tại hạ, đảm nhiệm Tử Lan Hiên giáo viên. Chuyên môn phụ trách hàng ngày truyền thụ Tử Lan Hiên chúng nữ kiếm kỹ, võ nghệ, khinh công, chém giết các kỹ năng. Tử nữ sững sờ, đột nhiên nhìn phía vệ trang. Vệ trang đáy mắt, lượng sắc lóe lên một cái rồi biến mất, bình tĩnh gật đầu, đúng. Ta đã đối với hắn phát sinh mời. Tử nữ hỏi, tại sao? Vệ trang ngữ khí bình thản nói, như thế vô vị công tác, có người đồng ý tới làm, không phải càng tốt sao? Tử Lan Hiên bên trong, thực sự không có làm người sáng mắt lên tập võ kỳ tài. Lộng Ngọc, tử nữ cũng là không nói gì đỡ chán. Trên thực tế, Tử Lan Hiên một đám tỷ muội tư chất cũng không kém, chỉ có điều ở quỷ cốc đệ tử trước mặt, các nàng xác thực không đáng chú ý. Vệ trang mới không quan tâm những chuyện đó, hắn đấy lòng là cao hứng. Bắt đầu từ hôm nay, hắn không cần mỗi ngày tiêu hao thời gian nhất định truyền thụ chúng nữ kiếm kỹ. Lý Trường Thanh nhún nhún vai nói, bao ăn bao ở là được, ta hợp tiền không quá cảm thấy hứng thú. Có điều, ta hy vọng mỗi ngày cung cấp một bình lan hoa nhưỡng. Hàn Phi con mắt tỏa sáng nói, tốt như vậy, mỗi ngày một bình lan hoa nhưỡng. Tử nữ cô nương, nếu không ta cũng lưu lại, giáo sư Tử Lan Hiên chúng nữ tập văn đoạn tự. Tử nữ chỉ về cổng lớn, mặt như băng xương, cút. Trương Lương, Lộng Ngọc thấy thế, không nhịn được cười. So với Tử Lan Hiên một mảnh hòa thuận, ung dung vui mừng bầu không khí. Cơ vô dạ phủ tướng quân, nặng nề đến đáng sợ. Bên trong đại sảnh, 21 bộ thi thể trưng bày. 21 bộ thi thể, 21 cụ làm bằng gỗ cáng cứu thương, 21 tấm vải trắng. 21 tấm trắng bệnh tĩnh mịt mặt, nơi cổ họng, nhỏ mỏng kiếm thương trên vết máu còn không triệt để chảy khô. Cơ vô dạ không nói một lời, một mặt giữ tợn ngưng chiếu, cả tòa phủ đệ một mảnh nặng nề. Ở hắn phụ cận, hai cái mỹ cơ run lẩy bẩy, các nàng đẹp đẽ có thể người, vẫn là cơ vô dạ sủng cơ, vì lẽ đó chưa từng gặp thi thể, vẫn là lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thi thể. Mỗi gương mặt cũng không có so với trắng bệnh, vô cùng tĩnh mịch, hai con ngươi hồi hộp, khẩu khẽ nhếch mở. Hức hức hức. Hai tên mỹ cơ nhẹ nhàng nước nở. Cơ vô dạ hừ lạnh nói, náo người chết. mang xuống. Vèo, vèo. Hai tên người mặc áo đen, cái bóng như ưu linh đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Đồng thời biến mất còn có cái kia hai tên mỹ cơ. Tướng quân. A. Hai cái mỹ cơ đồng lúc hét thảm một tiếng, thế giới triệt để yên tĩnh. Phòng khách vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch đến đáng sợ. Hai nam tử, một đen một trắng, bọn họ là phủ tướng quân thống lĩnh, Cơ Vô Dạ hộ vệ, Mạc Nha, Bạch Phượng. Mạc Nha cùng Bạch Phượng ngoan ngoãn đứng nghiêm một bên, không dám nói lời nào, bọn họ cũng sợ. Chỉ có điều, bọn họ sợ không phải thi thể, bởi vì từ trong tay bọn họ từ trần sinh mệnh, không, có 100 cũng có 70, 80 cái. Bọn họ sợ hãi chính là có thể khống chế bọn họ sinh tử Cơ Vô Dạ, Hàn Vương quốc chí cao vô thượng đại tướng quân, đại Hàn Vương quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Nột thiếu đến rồi. Nột thiếu, Bách Điểu tổ chức năm đại thống lĩnh một trong, hắn đeo nửa mặt một thiếu chim nhỏ mặt nạ, làm bằng sắt tị câu thon dài, thân hình lõng gọn, một bộ đồ đen. Thành tựu Bách Điểu thống lĩnh sát thủ, có thể để hắn sợ hãi tồn tại rất ít. Mà Cơ Vô Dạ, không nghi ngờ chút nào là hắn tối sợ hãi người. Nhân vì chính mình tự ý rời vị trí, Hồng Hào không thể làm gì khác hơn là một người dẫn đầu, kết quả gặp đoàn diệt, Bách Điểu tổn thất nặng nề. Nột thiếu môi tiến lên một bước, liền cảm giác mình khoảng cách tử vong càng gần hơn một bước. Trong lòng hắn sợ hãi, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vành. Nột thiếu hai đầu gối nặng nề một quỳ, bái kiến đại tướng quân. Hắn nhắm hai mắt lại, sinh tử tất cả Cơ Vô Dạ trong một ý nghĩ. Chương 11, Cơ Vô Dạ sát cục. Hừ. Cơ Vô Dạ, người mặc giày nặng thiết giáp, thân thể dày nặng vững vàng, một mặt dữ tợn nhăn nheo, một đôi nham hiểm con mắt, xoang mũi hừ lạnh một tiếng, sợ đến một thiếu câm như hến. Bạch. Trong tay bình rượu, đồng thau bình rượu, chứa đầy đến từ chính Tây vực trăm năm rượu ngon, mạnh mẽ nện ở nột thiếu trên đầu. Đang một tiếng, nột thiếu rên lên một tiếng đau đớn, thân thể ngửa ra sau ngã xuống đất, mặt nạ bị bình rượu đập nát. Ấn đường sưng đỏ một mảnh, đỏ tươi rượu ngon tung rơi đầy mặt. Đỏ tươi rượu, đỏ tươi huyết. Nột thiếu lập tức một lần nữa quỳ được, cầu xin tha thứ, thuộc hạ hành sự bất lực, đều nhờ tướng quân xử trí. Chỉ câu một cái lấy công chuộc tội cơ hội, để thuộc hạ vì là Hồng Hào huynh đệ báo thủ, vì là chết đi Bách Điểu các anh em báo thủ. A. Cơ Vô Dạ cười lạnh một tiếng. Bổn tướng quân còn thật không biết, ngươi lúc nào cùng Hồng Hào có huynh đệ tình. Nột thiếu lúc này ngậm miệng không nói, chỉ là cái kia một đôi mắt còn đang hồi hộp run lên. Sát thủ tự nhiên là không có cảm tình, càng là người như hắn. Lúc trước câu nói đó, chỉ là hy vọng Cơ Vô Dạ cân nhắc hắn còn có tác dụng, có thể tiếp tục vì là Bách Điểu hiệu lực. Bách Điểu đã chết đi một người thống lĩnh, số 20 hào thủ. Ngoại trừ Mạc Nha, anh ca ở ngoài, Bách Điểu năm đại thống lĩnh, hắn, Hồng Hào, Bạch Phượng, đều là bát phẩm đỉnh cao thực lực. Bên trong, anh ca là huyết y hầu Bạch cũng không phải nghĩa nữ, là huyết y hầu người, bình thường phụ trách còn lại 6 tình hình đất nước báo, rất ít ở lại Tân Trịnh. Nột thiếu cảm thấy thôi, Cơ Vô Dạ hẳn là sẽ không thật sự giết hắn, bởi vì hắn không phải một tên rắc rưởi, hắn còn có giá trị lợi dụng. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói, người đến. Nột thiếu tự ý rời vị trí, hành sự bất lực, dẫn đến Hồng Hào cùng 20 tên Bách Điểu sát thủ toàn quân bị diệt, rất phạt 200 roi, cũng khấu trừ nửa năm bổng lộc. Nột thiếu nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, không ngừng dập đầu, tạ tướng quân nhân tử. Tạ tướng quân nhân tử. 200 roi, dù cho là Nột thiếu cao thủ như vậy, ngừng lại đánh sau khi, cũng phải mất đi nửa cái mạng. Thành tựu Bách Điểu thống lĩnh, hắn nửa năm bổng lộc gộp lại, tuyệt đối là một bút không ít tiền tài cùng tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, so với tính mạng, những thứ đồ này đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hai cái mặc giáp binh sĩ hai bên trái phải mang theo Nột thiếu lui ra phủ tướng quân phòng khách. Cơ Vô Dạ âm lãnh nở nụ cười, mà nhường ngươi sống thêm mấy ngày. Không tuân hiệu lệnh, tự ý rời vị trí cậu, bổn tướng quân dù cho đáng tiếc, cũng chắc chắn sẽ không lại dưỡng. Bạch Phượng con ngươi hơi xoay một cái. Lời của tướng quân chỉ là đang nói Nột thiếu sao? Nếu cũng cho chúng ta nghe được, như vậy tướng quân là không phải cố ý giết gà dọa khỉ. Cơ Vô Dạ mở miệng nói, Mạc Nha, mau chóng chế tác một cái kế hoạch hành động. Một cái Hàn Phi, một cái vệ trang, hơn nữa một cái Tử Lan Hiên. Đã để phủ tướng quân nhiều lần thất bại. Bây giờ, lưu xa lại nhiều cái nhất lưu kiếm khách gia nhập, chẳng phải là càng làm người đau đầu. Ngay ở trước đây không lâu, một cái liên quan với Lý Trường Thanh đi vào Tử Lan Hiên cổng lớn tin tức đã chuyển tới Cơ Vô Dạ trong tay. Tử Lan Hiên bốn phía, nhiều chính là phủ tướng quân mật thám. Mạc Nha đạp bước đi ra, một bộ đồ đen, trên hai tay quả đen lông đen chập chờn, khóe mắt miêu tả quả đen hoa văn, anh tuấn khuôn mặt có vẻ yêu dị tà mị. Quả đen, được gọi là không rõ chi điểu, tử vong sứ giả. Cái này tên là Mạc Nha người, có phải là cũng là như vậy? Mạc Nha ô quyền, khoe miệng hơi một móc, báo cáo, khởi bẩm tướng quân, mồi nhử đã vào cục, Lưu Sa chỉ cần cắn tới mồi nhử, chính là sát cục. Được. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói, hy vọng lần này sẽ là một cái hảo kết cục. Mạc Nha, nhiệm vụ trong lúc, Bách Điểu sát thủ đều nhờ ngươi một người điều động. Mạc Nha bả vai chìm xuống, ôm quyền nói, nặng. Cơ Vô Dạ giao cho quyền lực càng lớn, đại biểu thất bại lúc cần gánh chịu trách nhiệm lại càng lớn. Người ngoài chỉ biết Bách Điểu năm đại thống lĩnh ra tay từ không thất bại, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Đó là bởi vì người ngoài không biết. Bọn họ không chịu được nổi thất bại mang đến đánh đổi. Có lúc bọn họ thà rằng chết ở nhiệm vụ bên trong, cũng không muốn thất bại sau khi đối mặt Cơ Vô Dạ. Mạc Nha cùng Bạch Phượng sóng vai đi ra phủ tướng quân. Bọn họ đi qua một mảnh hành lang, xuyên qua một mảnh ao sen. Bạch Phượng là một người thiếu niên, 16, 17 tuổi thiếu niên, hắn không có người nhà, chỉ có một cái cũng huynh cũng bạn bè cũng sư Mạc Nha thượng cấp. Người này là hắn trong lòng duy nhất tán thành, nhưng trên miệng nhưng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận người thân. Bạch Phương hỏi, mồi nhử là ai? Mạc Nha trả lời, một cái vốn nên chết ở 16 năm trước chết đi, chết ở Bách Việt chi địa, chết ở Hỏa Vũ Sơn trang người. Còn gì nữa không? Bạch Phượng truy hỏi. Mạc Nha chậm rãi phun ra một cái tên, Nột Thiếu. Suy nghĩ một chút, hắn sợ Bạch Phượng không hiểu, nói bổ sung, cái này Nột Thiếu là chỉ ngày xưa Bách Việt chi địa lại trộm, đoạn phát ba lang một trong. Hắn cho rằng hắn che giấu rất tốt, thực từ gia nhập phủ tướng quân bắt đầu, hắn mỗi tiếng nói cử động đều ở tướng quân ngay dưới mắt, không có bất kỳ bí mật có thể nói. Bạch Phượng than nhẹ một tiếng nói, xem ra lại muốn giết người. Mồi nhử cùng mục tiêu đều sẽ chết sao? Mạc Nha suy nghĩ một chút, hồi đáp, mồi nhử nhất định sẽ chết. Vào cục con mồi, đại khái cũng sẽ chết. Bạch Phượng nói, ta không thích giết người. Hắn yêu thích tự do, hắn yêu thích bay lượn cảm giác, hắn yêu thích xanh lam bầu trời xanh biếc. Vì lẽ đó, Bạch Phượng lại một lần nhìn về phía bầu trời, mỗi khi hắn tâm tình không tốt, hoặc là nhiệm vụ trước cùng với nhiệm vụ sau khi, hắn cũng có nhìn về phía bầu trời. Mạc Nha bình tĩnh nói, làm thợ săn, tổng so với bị trở thành con mồi ắt phải tốt hơn nhiều. Bạch Phượng gật đầu. Chỉ ít, bọn họ còn sống sót, không phải sao? Bắt đầu từ hôm nay, Tử Lan Hiên có thêm một cái thú vị nam nhân. Chỉ ít, ngoại trừ tử nữ ở ngoài, Lộc Ngọc, Hồng Du, Thải Điệp. Tử Lan Hiên hắn các cô nương đều nhất trí tán thành câu nói này. Tuấn Dật, Khôi Hải, Nho Nhã, ăn nói bất phàm, hơn nữa tài học hơn người, luôn có thể một đôi lời lay động thiếu nữ phương tâm rồi lại không có vẻ rõ ràng. Một người đàn ông, chỉ cần dài đến đầy đủ anh tuấn, đã đáng ra các nữ hải tử đối xử tử tế. Huống hồ Lý Trường Thanh không chỉ có anh tuấn, còn rất có tài học, liền pháp gia đại tài, cựu công tử Hàn Phi đều coi như người trời, kính phục không ngớt. Hơn nữa, ngăn ngắn một ngày, hai bài thơ từ truyền ra. Văn tự sức mạnh là chung, một mạch kế thừa. Cái kia hai thủ hết sức ưu tú, từ bên trong đường bắt đầu, kêu gọi thiên cổ thơ tử, mặc dù sớm 1000 năm xuất hiện, như thế nắm giữ có 102 mị lực. Thiếu nữ tình cảm đều là thơ. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chinh phục Tử Lan Hiên một đám nữ tử. Cuối cùng, các nàng còn phải biết, Lý Trường Thanh đem sẽ trở thành Tử Lan Hiên giáo viên, trong bóng tối truyền thụ các nàng võ nghệ. Chúng nữ biểu thị chờ mong, các nàng rất muốn nhìn một chút Lý Trường Thanh đến cùng có bản lĩnh gì, dĩ nhiên có thể thay thế được vệ trang, thành vì các nàng giáo viên. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc sáng sớm, Tử Lan Hiên sân sau, một chỗ nhà trí vừa nhỏ. Lý Trường Thanh rất sớm rửa mặt, dùng qua sớm một chút, một bộ thanh sam, lưng một cái thanh ngọc hộp kiếm đi tới, như mực tóc dài xóa vai, hai mai theo gió khẽ dương lên. Tuổi trẻ, tuấn lãng, khỏe mạnh, nho nhã, yêu cười, văn võ song toàn. Nam tử này không chỉ có hết sức ưu tú, hơn nữa hoàn toàn mỏ, thấy được. Vệ trang quá lạnh, lạnh đến mức làm cho các nàng không dám tới gần. Hàn Phi thái tôn quý, cao quý đến làm cho các nàng không dám có ý đồ không an phận. Lý Trường Thanh đưa mắt quét qua, oanh oanh yến yến một đám, vui thai vui mắt. Tổng cộng 24 nữ tử, các nàng đều là đồng ý tập võ, đồng thời là Tử Lan Hiên nhân vật trọng yếu nữ tử, đều là tử nữ tin tưởng được tâm phúc. Lý Trường Thanh đi vào vườn nhỏ, bẻ gãy một cành cây, mở miệng nói, ngày hôm nay ta dạy cho các ngươi kiếm kỹ. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, cơ sở kiếm pháp 13 thức. Chúng nữ sững sờ, cơ sở kiếm pháp, đây cũng quá đơn giản đi. Cơ sở kiếm pháp mọi người đều biết, có cái gì có thể giáo? Chương 12, xuất thần nhập hóa, kiếm đạo kỳ tài, chấn động vệ trang. Lý Trường Thanh mím mím môi, mỉm cười nhìn chúng nữ, linh nghe các nàng oán giận. Lộc Ngọc mở miệng nói, các vị tỷ tỷ, các vị muội muội, Lý đại ca nếu nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Từ nữ tỷ tỷ cũng đã nói, đánh được rồi căn cơ, mới có thể hướng về cảnh giới cao hơn bước vào. Vươn nhỏ một góc, tròi nghỉ mát bên dưới. Từ nữ đỡ chẳng nói, cái này Lộc Ngọc, hoàn toàn không giống ngày xưa chính mình. Các tỷ muội còn không làm cái gì đấy, nàng liền bắt đầu che chở Lý Trường Thanh. Vệ trang không nói một lời, cầm kiếm mà đứng. Hắn chỉ đối với Lý Trường Thanh cảm thấy hứng thú, sắp thực tới nói, chỉ đối với Lý Trường Thanh kiếm thuật cảm thấy hứng thú. Vươn nhỏ, mặt cỏ. Lý Trường Thanh cành gãy làm kiếm, mở miệng nói, ta dựng nên cành làm kiếm nên chiến các ngươi 24 người, chỉ dùng 13 thức cơ sở kiếm pháp, đồng thời không cần mảy may nội lực. Trong các ngươi, chỉ cần có một người trong tay bội kiếm có thể đánh chúng ta mảy may, coi như nàng thắng. Thắng lợi người, ta đem biếu tặng nàng một bài thơ. Chúng nữ nghe vậy, vui vẻ nói, hay lắm, hay lắm. Lý Trường Thanh thơ, kinh tài tuyệt diễm, một ngày trong lúc đó truyền khắp toàn bộ vương đô. Lộng Ngọc bị Lý Trường Thanh miêu tả đến dường như tiên tử trên trời, giao chỉ tiên nữ bình thường, vốn là danh tiếng vang xa nàng, mỹ danh càng ngày càng cường thịnh, rất nhiều thanh danh lan xa xu thế. Tử Lan Hiên chúng nữ nghe được người thắng trận có thể thu được Lý Trường Thanh một bài thơ, há có không kinh hỉ. Lý Trường Thanh thơ, thiên cổ tuyệt sướng, cùng thơ từ móc nối các nàng, có thể vĩnh viễn lưu truyền. Tỷ như Lộng Ngọc, sau đó chỉ cần người hậu thế đề cập Thanh Bình Điều cùng Cấm Sát hai thủ thiên cổ giai cú, nhất định sẽ đề cập Lý Trường Thanh cùng Lộng Ngọc trong lúc đó cố sự, sau đó bị mang theo các loại thoại bản diễn nghĩa. Ở phương diện này, các nàng mỗi người đều muốn trở thành Lộng Ngọc. Thải Điệp cười nói, Lý đại ca, ngươi cũng không nên hối hận nha. Các tỷ muội, ra tay đi. Xoạt xoạt xoạt. Bao quát Lộng Ngọc ở bên trong, 24 chuôi bách luyện kiếm thép ra khỏi vỏ, song nhận phong mang, ánh kiếm ở ánh nắng ban mai bên dưới từ từ rực rỡ. Lộng Ngọc nghĩ thầm, cùng Lý đại ca bị các tỷ muội đánh bại, không bằng bại ở trong tay ta. Tuyệt không thể để cho Lý đại ca bị hắn tỷ muội chia sẻ. Vươn nhỏ một góc, trong lương đình. Tử nữ một bộ thiếp thân tử y, cột eo huyền chuyển, quốc sắc thiên hương, đầy đà hiểu điệu, nàng mắt trái dưới góc hoa hồ điệp văn quyến rũ động lòng người, càng hiện ra thành thục ý nhị. Nàng ngạc nhiên nói, Lý Trường Thanh dĩ nhiên như vậy bất cần. Không cần nội lực, không cần bội kiếm, chỉ dùng một cái cảnh, chỉ dùng 13 thức cơ sở kiếm pháp, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tử nữ bình tĩnh nói, ta thực sự không nghĩ ra, hắn có thể dùng biện pháp gì thủ thắng. Vệ Trang vẫn như cũ lạnh lùng không nói, nhưng đáy mắt đã hết sức tò mò. Hắn cũng có thể làm được không cần nội lực, không cần xa xỉ, đánh bại 24 nữ cùng các nàng lợi kiếm trong tay. Thế nhưng, hắn nhất định phải dùng tới quỷ cốc kiếm pháp. Vì lẽ đó, Vệ Trang so với tử nữ càng tò mò, hiếu kỳ Lý Trường Thanh thắng lợi biện pháp. Lý Trường Thanh tay phải nắm cành cây, sắc mặt bình tĩnh nói, bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, ngay phía trước lập tức vọt tới ba người. Ba tên nữ tử, Tử Lan Hiên gián điệp thích khách, đều là trung tam phẩm võ giả, hơn nữa còn là ngũ phẩm đỉnh cao, các nàng là tử nữ tìm hiểu tình báo hào thủ. Xoạt xoạt xoạt. Thon dài lợi kiếm, sáng sủa ánh kiếm, phá không đánh tới, đến thẳng Lý Trường Thanh chỗ yếu. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, chỉ có một đôi mắt càng phát sáng rỡ, ánh ba nữ cùng các nàng trường kiếm trong tay. Thời Tấn Giang Hồ, 20 năm sau, chúng rồi âm dương gia phệ hồn chú sâu độc cái nhiếp, có thể dựa vào cuối cùng một tia chân khí cùng thể phách, trong chớp mắt đánh bại một tay ứng địch tinh hồn. Lý Trường Thanh hiện nay còn kém xa kiếm thánh cái nhiếp, nhưng chúng nữ cũng xa xa không kịp âm dương gia tả hộ pháp tinh hồn. Ba nữ tốc độ thật nhanh, không ở bách điều sát thủ bên dưới, các nàng nhảy một cái khoảng một trượng, lợi kiếm đã áp sát Lý Trường Thanh một thước bên trong. Các nàng tựa hồ đã thấy thắng lợi, khóe miệng hơi nhếch lên ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Thanh động. Lý Trường Thanh vừa ra tay, các nàng liền biết là chính mình sai rồi, hơn nữa 10 phần sai. Xoạt xoạt xoạt. Cành cây liên tiếp điểm ra 3 lần, sử dụng chính là cơ sở kiếm pháp 13 thức, đều là thường thường không có gì lạ kiếm chiêu, có thể ở Lý Trường Thanh ra tay sau khi. Những kiếm chiêu này, quả thực hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, ở thích hợp nhất thời gian đánh trúng ba nữ trong tay bội kiếm thích hợp nhất vị trí, một đòn hóa giải sát chiêu. Sau đó, Lý Trường Thanh một cái đạp bước xa tiến lên, mặc dù không sử dụng chân nguyên, hắn thể phách cường độ vẫn như cũ vượt xa người thường. Vèo vèo vèo. Cành cây liên tiếp phá không, điểm trúng ba nữ cánh tay về vị, trường kiếm len ken rơi xuống, ba nữ liên tiếp rút lui, mặt lộ vẻ thống khổ. Các nàng thất bại. Lúc này, Thải Điệp nhảy một cái, bay qua ba nữ trên không, một kiếm lăng không đánh xuống, cất cao giọng nói, các vị tỉ muội, đồng loạt ra tay. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, thong dong hướng về trái vừa cất bước, cành cây hướng hữu tà điểm ra, Thải Điệp này vừa nhanh vừa độc một kiếm dễ dàng bị hắn phá giải. Cành cây co giật, Thải Điệp trong tay bội kiếm rơi xuống, nàng cũng thất bại. Lộ Ngọc, Hồng Du chúng nữ liên thủ, 20 người đồng thời vây công, 20 thanh lợi kiếm đồng thời tấn công Lý Trường Thanh, kiếm khí như mưa bao phủ tứ phương, gió thổi không lọt. Lý Trường Thanh dựng nên cành làm kiếm, thong dong ứng đối. Cơ sở kiếm pháp làm chủ, phụ tá cơ bản bộ pháp, thêm vào tự thân cường tráng thể phách, từng chiêu từng thức kiếm thuật tùy ý, các loại kiếm chiêu hạ bút thành văn, tự nhiên mà thành. Ken ken ken. Từng chuôi lợi kiếm bị đánh bay, từng cái tuổi thanh xuân nữ tử bị đánh lui. Trôi nghỉ mát bên dưới. Vệ Trang, tử nữ trợn mắt lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Càng là Vệ Trang, hắn quả thực thất thanh nói ra bốn chữ, xuất thần nhập hóa. Cơ sở kiếm pháp, xuất thần nhập hóa, nhân kiếm hợp nhất. Tử nữ nghe nói như thế, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Lý Trường Thanh hắn dĩ nhiên đem cơ sở kiếm pháp 13 thức tu hành đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Trong truyền thuyết xuất thần nhập hóa, nhân kiếm hợp nhất. Vệ Trang thở dài một hơi, hít sâu 3 lần, chậm rãi gật đầu nói, đúng, cơ sở kiếm pháp xuất thần nhập hóa, vượt qua kiếm pháp viên mãn cấp độ. Chẳng trách hắn từng chiêu từng thức đại đạo đơn giản nhất, tự nhiên mà thành, chỉ bằng một cành cây cùng cơ sở 13 thức liền có thể đánh bại các nàng tất cả mọi người. Tử nữ một đôi mắt đẹp tím nhạt, mỹ lệ mà mộng ảo, kinh ngạc vẫn không có tàn đi. Nàng hỏi, theo ta được biết, ngươi đã sớm đem 13 thức cơ sở kiếm pháp tu hành đến cảnh giới viên mãn. Bất kỳ một môn võ kỹ, khống chế trình độ chia ra làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Vệ Trang gật đầu nói, từ lúc 8 năm trước, ta liền đem cơ sở kiếm pháp tu luyện đến viên mãn, sau đó dùng thời gian 8 năm đem quỷ cốc kiếm pháp tu hành đến tiếp cận đại thành. Vốn là, đây là hắn đáng tự hào nhất sự, ngoại trừ sư ca cái nhiếp ở ngoài, hắn chưa từng gặp kiếm đạo thiên phú sánh vai cùng hắn người. Không chỉ có chính hắn cho là như vậy, thiên hạ kiếm đạo đại tông, sâu không lường được sư phụ quỷ cốc tử, cũng là đánh giá như thế bọn họ sư huynh đệ hai người. Quỷ cốc một mạch trăm năm hiếm có kỳ tài, không thua gì ngày xưa Tô Tần Trương Nghi. Nhưng là ngày hôm nay, sự tiêu ngạo của hắn nát tan, bị Lý Trường Thanh kiếm đạo thiên phú triệt để nát tan. Lúc này, Vệ Trang còn nói ra một câu để tử nữ khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói. Chương 13, Quỷ cốc tử cảnh giới, tử nữ xấu hổ. Vệ Trang nói lời kinh người nói, tập võ nhiều năm như vậy, có thể đem cơ sở kiếm pháp tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, ta chỉ ở sư phụ lão nhân gia người trên người từng thấy. Chỉ ở Quỷ cốc tử lão tiền bối trên người nhìn thấy. Tử nữ sắc mặt cả kinh. Quỷ cốc tử là ai cơ chứ? Chư tử bách gia, không người không biết không người không hiểu. Giáo dục gia Tô Tần, Trương Nghi, Công Tôn Vũ, Ngụy Vô Kỵ chờ chút đại tài tuyệt thế đại hiền, lục địa thần tiên, ngồi trên thâm sơn nhưng biết thiên hạ đại thế, lấy thiên hạ vì là cục, chúng sinh làm cờ. Quỷ cốc tử một khi rời đi quỷ cốc, toàn bộ thiên hạ đều sẽ vì đó chấn động, thiên hạ cách cục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giận dữ mà chư hầu sợ, an cư mà thiên hạ tức. Một câu nói này xác thực tới nói, là hình dung quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử không cần xuống núi, hắn chỉ cần phái hai tên đệ tử cuối cùng, tung hành đích truyền xuống núi, thiên hạ cách cục liền sẽ bị quỷ cốc một mạch đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Tử nữ cả kinh nói, không thể nào, cơ sở kiếm pháp muốn tu hành đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, đã vậy còn quá khó. Coi như là ngươi, cũng chỉ gặp qua quỷ cốc tử lão tiền bối triển khai. Tử nữ cũng là võ đạo cửu phẩm, nhất lưu kiếm khách, nàng cơ sở kiếm thuật từ lâu đạt đến viên mãn, nhưng vẫn không có đạt đến xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, tử nữ cũng không có bức thiết muốn đạt đến cái cảnh giới kia tâm tư, nàng tâm thái ôn hòa tùy duyên. Ta biết xuất thần nhập hóa cảnh giới rất khó, cũng không định đến đã vậy còn quá khó, dù sao chỉ là 13 thức cơ sở kiếm pháp nha. Tử nữ vẫn như cũ chấn động. Vệ Trang thở dài một hơi nói, vì lẽ đó, xuất thần nhập hóa là cảnh giới trong truyền thuyết. Xuất thần nhập hóa, người kỹ hợp nhất. Từng chiêu từng thức, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Có thể nói, đại đạo đơn giản nhất. Vệ Trang bình tĩnh nói, các nàng nhân số mặc dù nhiều gấp đôi đi nữa, cũng nhất định thua với Lý Trường Thanh. Vừa nhỏ, mặt cỏ. Lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh giao thủ Lộng Ngọc, trong tay cảnh cùng lưỡi dao sắc đụng nhau, cảnh cây bị lưỡi dao sắc cắt đứt. Lộng Ngọc trường kiếm trong tay chặt đứt cảnh cây, đến ở Lý Trường Thanh trong lòng một tấc ở ngoài. Thắng bại đã phân. Ê! Tử nữ lúng túng trừng mắt nhìn. Vệ Trang hừ lạnh nói, kẻ nhạt. Nhẹ rên một tiếng, Vệ Trang cầm kiếm rời đi. Bọn họ đều nhìn ra được, Lý Trường Thanh cố ý dùng cảnh cây đi đón Lộng Ngọc đội kiếm tối phong mang địa phương, dẫn đến cảnh cây gãy vỡ, nửa thật nửa giả bại bởi người sau. Ngoại trừ Vệ Trang cùng tử nữ, tuyệt không người thứ ba nhìn ra được. Lộng Ngọc coi chính mình thắng lợi, mừng rỡ vô cùng. 24 tỷ muội đều thất bại, bị bại lao thảm lao thảm, chỉ có nàng đạt được thắng lợi, có thể được Lý đại ca đồng ý một thủ tuyệt mỹ thơ tử. Thiếu nữ đôi mắt đẹp nhẹ chát, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, Lý đại ca, Lộng Ngọc thắng. Lý Trường Thanh khuôn mặt anh tuấn, khẽ cười nói, đúng, ngươi thắng. Thơ tử việc, hôm nào lại nói. Hiện tại, Lý Trường Thanh ánh mắt quét qua chúng nữ, âm thanh lên keng, tất cả mọi người về đơn vị. Chúng nữ nghe vậy, lập tức xếp thành hàng đứng thẳng, cũng không còn bất kỳ sự coi thường. Lý Trường Thanh kiếm thuật, triệt để đem các nàng chinh phục. Người đàn ông này, cũng làm cho các nàng càng thêm hiếu kỳ, càng thêm động tâm. Lý Trường Thanh nhặt lên một thanh trường kiếm, quay lưng chúng nữ, mở miệng nói, cầm lấy các ngươi kiếm, theo ta đồng thời. Vừa nhỏ lộ thiên mặt cỏ, một đám người vung kiếm mà vũ. Sau một canh giờ, luyện kiếm kết thúc. Tử Lan Hiên bắt đầu lại một ngày bận rộn, chuẩn bị doanh nghiệp. Tử Lan Hiên quá to lớn, đứng ở Vương đô trung tâm phồn hoa quảng trường, mỗi ngày chiêu đãi Hàn Vương quốc cao quý phú thương, còn lại 6 quốc lui tới đỉnh cấp khách thương không thấp hơn ngàn người. Chỉ là chuẩn bị doanh nghiệp, đều cần tiêu hao không ít thời gian, không ít nhân lực. Tử Lan Hiên sắp doanh nghiệp, Lý Trường Thanh trái lại trở thành thanh nhàn nhất người. Bên trong một căn phòng nhỏ, hiện tại chỉ thuộc về Lý Trường Thanh. Nắng sớm tà chiếu, tiến vào phòng nhỏ, hắn đang hưởng thụ mỹ thực cùng rượu ngon. Đồ ăn là Tử Lan Hiên bếp trưởng nấu nướng bánh ngọt, rượu ngon là tử nữ sản xuất Hàn Lộ Lan hoa nhưỡng. Lý Trường Thanh bê quan thâm sơn, cảm thụ quá kham khổ ẩn cư sinh hoạt, vì lẽ đó hắn bây giờ càng thêm hiểu được làm sao đi hưởng thụ. Tí tách, lanh lảnh tiếng bước chân vang lên. Cổng lớn ở ngoài, hình chiếu huyền chuyển dáng người. Dâm một tiếng, lướt ngang cổng lớn bị bình di mở ra, then cửa không có khóa, cho nên đối phương rất dễ dàng là có thể mở cửa phòng, đi vào trong phòng. Nhìn thấy người đến, Lý Trường Thanh vầng trán hơi nhíu. "Hả, tử nữ cô nương, ngươi không ở trước sân khấu chỉ huy, ngược lại chạy tới ta nơi này, chẳng lẽ có sự?" Tử nữ bước động thức tha bước tiến, cô đeo biển chuyển, dáng người hiểu điệu, màu tím mái tóc bàn lên, tinh xảo khuôn mặt, khóe mắt hoa hồ điệp văn thanh mị cảm động. Nữ nhân này, giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra thuộc về mị lực của nàng. Tử nữ lạnh nhạt nói, toàn bộ Tử Lan Hiên đều là của ta, ta nghĩ ở nơi đó là ở chỗ đó. Lý Trường Thanh chỉ giường, trêu nói, thế à, vừa vặn tại hạ chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, không biết tử nữ cô nương ngươi có muốn hay không trên giường. Ngươi? Tử nữ nghe vậy, xấu hổ không ngớt. Nửa ngày, tử nữ bình tĩnh nói, Lý Trường Thanh, Lưu Sa đồng ý cùng ngươi hợp tác, là bởi vì chúng ta có cùng chung kẻ địch, ta hy vọng ngươi nắm chắc đúng mực, không muốn cố ý tiếp cận Lộng Ngọc. Ngươi như để Lộng Ngọc tổn thương tâm, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, đây là lời khuyên. Tử nữ lắc đầu, nghiêm túc nói, không, đây là cảnh cáo. Lý Trường Thanh đột nhiên nở nụ cười, hỏi ngược lại, tử nữ cô nương, ngươi là Tử Lan Hiên bên trong nữ nhân đẹp nhất, cũng là toàn bộ Hàn Vương quốc ghi tên 3 vị trí đầu tuyệt thế mỹ nhân. Có thể ngươi biết, cái kia một thủ thanh bình điều, ta tại sao viết cho Lộng Ngọc, mà không phải ngươi sao? Tử nữ theo bản năng hỏi, tại sao? Mới vừa hỏi ra lời, nàng liền sửng sốt. Tại sao mình muốn hỏi, chẳng phải là ra vẻ mình rất quan tâm? Lý Trường Thanh cười nói, bởi vì Lộng Ngọc tuổi trẻ nha, nhìn ra được nàng to lớn nhất cũng có điều 16, 17 tuổi. Trên thực tế, Lộng Ngọc mới có 16, dựa theo cổ nhân quan niệm, chính là phong nhã hào hoa, thanh xuân mặt đẹp. Tử nữ không rõ ý, chậm đợi đoạn sau. Sau một khắc, Lý Trường Thanh một câu nói đem tử nữ tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Mà ngươi, thấp nhất cũng là 30 trở lên. Tử nữ a di, ta không thích lớn tuổi nữ tử, mặc dù ngươi rất đẹp, cũng rất mê người. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, vì lẽ đó, ngươi cùng Lộng Ngọc trong lúc đó, ta lựa chọn Lộng Ngọc. Ngươi nói cái gì? Tử nữ cắn răng, từng chữ, lên cơn giận dữ. Lý Trường Thanh cười cợt, từ từ nói, tử nữ, a di, muốn chết. Tử nữ hầu như tức điên mũi. Vèo vèo vèo. Vung tay phải lên, thiếp với tờ hở ơn lờ mà tảng xích liên nhuyễn kiếm phá không bay ra, một trượng khoảng cách chớp mắt đã tới, gián độc thổ tin bình thường đến thẳng Lý Trường Thanh trong lòng. Nữ nhân, a, ngươi khí người khác có thể, người khác khí ngươi một hồi liền rút đao vung kiếm. Lý Trường Thanh thân hình lóe lên, tách ra xoay quanh phi đâm trường kiếm, cười nói, muốn ta đi cũng được, chỉ cần tử nữ A Di kiếm có thể đụng vào ta mảy may. Hừ, xem chiêu. Tử nữ sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay vèo vèo giết ra. Kiếm ảnh đầy trời, trường xà cắn giết. Lý Trường Thanh một nhảy ra, tử nữ đuổi tới tận cùng. Tử Lan Hiên bên trong, trình diễn một hồi truy đuổi trò hay, dẫn tới mọi người liên tiếp quay đầu lại. Lý Giao Tập đến cùng làm cái gì? Tử nữ tỷ tỷ đã nhiều năm không có như vậy tức rồi. Ta phát hiện, Lý Giao Tập đi đến Tử Lan Hiên ngày thứ nhất bắt đầu, hắn cùng tử nữ tỷ tỷ liền thành một đôi hoang gia, lẫn nhau không lọt mắt. Hi hi, tử nữ tỷ tỷ cố lên, đánh nổ Lý Giao Tập đầu. Lý Giao Tập, không nên bị tử nữ tỷ tỷ bắt được nha, không phải vậy sẽ rất thảm. Ê! Tử Lan Hiên chúng nữ dồn dập biến thân ăn dưa của chúng. Chương 14, màn đêm sắc cơ, Hàn Phi có nguy. Tử nữ đương nhiên hay là đã thất bại. Lý Trường Thanh kinh công, làm cho nàng theo không kịp. Luận kinh công, tử nữ cũng là cao cấp nhất, toàn bộ vương đô, ngoại trừ Mạc Nha Bạch Phượng hai người ở ngoài, tuyệt không người thứ ba có thể thoát khỏi nàng lần theo. Tử nữ kinh công cao, hầu như không kém gì vệ trang. Nhưng là, Lý Trường Thanh thực sự quá nhanh. Vệ trang không làm được sự, tử nữ càng thêm không làm được. Vì lẽ đó, tử nữ này một hồi truy sát biến thành một trận ẩu đả, không nhanh mà kết thúc. Thời gian loáng một cái, 3 ngày trôi qua. Lý Trường Thanh đảm nhiệm Tử Lan Hiên giáo viên đã 3 ngày, đi đến Tử Lan Hiên đã 4 ngày. Mỗi ngày, Lý Trường Thanh chỉ làm 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, truyền thụ chúng nữ kiếm kỵ võ nghệ. Chuyện thứ hai, cùng tử nữ cãi nhau đấu khí, thường thường một đôi lời liền có thể đem chúng nữ trong mắt tốt tính, thâm thành phụ tử nữ tỷ tỷ tức giận đến rút kiếm ra tay. Chuyện thứ ba, cùng vệ trang luyện kiếm. Nhìn thấy Lý Trường Thanh cùng vệ trang luyện kiếm người, đều hô to đã nghiền. Bọn họ luyện kiếm động tĩnh rất lớn, một khi giao chiến, kinh động thiên hạ. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh hai người thường thường đi đến Thất Tuyệt Đường bí mật đường khẩu giao chiến, mỗi một trận luận bàn đều là đặc sắc lộ ra, hung hiểm vạn phần, toàn lực chém giết. Thất Tuyệt Đường Đường Thất mấy người cũng nhận thức Lý Trường Thanh. Biết được Lý Trường Thanh một người một kiếm chém hết Độc Hạt Môn trên dưới, Đường Thất đối với Lý Trường Thanh càng là kính phục cùng cảm kích. Độc Hạt Môn nhiều lần xuống tay với Thất Tuyệt Đường, cũng đúng Đường Thất tiến hành ám sát. Nếu không là số may, Đường Thất lần trước chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, Độc Hạt Tử bị giết, Độc Hạt Môn bị diệt, Đường Thất hết sức cao hứng. Ngoài ra Độc Hạt Môn diệt, Thất Tuyệt Đường địa bàn cũng trong một đêm điên cuồng mở rộng, trở thành vương đô tân chính to lớn nhất thế lực dưới đất, không có một trong. Cùng vệ trang luật bản, đối với Lý Trường Thanh mà nói, là giai đoạn hiện tại tốt nhất, nhanh nhất luyện kiếm phương thức. 7749 đường Việt lộ kiếm pháp lấy giết chóc ngăn giết chóc, cương mãnh tuyệt sát, tốt nhất phương thức tu luyện chính là chiến đấu. Hai người luận bản kiếm pháp, đều là đương đại thiên kiêu kiếm khách. Một cái bất thế kỳ tài, một cái quỷ cốc kỳ tài. Giữa hai người giao lưu, vượt qua một người khổ tu, tiến bộ kinh người. Dựa theo tiến độ này suy đoán, đại khái cần 3 tháng, Việt lộ kiếm pháp rất có khả năng bước vào viên mãn cấp độ, bắt đầu cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa. Vệ Trang cũng tin tưởng, hắn quỷ cốc kiếm pháp trong vòng nửa năm, nhất định đại thành. Hoành quán bát phương đại thành ngày, ắt sẽ có kinh động thiên hạ lực lượng. Cơ sở kiếm pháp, quỷ cốc kiếm pháp, hoành kiếm thuật truyền thừa, đây là Vệ Trang hiện nay khống chế 3 loại kiếm thuật. Quỷ cốc kiếm pháp, đây là quỷ cốc kiếm pháp tinh hoa, là các đời quỷ cốc đệ tử không ngừng hoàn thiện, không ngừng truyền thừa kiếm thuật, chỉ đứng sau tung hoành kiếm thuật truyền thừa. Hợp tung kiếm thuật, liên hoành kiếm thuật, này hai đại sát chiêu bên dưới chính là quỷ cốc kiếm pháp. Một khi quỷ cốc kiếm pháp đại thành, Vệ Trang thực lực đem nâng cao một bước. Nhưng mà, kẻ địch sẽ không cho đối thủ trưởng thành thời gian. Càng là màn đêm, này không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ, thông minh, đối thủ mạnh mẽ. Bọn họ bố trí sát cục, sắp lên diễn. Hoàng hôn hôm ấy, Lý Trường Thanh, Vệ Trang trở lại Tử Lan Hiên, từ lệnh viện cửa hông lặng yên không một tiếng động tiến vào. Rất nhanh, hai người đi tới Tử Lan Hiên gác cao nhất lâu, nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ Tử Lan Hiên, nhìn xuống phụ cận mấy trăm mét, là lưu xa mọi người gặp mặt nơi. Bong bong bong. Vừa mới tới gần gác cao, bong bong dễ nghe đàn tranh vang lên. Đây là lộng ngọc tiếng đàn, cũng chỉ có lộng ngọc mới có như vậy tinh diệu cầm nghệ. Hai người bước lên gác cao tầng cao nhất, mở cửa mà vào. Hàn Phi tay phải nâng chén, lắc lắc tay nói, các ngươi đến muộn. Vệ Trang trong tay xa xỉ thả xuống, đặt ở một tấm trưng bày kiếm giá trên bàn, người cũng bình tĩnh ngồi xuống. Lý Trường Thanh lưng một cái thanh ngọc hộ kiếm, vẫn như cũ thanh sam hào hiệp, khuôn mặt tuấn giật, khóe miệng ngậm lấy ý cười, cùng tay trắng biểu diễn lộng ngọc hiểu ngầm đối diện nở nụ cười. Trương Lương mở miệng nói, xem ra, Vệ Trang huynh xác thực tìm một cái vô cùng không sai hợp tác đồng bọn. Hắn nói đương nhiên là Lý Trường Thanh. Hiện trường ngoại trừ Lý Trường Thanh, ai có thể bồi Vệ Trang luyện kiếm? Ai kiếm thuật trình độ không kém gì Vệ Trang? Vệ Trang khuôn mặt lạnh lùng, hỏi, có chuyện gì sao? Hàn Phi mở miệng nói, thực cũng không có chuyện gì. Chỉ là, màn đêm quá yên tĩnh, này không giống bọn họ trước sau như một. Lý Gia Thôn một trận chiến, Lý huynh chém giết Bách Điểu thống lĩnh Hưng Hào, Bách Điểu 20 hào thủ, cũng diệt Độc Hạt Tử cả nhà. Hàn Phi nói tiếp, bằng vào ta đối với Cơ Vô Dạ hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Này 3 ngày ở lại quý phủ cũng kẻ nhạt, liền đến nghe một chút khúc, uống chút rượu, nói chuyện thiếm, tùy tiện hỏi một chút các ngươi có hay không đặc thủ tình báo. Vệ Trang nói rằng, xác thực sẽ không an nhàn quá lâu. Bình tĩnh dưới mặt nước, từ lâu ấp vũ trí mạng vòng xoáy, chỉ các thứ con ngồi vào cục. Vừa vặn lúc này, huyên náo thanh truyền đến. Lâu các phía dưới, hất bàn thanh âm vang lên, rượu bi kịch len ken rơi ra một chỗ. Một người đàn ông trung niên say rượu, ngạo mạn tiếng truyền đến, Lộng Ngọc đây, gọi Lộng Ngọc đến vì ta đánh đàn. cũng ngay, ta chính là Tả Tư Mã Lưu Ý, có tin hay không bổn tướng quân bình ngươi Tử Lan Hiên. Ê! Lý Trường Thanh vầng trán hơi nhíu lại, Lộng Ngọc sắc mặt hơi ngưng lại. Rất nhanh, Hồng Du lại đây gõ cửa, bất đắc dĩ nói, tử nữ tỷ tỷ, Tả Tư Mã Lưu Ý uống rượu say, bất luận làm sao đều phải gọi Lộng Ngọc tỷ tỷ quá khứ. Chúng ta khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Ngài xem. Nghe vậy, tử nữ đứng lên nói, Lộng Ngọc, ngươi đừng tới, ta đi động viên động viên. Lộng Ngọc còn ở trong tã lót lúc, liền bị tử nữ nhặt được, từ nhỏ tỉ mỉ che chở, từng điểm nuôi nâng lớn lên, hai người tỉ muội tương xứng, quan hệ cũng tỉ cũng mẫu. Tử nữ từ trước đến giờ đem Lộng Ngọc coi là hòn ngọc quý trên tay, chưa bao giờ làm cho nàng được quan ức. Nhìn theo tử nữ rời đi, Hàn Phi thở dài một tiếng nói, thật mất hứng. Lý huynh, Vệ Trang huynh, Lộng Ngọc cô nương, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng cáo tử. Trương Lương đứng lên nói, cáo tử. Đêm khuya, á nguyệt, mây đen. Tử Lan Hiên vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Gác cao bên trên, chỉ còn Vệ Trang, Lý Trường Thanh, Lộng Ngọc ba người. Chẳng biết lúc nào, Vệ Trang đã sừng sững phía trước cửa sổ. Hắn lạnh nhạt nói, Tả Tư Mã Lưu Ý, Cơ Vô Dạ một tay để bạn tới trong quân tướng lĩnh. Người như hắn, làm sao sẽ vô duyên vô cớ say khướt? Trước chưa bao giờ đã xảy ra sự, hiện tại đột nhiên phát sinh, xác thực làm người nghi hoặc. Lý Trường Thanh trong tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt thon dài thái dương, anh tuấn khuôn mặt cười khẽ, phân tích nói, là nhằm vào đánh đàn người, vẫn là nhằm vào nghe cầm người. Mỗi một khắc, Vệ Trang con người ngưng lại. Mấy trăm mét ở ngoài, Thất Tuyệt Đường thám tử thả ra tín hiệu hỏa lưu thạch, bay lượn trời cao, từ gác cao ngoài cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy tín hiệu thẳng tới bầu trời. Lý Trường Thanh con người ngưng lại, cái hướng kia, thật giống dẫn tới Hàn Phi phủ đệ đi. Vệ Trang sắc mặt lạnh lùng, Hàn Phi bị nhìn chằm chằm. Dứt tiếng, kình phong lóe lên, Vệ Trang thân ảnh biến mất. Cùng biến mất, còn có một trượng có hơn trên bàn đặt xa xỉ yêu kiếm. Lộng Ngọc thở dài nói, thật nhanh thân pháp. Lý Trường Thanh hít sâu nói, xem ra, phủ tướng quân bố cục bắt đầu rồi. Thực sự là làm người chờ mong nha. Không biết lần này, ta đối thủ sẽ là ai chứ? Chương 15, nột thiếu tiềm giết, hộp kiếm xuề đôi. Giữa mùa hè, đêm khuya. Tử Lan Hiên, gác cao tòa nhà nhỏ. Lộng Ngọc hỏi, Lý đại ca, ngươi không đồng thời đi xem? Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, Vệ Trang một người là đủ. Quỷ cốc đệ tử ra tay, dù cho Bách Điểu tụ hội cũng không làm gì hắn được. Mặc dù Hồng Hào không chết, Bách Điểu năm đại thống lĩnh đồng loạt ra tay, thêm vào hơn trăm cái trung tam phẩm Bách Điểu sát thủ, cũng đều không làm gì được Vệ Trang, chí ít có thể thông dong rút đi. Đồng dạng, cũng không làm gì được Lý Trường Thanh. Có thể không thể đánh bại, đánh chết tất cả mọi người, nhưng nhất định có thể toàn thân trở ra, giết ngược lại không ít Bách Điểu sát thủ. A. Lộng Ngọc không người lại, đôi mắt đẹp dần dần mông lung. Lý đại ca, đêm đã khuya, Lộng Ngọc lui xuống trước đi. Người cũng nghỉ sớm một chút. Lý Trường Thanh theo bản năng nói, được rồi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thiếu nữ ngẩn ra. Lý Trường Thanh cười nói, ý tứ là chúc ngươi một đêm an bình, có cái ngủ ngon, làm cái mộng đẹp. Lộng Ngọc vừa nghe, tiên nhiên cười nói, cảm tạ. Nàng đi tới chỗ cửa lớn, dựa cửa nhìn lại, âm thanh dễ nghe cảm động, Lý đại ca, ngươi vậy. Ngủ ngon. Lầu các dưới, thiếu nữ tiếng bước chân dần dần đi xa. Lý Trường Thanh sừng sững lầu các đông song, phóng tầm mắt tới Tử Lan Hiên ở ngoài, hai con mắt mua chuộc vương đô hơn nửa đêm cảnh. Màn đêm bao phủ, mây đen như sương. Tối nay có thể không nhất định có thể an. Lý Trường Thanh thấp giọng tự nói, phủ tướng quân vượt nhưng đã ra tay, sát chiêu tuyệt đối không chỉ như vậy. Coi thường kẻ địch cũng bằng coi thường chính mình. Toàn bộ Hàn Vương quốc cũng chỉ có màn đêm mới đủ tư cách làm kẻ thù của bọn họ. Đồng thời, cũng chỉ có màn đêm cường đại nhất. Thời gian lặng lặng trôi qua. Tử Lan Hiên một gian phòng khách lần lượt tắt lửa, một vị khách nhân bị đưa ra cổng lớn. Trời tối người yên, tình cờ truyền đến vài câu tiếng chó sủa. Tử Lan Hiên chúng nữ đại thể đã ngủ đi, Tử Lan Hiên gián điệp, thích khách chỉ hơn 20 người. Đại đa số tỷ muội là bình thường thành viên, thậm chí còn có một chút sắc đẹp bình thường chính là tạp dịch nhân viên. Đại đại nho nhỏ toàn ra, hơn 60 người, đều lấy tử nữ làm đầu. Nửa đêm thời gian, mây dày trái lại tàn đi. Ánh trăng như vậy, nhẹ nhàng bao phủ Tử Lan Hiên, vì là này muôn hồng nghìn tía ca vũ phường tăng thêm mấy phần mộng ảo mỹ. Vèo, vèo. Bóng đen vút qua, một chi ngọn cây ở trong gió run run, phản phất bị món đồ gì nhẹ nhàng vượt trên. Vèo vèo vèo. Ám dạ bên trong, bóng đen lóe lên, dường như quỷ ảnh bình thường. Sân sau Tây Sương, Lộng Ngọc khuê phòng. Bóng đen lặng yên không một tiếng động bay lượn mà đến, khinh công của hắn thân pháp vô cùng cao minh, không phải võ đạo cửu phẩm, nhất lưu cao thủ, bình thường rất khó nhận biết. Hơn nữa, Tử Lan Hiên rất lớn, chỉ cần sớm làm đủ địa hình chuẩn bị, sau đó ở hành động lúc tách ra Vệ Trang cùng tử nữ khoảng cách nhất định, càng thêm không có khả năng lắm gặp bị phát hiện. Lộng Ngọc khuê phòng, ngoài cửa sổ một bên. Người mặc áo đen ảnh thân hình mạnh mẽ, dường như tiềm hành đêm đen mèo báo. Thủ pháp thành thạo nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, mèo báo như thế nhẹ nhàng vươn mình, lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong phòng. Một đạo bình phong ở ngoài, Lộng Ngọc chính đang tháo trang sức, rượu hồng tóc dài xóa bay, tinh xảo khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt ở đèn đuốc dưới đặc biệt mỹ lệ, dường như lưu ly như thế xinh đẹp hoàn mỹ. Thiếu nữ đã rút đi vàng nhạt quần dài, đổi tiếp thân áo ngủ, rửa mặt tháo trang sức sau khi, càng ngày càng dáng ngọc yêu kiều, thanh lệ cảm động. Lộng Ngọc một bên sắp xếp tóc dài, một bên lộ ra ngọt ngào ý cười. Thân vô thải phượng song phi dự, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Thiếu nữ lặp lại nhỉ non câu thơ này, lộ ra ngọt ngào ý cười, phảng phất đã say rồi bình thường. Trên thế giới có hai loại đồ vật có thể say lòng người, ngoại trừ rượu, chính là tỉnh. Nột thiếu lọm khom thân hình, nhẹ nhàng tìm kiếm trong phòng đồ vật. Rất nhanh, hắn phát hiện mình lục soát không có kết quả, một đôi u lanh con mắt chuyển mà nhìn phía bình phong sau khi, bàn trang điểm vị trí lộng ngọc, từng bước gần kề. Rốt cục, thiếu nữ phát hiện không đúng, thấy lạnh cả người đột nhiên bay lên, từ mặt đất chui vào hai chân, xương sống lưng, sau gáy. Tóc gáy đứng chổng ngược. Phản phất bị một cái rắn độc nhìn chằm chằm, bị vô hình sát cơ khóa chặt. Ai? Lộng ngọc đột nhiên xoay người, bàn trang điểm gương đồng dưới né qua phòng mang, một cây chủy thủ đã ở trong tay. Một xoay người, nàng liền nhìn thấy một thiếu. Áo đen tóc đen, quần áo lam lũ, nửa tấm mặt bội một thiếu loài chim mặt nạ, móc sát mũi, u lanh con người, một thanh thon dài kiếm, một luồng không thể chống đỡ được sát cơ. Bát phẩm đỉnh cao, đêm đen sát thủ. Đối mặt đối thủ như vậy, Lộng Ngọc ngoại trừ bó tay chịu trói, tuyệt không loại thứ hai lựa chọn. Huống chi, Nột Thiếu cũng sẽ không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Mới vừa thấy được Lộng Ngọc, Nột Thiếu lập tức ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không cho Lộng Ngọc kêu sợ hãi, đưa tới vệ trang hoặc tử nữ này các cao thủ cơ hội. Sang, đen tuyệt kiếm, màu mực ánh kiếm, lóe lên mà tới, đến thẳng Lộng Ngọc kiết hầu. Quá nhanh, nhanh đến khó có thể chống đỡ, huống chi Lộng Ngọc sợ hãi không thôi. Nàng hầu như nhận định, chính mình chắc chắn phải chết. Đang, đột nhiên, một ánh hào quang hiện ra. Kim xà kiếm vỏ kiếm phá không bay tới, đến thẳng Nột Thiếu chỗ yếu. Đòn đánh này, đi sau mà đến trước, dĩ nhiên so với Nột Thiếu kiếm còn nhanh hơn gấp đôi không thôi. Vào lúc này, Nột Thiếu chỉ có hai loại lựa chọn, tiếp tục giết chết Lộng Ngọc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương, thậm chí tử vong, nhất định sẽ bị bắt giết. Loại thứ hai lựa chọn, lập tức phản kích, đẩy lùi kim xà kiếm sao, lập tức đào tẩu. Nột Thiếu mặc dù là sát thủ, nhưng hắn so với ai khác đều thiết mệnh, tham tài. Không có bất kỳ cân nhắc, hắn lập tức nghiêng người, trường kiếm phản kích, đánh trúng lực không bay tới vỏ kiếm. Vỏ kiếm bay xuống, đâm vào tấm ván gỗ mặt đất. Cửa chính chẳng biết lúc nào đã mở ra, Lý Trường Thanh chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong phòng. Soạt soạt soạt. Thanh ngọc hộp kiếm, khổng tước xuyên đôi, thanh ngọc ánh sáng, lóa mắt phóng ánh. Sau một khắc, hộp kiếm thu bình, chỉ có một bộ thanh sam, một thanh kim xà trường kiếm. Nột Thiếu như gặp đại địch, người này lúc nào xuất hiện, hắn dĩ nhiên không hề nhận biết. Người là Lý Trường Thanh. Bạch. Đáp lại Nột Thiếu, là một thanh kiếm. Nột Thiếu trong mắt trừng lớn, Lý Trường Thanh rõ ràng ở hai trượng có hơn, rõ ràng là thẳng tắp bay lượn mà đến. Nhưng là hắn dĩ nhiên thấy không rõ lắm đối phương thân pháp. Thật nhanh. Nột Thiếu tặc lưỡi không ngớt. Bách Điểu bên trong, Mạc Nha cùng Bạch Phượng tốc độ nhanh nhất. Càng là Mạc Nha, tốc độ hầu như đột phá cửu phẩm cực hạn, bước vào tầng thứ càng cao hơn. Nhưng giờ khắc này, Nột Thiếu trong lòng biết, Lý Trường Thanh tốc độ tuyệt đối vượt qua Mạc Nha, chí ít không kém Mạc Nha. Trong chớp mắt, ánh kiếm đã tới, Nột Thiếu không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có phản kích. Lý Trường Thanh đã giết tới. Kim xà kiếm ra, hơi múa. Vù vù siêu. Kim xà kiếm múa, dường như một cái màu vàng rắn đuôi trùng. Tỏa ra quỷ dị tiếng vang cùng đoạt mệnh sắc cơ. Kim quang xà ảnh. Trong phút chốc, Nột Thiếu con ngươi trừng lớn, kim xà như kiếm, ánh vàng chói lọi, đầy trời xà ảnh từ bốn phía đè xuống, cựu phẩm cao thủ uy áp mạnh mẽ bao phủ. Quỷ dị kiếm, người mạnh mẽ, vừa nhanh lại mãnh. Nột Thiếu cắn răng, vung kiếm phản kích. Ken ken ken. Từng trận đao mâu đồ sắt đụng nhau thành truyền đến, song nhận ma ra tinh hỏa so với ánh nến còn óng ánh hơn lóa mắt. Soạt soạt soạt, ánh kiếm vừa qua, máu tươi tung tóe. Trong khoảnh khắc, Nột Thiếu đã gặp hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều lưu lại đặc thù vết thương. Kim xà kiếm đặc thù vết thương. Bành! Một cước đá ra, Nột Thiếu bay ngược. Lý Trường Thanh kiếm rất sắc bén, chân cũng rất nặng nề. Nột Thiếu bay ra xa mấy mét, đập xuống đến đông sông dưới, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Từng đạo kiếm thương để hắn trong lúc nhất thời khó có thể đứng dậy. Hắn bội kiếm cũng rơi xuống một bên. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, người cũng đến Lộng Ngọc trước người. Thiếu nữ sợ hãi không thôi, lòng vẫn còn sợ hãi, vui vẻ nói, "Lý đại ca." Lý Trường Thanh cân nhắc cười nói, "Bách Điểu Nột Thiếu, ngươi tới thật đúng lúc." Lưu Sa vừa vặn cần một ít liên quan với Bách Điểu, liên quan với phủ tướng quân tình báo, ngươi nên ít nhiều gì biết một ít. Nói vậy vệ trang, đối với ngươi gặp có một ít cảm thấy hứng thú. Nột Thiếu ngồi dậy, thở dốc nói, chỉ sợ ngươi còn không giữ được ta. Hắn rõ ràng đã trọng thương, nhưng rất có niềm tin Lý Trường Thanh nhất định không giữ được hắn. Thật không biết, Nột Thiếu sức lực đến từ đâu, hắn rõ ràng đã bị trở thành tù nhân. Chương 16, để cho chạy quân cờ Nột Thiếu, Trường Thanh mượn đao giết người. Nột Thiếu bị thương nửa ngồi nửa quỳ, nói rằng, ngươi cho rằng, xem ta như vậy trải qua vô số lần tử vong người. Gặp không có bất kỳ hậu chiêu chuẩn bị liền tới nơi này. Sau một khắc, Nột Thiếu cao quát một tiếng, giết. Lộng Ngọc phong lỗ, cửa chính mở ra, đối diện xương nóc nhà trên, hơn 10 tên người bắn nỏ chủ xuống máy móc. Thở phi phò, xèo xèo xèo. Hơn 100 nỏ mạnh mũi tên, phá không kéo tới, nhắm vào Lộng Ngọc cùng Lý Trường Thanh. Nhìn thấy này cảnh tượng, Nột Thiếu lộ ra khoái ý nụ cười, lập tức nhặt lên bội kiếm, nhảy một cái rời đi. Mặc dù khoái ý, nhưng hắn không dám lưu lại giây phút. Lý Trường Thanh thực lực, cường đại đến làm người tuyệt vọng, kim xà kiếm ra, một chiêu liền đem hắn trọng thương. Lý đại ca. Lộng Ngọc kinh ngạc thốt lên. Đầy trời mũi tên, bên ngoài hơn 10 trượng đánh tới, có bay lượn cửa chính, có xuyên thấu hai bên cửa gỗ, mạnh mẽ sức mạnh đủ để xuyên thủng thân thể gân cốt. Những này nọ mạnh, nhất định là thợ khéo tinh xảo vật liệu quân nhu. Lý Trường Thanh chân trái mượn lực, chân phải làm trụ, thân thể một cái xoay tròn, tàn ảnh lóe lên, người đã đến Lộng Ngọc trước mặt, trực diện hơn 100 mũi tên. Kim xà cuồn vũ. Ông ngong. Kim xà kiếm hơi múa, kiếm reo như xà mình, ánh vàng chói lọi, vô số xà ảnh múa. Ken ken ken. Kim xà cuồng vũ, đầy trời kiếm khí, đầy trời xà ảnh, hơn trăm mũi tên bị đánh bay, bị chấn đoạn, bị giảm nước. Mũi tên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làn sóng thứ nhất mũi tên hạ xuống, khắp phòng đều là mũi tên gãy, bốn phía khắp nơi bừa bộn. Có kẹt, máy móc thanh truyền đến. Kẻ địch chính đang lắp ráp làn sóng thứ hai mũi tên. Lý Trường Thanh đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội. Vèo. Thanh sam vút qua, dây lắt trong lúc đó 7-8 trượng ở ngoài, kim xà kiếm múa lên, từng đóa kim xà kiếm khí tỏa ra, nóc nhà bên trên, một đóa hoa máu tung tóe. Lộng Ngọc mới vừa đi ra cổng lớn, liên tiếp nghe được một chuỗi xuyến kêu thảm thiết, cùng với lưỡi dao sắc đâm thủng máu thịt tâm thanh. Vành oành oành. Từng cái người mặc áo đen từ nóc nhà hạ xuống, tổng cộng 18 người. 18 tên sát thủ, 18 thanh nỏ mạnh. Đều không ngoại lệ, đều chết vào Lý Trường Thanh dưới kiếm. Lúc này, một đạo màu tím tiến ảnh nhảy vọt trời cao mà đến, nhanh chóng áp sát. Chính là Tử Nữ, nhẹ vạn tóc mây, thu thủy đôi mắt sáng, một bộ tử y liễu, nhuyễn kiếm sinh phong. Nàng con ngươi quét qua hiện trường, lại nhìn một chút Lộng Ngọc tản tạ phong ốc, nhảy xuống, ân cần nói, "Lộng Ngọc, ngươi không sao chứ? Đến cùng phát sinh cái gì?" Từ Ngột thiếu ra trận, đến Lý Trường Thanh một chiêu đánh bại đối phương, lại tới nỏ mạnh sát thủ tấn công, đến cuối cùng Lý Trường Thanh đánh chết có nỏ mạnh tay. Tất cả những thứ này, tiền tiền hậu hậu, tuyệt đối không vượt qua 30 hô hấp. Lộng Ngọc lòng vẫn còn sợ hãi, Tử Nữ tỷ tỷ, may là Lý đại ca cảnh giác, không phải vậy, không phải vậy. Ngươi sợ là lại cũng không nhìn thấy Lộng Ngọc. Thiếu nữ vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này chuyện đáng sợ, càng là trước trực diện một thiếu cái kia một kiếm, cái kia cảm giác, quả thực như là cùng tử thần gặp thoáng qua. Lúc này, một trận gió nhẹ từ đến. Lý Trường Thanh khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy vệ trang. Xem ra, vệ trang cũng quay về rồi. Lý Trường Thanh nói rằng, nếu ngươi đã trở về, vậy thì chứng minh Hàn Phi an toàn trở lại phủ đệ. Vệ trang nhìn một chút hiện trường, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra ba điểm cân nhắc vẻ, thú vị, xem ra ta bỏ qua một hồi trò hay. Lý Trường Thanh rũi người nói, đêm nay hiểu được bận điệu, sai người quét dọn một chút đi, Tử Nữ cô nương. Sau nửa canh giờ, Lộng Ngọc phòng ốc quét dọn sạch sẽ. Cái kia 18 bộ thi thể cũng bị đưa ra Tử Lan Hiên, bị Thất Tuyệt Đường đệ tử bí mật áp giải, bỏ vào một cái nào đó bãi tha ma. Lộng Ngọc đã chấn định lại, chậm rãi nói ra lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện. Tử Nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Lý Trường Thanh nói, ta có một vấn đề. Ngươi nửa đêm không đi ngủ, chạy đến Lộng Ngọc nóc nhà làm cái gì? Lẽ nào, ngươi là Ngột thiếu con run trong bụng, biết hắn tối nay sẽ đến Tử Lan Hiên, hơn nữa là đến Lộng Ngọc trong phòng. Vệ Trang, Lộng Ngọc cùng nhau nhìn phía Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh cười cợt, không thể trả lời. Hắn không muốn trả lời vấn đề, Tử Nữ cũng được, Vệ Trang cũng được, bọn họ cũng không có cách nào ép hỏi. Vệ Trang lạnh nhạt nói, còn có một vấn đề. Ngươi là cố ý để cho chạy Ngột thiếu đi. Lấy ngươi ta thực lực, muốn giết Ngột thiếu, dễ như ăn cháo. Ở hắn trọng thương sau khi, ngươi rõ ràng có hơn trăm lần một kiếm chém xuống hắn thủ cấp cơ hội, nhưng lựa chọn không giết. Vệ Trang hiểu rất rõ Lý Trường Thanh thực lực, chỉ là một cái Ngột thiếu, giết lên căn bản không hề khó khăn. Lý Trường Thanh cười thần bí, ngươi nói đúng. Ngột thiếu xác thực là ta cố ý để cho chạy. Bởi vì, ta muốn mượn Ngột thiếu tay, đi giết một người. Dừng một chút, Lý Trường Thanh nói bổ sung, một cái đáng chết, cũng người đáng chết. Ai? Vệ Trang hiếu kỳ dò hỏi. Lý Trường Thanh nhưng là xoay người, không người, thật dài đánh một cái ngáp, ngựa khí tràn ngập cơn buồn ngủ, thời gian không còn sớm, các vị đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn có rất nhiều sự muốn làm. Có thể lại hai ngày nữa, các ngươi liền biết người kia là ai. Ám dạ bên trong, thật dài hành lang, Lý Trường Thanh càng đi càng xa. Thời khắc này, Vệ Trang, Tử Nữ, Lộng Ngọc ba người cảm giác Lý Trường Thanh trước nay chưa từng có thần bí. Trên thực tế, mỗi một người bọn hắn đều rất thần bí. Vệ Trang xuất thân, Tử Nữ sư thừa, Lộng Ngọc thân thế, Lý Trường Thanh cũng chỉ có điều là giống như bọn họ mà thôi. Lý Trường Thanh lời nói rất nhanh ứng nghiệm. Mới trôi qua 3 ngày, ngày thứ 3 sáng sớm truyền đến tin tức, Hàn Vương quốc quân giới, một cái quyền cao chức trọng người chết thảm ở trong nhà mình. Hắn gọi Tả Tư Mã Lưu Ý, Cơ Vô Dạ tâm phúc. Hắn chết, mang ý nghĩa Cơ Vô Dạ bước thứ 2 diệu kỳ bắt đầu rồi. Nột thiếu từ gia nhập Bách Điểu bắt đầu, cho tới nay đều ở Mạc Nha dưới sự theo dõi. Thêm vào màn đêm 4 hung đêm 1, áo tơi khách tuyệt mật tình báo, Cơ Vô Dạ mấy người không chỉ có biết Nột thiếu thân phận thực sự, còn biết Lý Khai cũng chưa chết, đồng thời đi đến Vương đô. Lưu Ý, Lý Khai, Nột thiếu, Đoạn Phát Tam Lang một chồng, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân, Hỏa Vũ Sơn Trang. Những tên này sau lưng, liên lụy đi ra chính là một cái cấm kỵ, Bách Việt chi địa. Bách Việt hai chữ, là Hàn Vương An cấm kỵ. Liền, tất cả rõ ràng trong lòng Cơ Vô Dạ, giả trang kính phục Hàn Phi, cố ý để cử cựu công tử Hàn Phi đảm nhiệm chủ thẩm quan, phụ trách cụ sát vụ án. Thành cựu tư khấu, Hàn Phi bụng làm dạ chịu, hắn nhất định phải vào cục. Màn đêm sát cục một khi bắt đầu, quả nhiên một khâu liên tiếp một khâu. Tử Lan Hiên, trung tâm Bát Phương lầu các, khả quan Bát Phương. Lầu các tầng cao nhất, mọi người hội tụ. Hàn Phi khổ não nói, tướng quốc Trương đại nhân đã hướng về ta tiết lộ, Bách Việt chi địa là Hàn Vương quốc rất nhiều quyền quý cấm kỵ, thậm chí là ta phụ vương cấm kỵ. Trương Lương nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, như vậy Hàn huynh, ngươi định làm như thế nào? Hàn Phi khổ não nói, đang muốn đi Tả Tư Mã phủ đệ tra án, còn không khảo sát quá hiện trường, lúc này hết đường xoay sở. Vệ Trang hai tay ôm cánh tay, đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng, mày kiếm như phong, lạnh nhạt nói, hay là, ngươi có thể hỏi một chút Lý Trường Thanh. Lưu Ý chết, nên cùng một thiếu có chút quan hệ. Từ nữ năm chiều, nàng đột nhiên nghĩ đến Lý Trường Thanh lời nói, để cho chạy một thiếu, mượn đao giết người. Một thiếu mới vừa đi 2 ngày, thương thế còn không triệt để khỏi hẳn, Tả Tư Mã Lưu Ý liền bị giết hại. Từ nữ đôi mắt đẹp vừa nhấc, hỏi, Lý Trường Thanh lẽ nào ngươi biết một thiếu gặp giết Lưu Ý? Hơn nữa đã biết từ lâu. Hàn Phi cùng Trương Lương nghe được là một mặt ngộng. Lý Trường Thanh bên cạnh người, Lộng Ngọc vị này đại gia khuê tú tay ngọc để ấm, rót rượu một ly. Lý Trường Thanh nâng chén, uống một hơi cạn sạch, một mặt thích ý, từ từ nói, Lưu Ý, xác thực là Ngột Thiếu giết chết. Vì lẽ đó, chúng ta tiếp đó, chỉ cần bắt lấy Ngột Thiếu liền có thể. Bắt được Ngột Thiếu, liền có thể kết án. Vệ Trang nói rằng, đêm đó trận chiến đó sau, Ngột Thiếu bị thương đào tẩu. Đến nay mới thôi, Thất Tuyệt Đường đều còn không có tìm được Ngột Thiếu ẩn thân nơi. Lẽ nào ngươi biết? Nghe nói như thế, Lý Trường Thanh cười cợt, nói ra một câu mọi người vô cùng không rõ lời nói. Chương 17, Hàn Phi bất tử, nhất định phải thành pháp thánh. Lý Trường Thanh trả lời, ta không biết Ngột Thiếu ẩn thân nơi, cũng không cần biết. Ta chỉ cần biết rằng, Ngột Thiếu lần sau hiện thân xảy ra bây giờ ở địa phương nào là được. Hàn Phi hiếu kỳ nói, há, nơi nào? Xem ra, Lý huynh xác thực nắm giữ một ít không muốn người biết tình báo. Lý Trường Thanh nhún nhún vai nói, một điểm tiểu tình báo mà thôi, chờ Hàn huynh bắt đầu tra án, lại lấy Thất Tuyệt Đường tình báo thành tựu bằng chứng, hết thảy đều gặp rõ ràng sáng tỏ. Nguyên nội dung vở kịch bên trong, Hàn Phi mang theo Trương Lương nhanh chóng điều tra rõ vụ án, thông minh tuyệt đỉnh, tầm nhìn vô song. Hơn nữa lưu xa một nhóm người không chỉ có giết Ngột Thiếu, còn cứu Lý Khai, càng làm cho Lộng Ngọc cùng Hồ phu nhân mẹ con quen biết nhau. Lý Trường Thanh cười nói, Hàn huynh, cần ta trực tiếp nói cho ngươi đáp án sao? Hàn Phi đứng dậy, nghiêm túc nói, không được, chính mình tìm kiếm đáp án mới càng thú vị. Nếu Cơ Vô Dạ mời ta vào cục, thành tựu tư khấu, lại há có thể không đếm xỉa đến. Bách Việt chi địa nếu là cấm kỵ, như vậy, một ngày không vượt qua cái này cấm kỵ, Hàn Quốc triều đình liền một ngày không cách nào thoát ly màn đêm khống chế. Lý Trường Thanh tán thưởng nói, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Hàn huynh thật sự can đảm. Hàn Phi, pháp gia góp lại người. Xuân Thu Chiến Quốc, Nho Mặc hiện ra học, Đạo gia, Binh gia, Nho gia, Mặc gia đều có thánh nhân, chỉ có pháp gia không có. Cái thời đại này, đại tranh thế gian, các quốc gia triều đình thờ phụng pháp gia, nước Tần càng là lấy pháp trị quốc, thành lập trong lịch sử cái thứ nhất đại nhất thống tập quyền hoàng triều. Nhưng là, pháp gia tuấn kiệt tuy nhiều, nhưng vẫn không có sinh ra một vị pháp thánh. Nếu như Hàn Phi bất tử, không có chết với Âm Dương gia bàn tay, không có tráng niên mất sớm, mà là thu được danh chính tín nhiệm, trở thành đại tần thừa tướng, chấp trưởng quyền thiên hạ trôi, như thế trị quốc, đem chính mình pháp hoàn thiện, mở rộng phúc phận thiên hạ, như vậy hắn nhất định trở thành trong lịch sử duy nhất pháp thánh. Hàn Phi thiên hạ phương pháp là pháp chi thiên hạ, nho chi giáo hóa, ở ngoài nho bên trong pháp, lẫn nhau là trong ngoài, nho cùng pháp kết hợp, đã như thế, pháp gia nên có một vị thánh nhân, pháp thánh Hàn Phi. Lý Trường Thanh nội tâm một quý, bật thốt lên, Hàn huynh, nỗ lực sống sót, sống sót mới có khả năng thực hiện tất cả mục tiêu. Hàn Phi ngẩn ra, không hiểu nói, Lý huynh, lời ấy ý gì? Lý Trường Thanh bật cười, không có, không có, nhất thời nói bậy mà thôi. Hàn Phi nhìn Lý Trường Thanh, nhìn chằm chằm người sau một đôi sâu thẳm con ngươi sáng ngời, nửa ngày, chăm chú gật đầu nói, đa tạ Lý huynh quan tâm. Tuy rằng không biết ngươi lời này là có ý gì, nhưng Lý huynh trong mắt biểu lộ thân thiết, Hàn Phi rất vui vẻ. Lý Trường Thanh nghiêng đầu nói, chúng ta là bằng hữu mà, khách khí cái gì? Cái này Hàn Phi, lão tử là nam nhân ẻ, ngươi ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ta, muốn làm gì? Lộc Ngọc liếc nhìn nhìn Lý Trường Thanh, lại liếc nhìn nhìn Hàn Phi, mí môi thầm nói, tổng cảm giác không khí này là lạ. Trương Lương cùng Tử Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Vệ Trang lạnh lùng khuôn mặt, không nói một lời. Hàn Phi mở miệng nói, đi thôi Tử phòng, chúng ta tra án đi. Trương Lương một bộ thanh sam, thiếu niên lang đẹp trai, ôn quyền nói, Lý huynh, Vệ Trang huynh, Tử Nữ cô nương, Lộc Ngọc cô nương, Tử phòng cáo tử. Bây giờ Trương Lương, tuy rằng còn trẻ, nhưng Trương gia kỳ lần tử danh hiệu đã vang vọng đông đô. Thiên cổ mưu thánh Trương Lương đã mới lộ đường kiếm, trở thành Hàn Phi trợ thủ đắc lực, dù cho là tứ công tử Hàn Vũ, cũng vô cùng nhiệt tình Trương Lương tài hoa. Nhìn theo Hàn Phi hai người đi xa, Tử Nữ như có điều suy nghĩ nói, Lý Trường Thanh, ta tổng cảm giác ngươi lời nói mang thâm ý. Lý Trường Thanh qua loa nở nụ cười, ha ha, thế à? Ngươi cả nghĩ quá rồi, Tử Nữ cô nương. Lý Trường Thanh tự mình tự nâng chén nói, Lộng Ngọc muội muội, lại gảy một khúc chứ. Tử Nữ, ngươi ăn lão nương, uống lão nương, thái độ còn lớn lối như vậy. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, liên quan với Tả Tư Mã Lưu Ý một án, Hàn Phi cùng Trương Lương mỗi ngày đều có thu hoạch khổng lồ, các loại chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Liên quan với 16 năm trước, Bách Việt chi địa một trận chiến các loại bí ẩn, cũng đều trưng bày ở Hàn Phi mất người mặt trước. Thất Tuyệt Đường chi chủ Đường Thất Lão, người này năm đó chính là Bách Việt cuộc chiến một tên giáo úy, biết không ít đặc thù tình báo, từng cái đạo cho Vệ Trang mấy người. Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân, này một đôi tỉ muội, chính là Hỏa Vũ Sơn Trang Hỏa Vũ công con gái. Nốt yếu, Bách Việt chi địa ba vị đại trộm một chồng, Đoạn Phát Tam Lang một chồng, năm đó bị Lưu Ý ám sát chưa chết, bây giờ gia nhập Bách Điểu, chờ đợi thời cơ đoạt lại bảo tàng. Lý Khai, tiền nhiệm Hàn Vương quốc Hữu Tư Mã, quân hàm ở Lưu Ý bên trên, gặp đối phương ám hại, chết vào địch binh bàn tay, Hồng Nhan chi kỷ Hồ phu nhân bị Lưu Ý nên cưới vào nhà. Từng việc tình báo, mỗi loại qua lại, liên tiếp nổi lên mặt nước, chân tướng đã vô cùng tiếp cận. Vẹn vẹn 3 ngày, vụ án trinh phá thất thất bát bát, khoảng cách cuối cùng phá án, chỉ kém cuối cùng một khối mảnh ghép. Từ Lan Hiên, Bát Phương Các, tầng cao nhất lầu các. Lần này, chỉ có hai người hội tụ, Hàn Phi cùng Vệ Trang. Vệ Trang lấy tung hoành cơ quan thuật, mở ra Bách Việt chi địa cơ quan hộ, được một cái đồ án, Bách Việt tử chi huyết thệ, đại biểu lời thề vượt qua sống và chết. Hàn Phi cau mày nói, cái này đồ án, tử chi huyết thệ, hắn muốn truyền đạt cái gì? Nô thiếu mở ra dương gỗ, không có được vật hắn muốn, vì lẽ đó cố ý lưu lại cái này đồ án. Vệ Trang trầm ngâm nói, vì thu được Bách Việt bảo tàng, nô thiếu liên tục xuất hiện ở hai nơi, Tử Lan Hiên cùng với Tả Tư Mã Lưu Ý phủ đệ. Ngày đó, nô thiếu lẻn vào Lộng Ngọc trong phòng, bị Lý huynh chính diện trọng thương, cửu tử nhất sinh. Vì lẽ đó, mặc dù Tử Lan Hiên thật sự có Bách Việt bảo tàng tin tức, nô thiếu cũng tuyệt đối không dám trở lại. Hàn Phi đột nhiên cả kinh, bật thốt lên, "Hồ phu nhân! Hồ phu nhân, Hỏa Vũ công con gái, Bách Việt bảo tàng chủ nhân con gái." Ngoài ra, Hồ phu nhân vẫn là Tả Tư Mã Lưu Ý chính thê, tiền nhiệm Hưu Tư Mã Lý Khai Hồng Nhan chi kỷ. Bất kỳ cùng Bách Việt bảo tàng có quan hệ người hoặc sự, đều cùng nàng có quan hệ. Hàn Phi lo lắng nói, "Vệ Trang huynh, nhanh cứu người." "Hồ phu nhân, một cái nữ lưu hạng người, tao ngộ nô thiếu, tuyệt đối là một hồi đáng sợ ác ngộng." Vệ Trang lạnh nhạt nói, "Yên tâm, Lý Trường Thanh sớm đã qua." "Đúng rồi, còn có tử nữ." Hàn Phi ngạc nhiên nói, "Bọn họ đã qua." Kinh ngạc sau khi, Hàn Phi thoải mái nói, "Thì ra là như vậy, Lý huynh đã nói, hắn biết một thiếu cái kế tiếp nơi hiện thân điểm, nên chính là chỉ Tả Tư Mã phủ đệ." "Tả Tư Mã phủ đệ." Ầm ầm. Ám dạ kinh lôi. Một gian quê phòng, Hồ phu nhân kinh ngồi mà lên, tinh xảo khuôn mặt trái xoan đổ mồ hôi tràn trề, nàng quận mình ngồi ở đầu giường, sợ hãi không thôi, tự lẩm bẩm. "Hai tử, con của ta. Lý đại ca, ngươi có khỏe không?" "Ê, Hồ phu nhân, cũng là đáng thương người. Âu yếm nam nhân bị giết, vừa ra đời con gái ở một hồi đại hỏa bên trong mất tích, phụ thân chết vào đoạn phát tam lang trong tay, cửa nát nhà tan không nói, còn muốn bị ép gả cho mình căm ghét nam nhân." Ám dạ bên trong, kinh lôi nổ vang. Một cái thâm trầm âm thanh truyền đến, "Phu nhân ngủ đến có mạnh khỏe." "Ai? Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Đêm khuya phủ đệ, mới vừa người chết, nửa đêm canh ba đột nhiên truyền đến âm chắc như thanh âm quỷ mị, dù cho là uống rượu tráng nam cũng sẽ trong nháy mắt tỉnh rượu. Hồ phu nhân sắc mặt trắng bệch ba điểm, trong mắt hồi hộp, một đôi mắt bên trong nhìn thấy một người. Phòng ngủ cửa lớn mở ra, một người áo đen cầm trong tay lợi kiếm, đi dạo đi tới. Nô thiếu trước người, một cái tỷ nữ đã ngã vào trong vũng máu, tỷ nữ chết cùng máu tươi, làm cho ám dạ càng thêm hoảng sợ quỷ dị, để bầu không khí càng thêm làm người ta sợ hãi. Hắn chậm rãi đi vào phòng ngủ, thâm trầm âm thanh lần thứ hai vang lên, "Ta tới bắt một cái, vốn nên thứ thuộc về ta." Chương 18, tử nữ cựu phẩm, Trường Thanh chế địch. "Ta tới bắt về một cái vốn nên thứ thuộc về ta." Nô thiếu một bộ đồ đen lam lũ, kền kền điều mặt nạ, nham hiểm ánh mắt, cả người sát khí. Đêm đen là sát thủ sân nhà, cũng là hoảng sợ đầu nguồn. Vì lẽ đó, sát thủ cùng thích khách, đại thể một bộ đồ đen, đồng thời ở đêm đen hành động. Hồ phu nhân kinh sợ vô cùng, lắc đầu liên tục nói, "Món đồ gì? Ta không biết. Lẽ nào là Lưu Ý cầm ngươi vật gì không?" Nô thiếu cười lạnh nói, "A, trang cái gì hồ đồ. Ngươi nhưng là Hỏa Vũ công con gái, Lưu Ý thế tử, hắn cầm ta món đồ gì, lẽ nào ngươi gặp không biết?" Đang khi nói chuyện, nô thiếu càng ngày càng tới gần. Hồ phu nhân hồi hộp nói, "Ngươi đừng tới đây, ta thật sự không biết, không biết Lưu Ý cầm ngươi món đồ gì." Nô thiếu thâm trầm nở nụ cười, nói rằng, "Xem ra, ta cần cho ngươi nhắc nhở một chút, trợ giúp ngươi nhớ lại một chút. Ta tên nô thiếu, Bách Điểu sát thủ." Dừng một chút, hắn nói bổ sung, "Ta còn có một cái tên khác, Đoạn Phát Tam Lang." Hồ phu nhân nghe vậy, trắng non khuôn mặt càng ngày càng sợ hãi, run giọng nói, "Ngươi, ngươi là Bách Việt cự trộm Đoạn Phát Tam Lang một trong?" "Là các ngươi, là các ngươi một cái đại hỏa phá hủy Hỏa Vũ Sơn Trang." Nô thiếu cười hì hì, xem ra Hồ phu nhân ký ức không sai. "Như thế nào, ngươi có phải là nghĩ tới?" Nô thiếu lạnh lùng nói, "Nói mau, Bách Việt bảo tàng bị Lưu Ý tàng ở nơi nào?" Hồ phu nhân sợ hãi nói, "Liên quan với bảo tàng, ta thật sự cái gì cũng không biết. Lưu Ý người như vậy, ngươi cho rằng hắn gặp nói cho ta biết không?" Nô thiếu sắc mặt hơi ngưng lại, đối với Lưu Ý, hắn vô cùng hiểu rõ. Lúc trước, Lưu Ý trong bóng tối cấu kết huynh đệ bọn họ ba người, đồng thời phát xuống tử chi huyết thệ, chết cũng sẽ không vi phạm khế ước. Thế nhưng, cướp đoạt Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng sau khi, Lưu Ý trong nháy mắt trở mặt vô tình, ra lệnh một tiếng, mai phục bốn phía người bắn nỏ đem bọn họ toàn bộ bắn giết. Lưu Ý tâm tư chi độc ác, so với bọn họ những này đạo tặc còn vượt qua. Nhưng là, ngoại trừ cha hỏi Hồ phu nhân, nô thiếu có thể làm những gì, đây là hắn biện pháp duy nhất. Bạch. Song thụ một bên, cửa sổ lớn bên trên, một đạo hiểu điệu bóng người đột nhiên xuất hiện, mang đến một làn gió thơm. Nô thiếu con ngươi ngưng lại, "Ai?" Ánh trăng hình chiếu, khung cửa sổ bên trong, mỹ nhân thức tha, nhuyễn kiếm như xà, mỹ nhân mân môi hơi mím nở nụ cười, "Ha ha, Đường Đường Bách Điểu thống lĩnh nô thiếu đại nhân, dĩ nhiên làm khó dễ một cái cô gái yếu đuối. Liền không sợ truyền đi, không em hay à?" Nô thiếu như gặp đại địch, âm chắc ngữ khí trả lời, "Bách Điểu sát thủ, còn cần danh tiếng sao?" Xác thực như vậy, Bách Điểu tổ chức ở Hàn Vương quốc đã xú danh chiều, bởi vì bọn họ đều là cơ vô dạ nênh vớt. Kinh lôi lóe lên, tử nữ khuôn mặt hiện lộ. Nô thiếu sắc mặt ngưng lại nói, "Tử Lan Hiên, tử nữ." Tử nữ cười nói, "Đi theo ta đi, nô thiếu tiên sinh, Lưu Sa cần hỏi ngươi một vài thứ." "Ta như có đi không?" Nô thiếu nắm chặt trong tay bội kiếm. Tử nữ cười một cách tự nhiên nói, "Vậy ngươi nhất định sẽ hối hận." Có kẹt. Xích liên nhuyễn kiếm khớp xương như thế vang lên ken kẹt. Trong nháy mắt, ba thước nhuyễn kiếm hóa thành hai trượng thon dài xà cốt nhuyễn kiếm, phá không đâm ra. Nột thiếu con ngươi băng lạnh, vung kiếm lên địch. Ken ken ken. Hai thanh lợi kiếm giao chiến, tinh hỏa điểm điểm. Một đạo tử y y, một đạo áo đen, hai bóng người xê dịch với hiệp phòng ngủ nhỏ, trong khoảnh khắc giao thủ bảy, tám kiếm, lưỡi kiếm đụng nhau, tinh hỏa thắp sáng. Bá rồi một tiếng, tử nữ nhuyễn kiếm trong tay rắn độc thổ tin bình thường rẽ ra, nột thiếu vẻ mặt hồi hộp, thân thể ngửa ra sau, kền kền mặt nạ bị xích liên nhuyễn kiếm tất cả vì là hai. Một tiếng quát, tử nữ bay lên một cước, đã trúng nột thiếu trong lòng. Vang một tiếng, nột thiếu bay ngược mấy mét, rơi xuống đất thổ huyết. Vẹn vẹn 10 chiêu, lập tức phân cao thấp, thắng bại lập phân. Tử nữ, võ đạo cửu phẩm, nhất lưu cao thủ. Nột thiếu tuy rằng bát phẩm đỉnh cao, nhưng tư chất có hạn, căn cơ không tốn sức, đời này sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây. Không vào cửu phẩm, không là nhất lưu. Bát phẩm đỉnh cao cùng cửu phẩm, tuy rằng chỉ là cách xa một bước, nhưng hai người sự chênh lệch lại giống như hồng câu. Không phải ai đều là Lý Trường Thanh, người mang tuyệt thế thần công tiên thiên càn khôn công, chân khí phẩm chất cao mà sinh sôi liên tục, có thể vượt cấp mà chiến, hơn nữa kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Nột thiếu thất bại, vươn mình mà lên. Vận may của hắn rất tốt, dĩ nhiên rơi xuống ở hồ phu nhân bên người, nhảy lên một cái, lưỡi dao sắc pha không, chớp mắt liền bắt hồ phu nhân, làm con tin. Ngươi đừng tới đây. Nột thiếu lạnh lùng nói, bằng không, ta lập tức giết nàng. Rất có hiệu quả, tử nữ trong nháy mắt sợ ném chuột vỡ đồ, đã phát sinh 3 điểm tấn công sát chiêu lập tức thu hồi. Nột thiếu lộ ra nụ cười đắc ý. Hồ phu nhân càng thêm sợ hãi, con ngươi rung động, thân thể đang phát run. Lúc này giờ khắc này, một cái sắc bén lưỡi dao sắc đến ở nơi cổ họng, chỉ cần đối phương hơi hơi dùng lực một chút, nàng ngay lập tức sẽ chết. Không có ai không sợ chết, nói kẻ không sợ chết, chỉ là bởi vì hắn không có khoảng cách gần cảm thụ quá tử vong. Đột nhiên, nột thiếu phía sau truyền đến âm thanh. Ngươi giết không được nàng. Ngươi tự mới vừa ra khỏi miệng, nột thiếu tóc gáy nổi lên, vong hồn đại mạo. Âm thanh này, hắn vô cùng quen thuộc, là Lý Trường Thanh. Một bên khác, nàng tự vừa ra dưới, Lý Trường Thanh trong nháy mắt ra tay. Ông ngoong. Kim xả kiếm hơi múa, mũi kiếm song xoa rắn độc thổ tin bình thường, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế vững vàng khóa bỏ trụ nột thiếu lợi kiếm trong tay. Nột thiếu sắc mặt cả kinh. Trong tay bội kiếm gặp một nguồn sức mạnh tha lôi, bay ra trong tay. Kim xà kiếm, một cái vô cùng đặc thù đến quỷ cốc vệ trang cũng vì đó kinh ngạc bảo kiếm. Trình thanh kiếm liền dường như một con rắn uốn lượn mà thành, kim quang óng ánh, đuôi rắn câu thành chuôi kiếm, đầu rắn nhưng là mũi kiếm, lưỡi rắn lại phân ra song xoa, lấy mũi kiếm có hai cái phần nhánh. Mũi kiếm hai lưỡi, có thể tích góp đâm, cũng có thể khóa bỏ kẻ địch binh khí, kéo lại đâm nghiêng, cũng có thể đả thương địch thủ. Kim xà kiếm pháp, nhất định phải đồng bộ kim xà kiếm sử dụng, mới có thể phát huy kiếm thuật nên có kinh người uy lực. Cùng với ra không ngờ công chưa sẵn sàng hiệu dụng. Sau một khắc, kim quang tỏa ra, xa ảnh đầy trời. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, múa xả kiếm mà tới. Vù vù siêu. Kim xả kiếm dường như đoạt mệnh rắn đuôi trùng, tỏa ra đoạt mệnh sắc cơ. Soạt, soạt, soạt. Ánh kiếm sắc lạ, khí lên không dứt, mang theo từng vệt hào quang màu máu. Nột thiếu kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tay chân tứ chi gân mạch đứt đoạn, đan điền vị trí cũng bị kim xả kiếm nhọn đánh trúng, triệt để bị trở thành phế nhân một cái. Trên mặt đất, nột thiếu hai đầu gối quỳ xuống, sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Lý Trường Thanh nhấc lên một thiếu, nhìn phía sợ hãi không thôi hồ phu nhân, khẽ mỉm cười nói, thực sự là xin lỗi, dĩ nhiên để phu nhân nhìn thấy máu tanh như thế một màn. Hồ phu nhân sửng sốt nửa ngày, dần dần phục hồi tinh thần lại, hạ thấp người thi lễ nói, thiếp thân đa tạ thiếu hiệp, đa tạ tử nữ cô nương ân cứu mạng. Giai nhân một bộ thiếp thân xanh nhạt ngủ sam, vóc người linh lung có hứng thú, khí chất danh môn điển phạm, đoan trang hiền thụ, như vậy một vị quý phụ người là rất nhiều nam tử yêu thích. Nhìn như 32, 33 tuổi hồ phu nhân, rõ ràng là mẫu thân của Lộc Ngọc, nhưng hai người nếu như đứng chung một chỗ, người bên ngoài nhất định sẽ nhận vì các nàng là tỉ muội. Lý Trường Thanh cười nói, phu nhân khách khí, người này là giết người trọng phạm, chúng ta liền mang đi. Tử nữ tiến lên trấn an nói, phu nhân không nên sợ hãi, chẳng mấy chốc sẽ có người đến khắc phục hậu quả. Cáo tử. Vèo, vèo. Hai người một trước một sau, bay lượn mà ra. Tử nữ cùng Lý Trường Thanh sóng vai mà đi, hai người bay lượn từng tòa nóc nhà, người nhẹ như yến, bước đi như bay, dây lắt trong lúc đó bảy, tám trượng khoảng cách. Hai người đi nhanh lúc, tử nữ đột nhiên nói ra một câu nói đùa, cả kinh Lý Trường Thanh suýt chút nữa bị té nhào. Chương 19, cứu viện Lý Khai, Mạc Nha Bạch Phượng. Tử nữ cân nhắc nói, Lý Trường Thanh, ngươi đêm khuya anh hùng cứu mỹ nhân, sao không tận dụng mọi thời cơ? Hồ phu nhân là nhu cô gái yếu đuối, trong lòng nhất định sợ cực kỳ. Cơ hội tốt như vậy, ngươi lưu lại làm bạn nàng, tối nay nhất định là cái đêm xuân đêm. Lý Trường Thanh khí độ, tài hoa, dung mạo, võ nghệ đều là tốt nhất lựa chọn. Liên quan với điểm này, tử nữ không thừa nhận cũng không được, tin tưởng hồ phu nhân cũng sẽ động tâm. Bá. Lý Trường Thanh chân trượt đi, suýt chút nữa bị té nhào. Linh hạt thân pháp, một loại vô cùng mềm mại, vô cùng phiêu giật thân pháp. Lý Trường Thanh rơi xuống nóc nhà, nhưng ở hư không trong lúc đó giẫm đạp ngọn gió, dường như trên trời tiên hạc như thế gì thế độc lập, vũ hóa phi tiên. Hắn càng là bỗng dưng mượn lực, bay lượn trời cao, vững vàng rơi vào nóc nhà đứng thẳng. Tử nữ hai con mắt cả kinh, hảo thân pháp. Không, chỉ là một cái hảo tự, căn bản là không có cách hình dung này thần kỳ thân pháp một phần ngàn thần vận. Lý Trường Thanh một mặt quái lạ, bật thốt lên, tử nữ cô nương, ngươi phải biết, hồ phu nhân nhưng là Lộ Ngọc. Nói tới đây, Lý Trường Thanh đột nhiên dừng lại. Tử nữ nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Hồ phu nhân là Lộng Ngọc cái gì? Lý Trường Thanh nghiêm mặt nói, Hồ phu nhân mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng căn cứ chúng ta hiểu rõ tình báo, nàng chí ít cũng là 30 năm linh. Ở độ tuổi này, cùng ta cách biệt rất lớn. Dừng một chút, Lý Trường Thanh liếc nhìn tử nữ, nói bổ sung, đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Sau một khắc, trong bầu trời đêm, một tiếng quát. Lý Trường Thanh. Có kẹt. Xích Liên Nhuyễn kiếm hóa thành xà cốt trường kiếm, gián độc thổ tin bình thường giết ra hai trượng có hơn. Lý Trường Thanh cười hì hì, một bộ thanh sam đạm không mà đi. Tử nữ cô nương, có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo ta. Đuổi theo ta, ta liền để ngươi. Tử nữ quát, khốn nạn, xem kiếm. Hai người một đuổi một chạy, vui cười đùa giỡn, thẳng đến Thất Tuyệt Đường mà đi. Sau nửa canh giờ, Thất Tuyệt Đường ngoài cửa lớn. Màn đêm triệt để bao phủ Tân Trịnh, ngoại thành đổi bại tường thành bị người đơn giản tân trang. Nơi này là Thất Tuyệt Đường trung tâm, bốn phía quảng trường đầu hẻm đều có thanh niên trai tráng đệ tử canh gác. Thất Tuyệt Đường, mặc dù là thế lực dưới đất, nhưng làm việc vẫn tính công chính, cũng chưa bao giờ bắt nạt nhỏ yếu, bởi vì Thất Tuyệt Đường đệ tử bản thân đại thể đến từ bình dân bách tính. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Thất Tuyệt Đường chi chủ Đường Thất, là Hàn Vương quốc xuất ngũ tướng sĩ, hắn trong xương chạy xuôi chính là quân nhân bảo vệ nhà hộ quốc dòng máu. Chỉ tiếc, Hàn Vương quốc thượng tầng tựa hồ căn bản không cần bọn họ như vậy quân nhân cống hiến cho. Vì lẽ đó, hắn từ đi trong quân thiên phu trưởng tỷ tướng chức vị, thành lập Thất Tuyệt Đường. Lúc này, Thất Tuyệt Đường khống chế một gian nhà tù ở ngoài. Lý Trường Thanh thật dài đánh một cái ngáp, lưng một cái mang tính tiêu chí biểu trưng thanh ngọc hồ kiếm, lười biếng ngựa ra sau ngồi cùng một khối tàn bích trên tường thành, gió đêm mát mẻ, hai mai khẽ đung đưa. Một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn giật, mày kiếm mắt sao, hai mai phiêu giật trong lúc đó, tự có một loại không nói ra được tiêu sái thoát tục. 18 tuổi, không thể nghi ngờ đã là một người đàn ông, mà tuổi trẻ lực tráng, chính trực còn trẻ. Tử nữ một đôi con ngươi xinh đẹp bất chi bất giác bị Lý Trường Thanh hấp dẫn, trong lòng các loại nghi vấn trồi lên. Lý Trường Thanh, ngươi đến cùng sư thừa người phương nào? Tuổi đời 20 không tới, võ đạo tu vi liền hầu như không kém gì quỷ quốc song kiếm. Vô cùng nhẹ nhàng, giống như trích tiên cưới hạc thân pháp. Một cái lanh lảnh như ngọc, chất liệu đặc thù, ngầm có ý tinh diệu cơ quan thuật thanh ngọc hồ kiếm. Cùng với hai cái không kém gì kiếm phổ bên trên danh kiếm bảo kiếm. Ê! Tử nữ nhìn Lý Trường Thanh, người đàn ông này khắp toàn thân tràn ngập thần bí, cũng tràn ngập nam tính mị lực. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Tử nữ hoàn hồn. Lý Trường Thanh mở con mắt ra, giữa hai lông mày lười biếng quét đi sạch sành xanh, nhẹ giọng nói, "Đường Thất, hy vọng ngươi hỏi ra tình báo, sẽ không làm người ta thất vọng." Đường Thất qua tuổi lục tuần, khí huyết cũng dần dần suy nhược, võ đạo thực lực nhiều nhất bát phẩm. Có điều, là một người 60, 70 tuổi lão nhân, tinh thần của hắn trạng thái vẫn như cũ vô cùng tốt, thân thể vẫn như cũ kiên cường, ăn cơm vẫn như cũ rất có khẩu vị, tình cờ còn có thể cùng đệ tử trẻ tuổi cùng uống rượu. Đường Thất ha ha cười nói, "Lý thiếu hiệp, ngươi nhất định sẽ không thất vọng." Đối mặt Lý Trường Thanh, Đường Thất vô cùng cung kính, hết sức kính trọng. Bởi vì, hắn kẻ địch lớn nhất Độc Hạt Tử, để Thất Tuyệt Đường tổn thất nặng nề Độc Hạt Môn, bị trước mắt vị này Lý thiếu hiệp một người một kiếm, trong một đêm diệt môn. Đường Thất cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, tiền nhiệm Hữu Tư Mã Lý Khai, bị một thiếu giam giữ ở một bí mật nhà tù, đã giam giữ 7, 8 ngày. Sau đó, Đường Thất nói ra cái kêu bí ẩn nhà tù vị trí địa lý. "Hả? Đúng rồi." Đường Thất nói bổ sung, "Nột thiếu đã 3 ngày không có trở lại." "Nột thiếu 3 ngày không có trở lại, giải thích Lý Khai 3 ngày chưa ăn uống gì." Một cái vốn là trọng thương người, 3 ngày chưa ăn uống gì, rất có thể sẽ trực tiếp chết đi. Bạch. Đường Thất vừa dứt lời, một đạo kình phong thổi. Tử nữ cùng Đường Thất nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn phía Lý Trường Thanh trước kia ngồi cái kia một chỗ bức tường đổ, từ lâu không thấy bóng người. Giây lát trong lúc đó, Lý Trường Thanh đã đi xa 7, 8 trượng ở ngoài, biến mất trong đêm tối. Tử nữ thu hồi ánh mắt nói, "Nột thiếu giao cho ta." Tả Tư Mã Lưu Ý bị giết một án, có thể kết án. Đường Thất gật gù, lại hỏi, "Lý thiếu hiệp một người đi cứu viện Lý Khai, không thành vấn đề sao?" Tử nữ không chút nghĩ ngợi nói, việc quan hệ Bách Việt bảo tàng, Nột thiếu nhất định là tự ý hành động, ẩn giấu bất điều, cũng ẩn giấu cơ vô dạng. Nột thiếu bắt cũng giam giữ Lý Khai chuyện này, tuyệt đối là hắn hành vi cá nhân. Nếu là tự ý hành động, hắn lại sao có giúp đỡ? Lý Trường Thanh một người đi vào tự nhiên không có vấn đề. Đường Thất gật đầu, biểu thị phụ họa. Trong đêm tối, hết thảy đều có vẻ càng thêm thần bí. Một chỗ lưng chừng núi đầu, hai đạo sức lực gió gào thét mà đến, nhẹ nhàng đứng ở ngọn cây đầu nhọn một mảnh lá trên. Hai nam tử, một đen một trắng, khinh công vô cùng tinh diệu, vô cùng cao minh. Không cao minh khinh công thì lại làm sao nhẹ nhàng đứng ở lá cây bên trên, vững vàng mà mềm mại. Người nhẹ như yến đô không đủ để hình tha cho bọn họ như vậy cao minh kinh công. Thiếu niên Bạch Phượng ngẩng đầu, nhìn xuống bên ngoài mười dặm, nhìn thấy vương đô liên miên vô cùng, nhìn thấy một tòa phồn hoa kiến trúc, nhìn thấy xa xôi đèn đuốc ánh nến. Con mồi sẽ đến không? Bạch Phượng nhẹ nhàng mở miệng. Mạc Nha nhẹ nhàng nở nụ cười, anh tuấn khuôn mặt miêu tả quạ đen mắt văn, có vẻ tà mị quỷ dị, hắn nói rằng, con mồi đã cắn vào mồi nhử một khắc đó, bọn họ đã mắc câu. Nô thiếu chính là mồi nhử. Con cá cắn vào mồi nhử trong nháy mắt, tự nhiên cũng là mắc câu. Bạch Phượng lạnh nhạt nói, căn cứ tình báo mới nhất, cắn vào mồi nhử người là Lý Trường Thanh. Mạc Nha cười nói, như vậy chẳng phải là càng tốt hơn, đối phó Lý Trường Thanh, nhất định so với phó quỷ cốc truyền nhân đơn giản nhiều lắm. Nhất định. Bạch Phượng ngẩn ra. Mạc Nha gật đầu, đúng, nhất định. 3 năm trước, quỷ cốc đệ tử cũng đã là võ đạo cửu phẩm, nhất lưu kiếm khách. Thêm vào dự khắp thiên hạ quỷ cốc kiếm thuật, bây giờ sức chiến đấu, nhất định đạt đến cửu phẩm cực hạn. Bạch Phượng suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, vậy hắn đấu thắng tướng quân sao? Câm miệng. Mạc Nha lấy hết sức nghiêm túc ngữ khí, quát lớn Bạch Phượng im miệng. Vấn đề này không phải ngươi nên hỏi, liền đừng có mơ. Bạch Phượng gật đầu, hắn rõ ràng vấn đề này bản thân đối với Cơ Vô Dạ chính là một loại nghi vấn. Mà Cơ Vô Dạ bản thân cuồng ngạo bá đạo, tàn nhẫn thích giết chóc, chắc chắn sẽ không cho phép thủ hạ đối với hắn có chút nghi vấn. Bay nhảy, bay nhảy. Một con chim nhi bay tới, đây là bách điểu đặc huấn tin điểu. Mạc Nha đã nắm chim nhỏ, mở ra giấy viết thư nhìn lên, đen thui môi nhẹ nhàng một mân, cười nói, con mồi, đến rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Việt lộ kiếm pháp, thanh gươm giết chóc. Ám dạ núi rừng, gió mát xào xạc. Thanh phong chưa ngừng, một bóng người đã đứng ở đỉnh núi, đi đến giữa sườn núi. Lý Trường Thanh cóng lấy thanh ngọc hộ kiếm, đạp bước tiến lên. Trên đỉnh ngọn núi, vách đá, bụi cây, rừng rậm, cỏ dại, này bốn phía xem ra, hoàn toàn không giống có nhà tù tồn tại dáng vẻ. Lý Trường Thanh thấp giọng dù gì nói, quả nhiên là đặc tù nhà tù. Hắn đi tới vách đá nơi nào đó, tay phải dò ra, liên tiếp ấn xuống hai khối nô ra tảng đá. Đây là cơ quan, là đường thất tra hỏi một thiếu thu được tình báo. Quả không phải vậy, cơ quan ấn xuống, vách đá ầm ầm chấn động, mặt đất run run, Lý Trường Thanh trước mặt một tảng đá lớn chậm rãi Nazi, lộ ra một con đường. Con đường u ám, phản phất nối thẳng hoàng tuyền địa ngục, hai bên trên vách đá, khoảng cách 3-5 trượng khoảng cách xuất hiện một chiếc ngọn đèn, đèn đuốc tỏa ra làm người ta sợ hãi ánh sáng xanh lục. Lý Trường Thanh cất bước thẳng vào, bước vào tối tăm phải động. Oeng, vách đá cổng lớn Nazi mà đến, phong cấm đóng kín. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, đạp bước cất bước. Đi rồi trăm bước, cổ nhân trăm bước ước 110 mét, sau khi, Lý Trường Thanh quả nhiên nhìn thấy một tòa nhà tù. Nhà tù không lớn, chỉ có 4 tòa lao tù. Lao tù bên trong đều là trắng xóa xương khô, nơi này rõ ràng là dùng để giam giữ đặc thù phạm nhân, trong bọn họ có thậm chí không phải phạm nhân. Ở trước đây chỉ cần là Cơ Vô Dạ kẻ địch, đều sẽ chết. Hơn nữa, như vậy nhà tù, màn đêm tập đoàn tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái. 4 cái nhà tù cái lồng, Lý Trường Thanh một ánh mắt thấy rõ, bên trong một cái lao tù bên trong xác thực giam giữ một người. Một người quần áo lam lũ, thân hình loạn gọn, cả người bệnh kín nam tử, có thể hắn chỉ có hơn 30 tuổi, chính trực trắng niên, cũng đã cực kỳ giống một cái 50, 60 tuổi lão già. Đây là một cái quanh năm bị bệnh tật, ám thương cùng thống khổ dằn vặt người. Lao tù cổng lớn mở ra, nột thiếu tựa hồ không sợ người này đào tẩu. Bởi vì nơi này tuyệt đối bí ẩn, cũng nhân vì người này tứ chi bị xích sắt vững vàng cầm cố. Nghe được tiếng bước chân, Lý Khai chậm rãi mở mắt ra, lúc này hắn giờ phút này phảng phất liền mở mắt ra, động tác như thế đều cần rất lớn khí lực. Lý Trường Thanh mở miệng nói, ngươi là Lý Khai? Lý Khai vẻ mặt kinh ngạc, đại khái là kinh ngạc người trẻ tuổi này dĩ nhiên biết tên của hắn. Rất tốt. Lý Trường Thanh cười cợt. Cái này kinh ngạc vẻ mặt đã giải thích tất cả. Có kẹt. Thanh ngọc hộp kiếm, máy móc mở ra, hình chữ nhật màu xanh hộp ngọc đột nhiên hóa thành hình quạt hai bên trái phải mở ra, giống như mỹ lệ khổng tước xuê đuôi, thanh mang huyến lệ. Hào quang màu xanh bên trong xuất hiện hai thanh bảo kiếm, một cái màu vàng, trường xà hứa lượng; một cái màu đen, không vỏ sắc bén. Vô sao kiếm, ra. Lý Trường Thanh tay phải một chiêu, vô sao kiếm đột nhiên bắn ra bay ra, rơi vào trong tay. Ken ken ken. Tinh hỏa sáng lạ, xích sắt nứt toác. Lý Khai thân hình mềm nhũn, ngã xuống mặt đất. Lý Trường Thanh thấy thế, đang muốn túi đầu nhặt lên Lý Khai. Vèo. Một viên màu đen lông chim, nhanh như phi châm, cắt ra bầu trời đêm mà đến, tập kích Lý Trường Thanh phía sau lưng tâm. Lý Trường Thanh trong nháy mắt xoay người, không vỏ trường kiếm rung động, đập vỡ tan quạ đen không phải vũ ám khí. Đối diện lao tù, to lớn lồng sắt mặt trên, một người áo đen nhẹ nhàng hạ xuống, đứng ở lồng sắt bên trên, tay phải phất phất tay chỉ nói, tiến lên. Chỉ một thoáng, tọa động bên trong, từng cái bách điều sát thủ tràn vào, con số tuyệt không thua kém 30 người, võ đạo tu vi thấp nhất đều là trung tam phẩm võ giả. Thậm chí còn có 3 cái thượng tam phẩm võ giả, võ đạo thất phẩm tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Đây là một hồi phục kích, một hồi mưu kế tỉ mỉ phục kích. Lý Trường Thanh phía sau, thanh ngọc hộp kiếm hợp lại, hắn cầm trong tay không vỏ trường kiếm, từng bước mà đi ra lao tù lồng sắt, trực diện tứ phương chi địch, khẽ ngẩng đầu nhìn phía Mạc Nha. Người chính là Mạc Nha. Mạc Nha khẽ cười nói, xem ra chúng ta đã biết lẫn nhau tên, không cần từng người giới thiệu. Lý Trường Thanh gật đầu nói, sát thực không cần. Dừng một chút, Lý Trường Thanh nhìn về bốn phía từng bước gáp sát bách điều sát thủ, nói rằng, xem ra các ngươi không dự định để ta đi. Mạc Nha nhợt nhạt nở nụ cười, ta mị quỷ dị, ngữ khí lạnh nhạt nói, có bí mật vẫn là vĩnh viễn phủ đầy bụi tốt. Nơi này là chỗ tốt, ta dám cam đoan chết người ở chỗ này nhất định sẽ không bị người khác quấy rầy. Lý Trường Thanh gật đầu nói, xác thực là chỗ tốt, càng là cùng các ngươi người như vậy càng phối. Bởi vì các ngươi một khi chết ở bên ngoài, chắc chắn phơi thây hoang dã, liền một cái nhà xác đều không có. Mạc Nha con ngươi ngưng lại, này tựa hồ là lời nói thật. Bá, ánh kiếm lóe lên, thanh sam tan ảnh. 7749 đường Việt lộ kiếm pháp vừa ra, Lý Trường Thanh cả người sắc khí, thon dài lợi kiếm tràn ngập sóng lớn sắc ý, liền mang theo kiếm khí đều tràn ngập đỏ như máu. Thật nhanh vô cùng thân pháp, thật nhanh vô cùng kiếm. Soạt, soạt, soạt. Từng đạo ánh kiếm, từng vệt hào quang màu máu, từng tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, Lý Trường Thanh trường kiếm trong tay đã liên tục chém giết 13 người, mỗi một kiếm đều không thất bại, một khi đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt lóa mắt. Mạc Nha sắc mặt chìm xuống, thật là độc kiếm, thật là sắc bén kiếm. Vèo. Mạc Nha thả người nhảy một cái, lăng không vươn mình thời gian, trong tay từng đạo lông đen ám khí liên tiếp bay ra, đánh chiếm Lý Trường Thanh chỗ yếu. Ken ken ken. Lý Trường Thanh lợi kiếm trong tay vung ra, bốn phía phi vũ ám khí đều bị đón đỡ, bay ngược giết hướng về từng cái bách điểu sát thủ. Trong lúc nhất thời, vài cái bách điểu sát thủ bị thương. Ngăn ngắn mấy hơi thở, bách điểu sát thủ tử thương gần hơn 20 người, tổn hại quá nửa. Lý Trường Thanh ngọa lông mày như kiếm, sắc bén ánh mắt quét qua, tứ phương bách điểu sát thủ lúc này sắp nứt cả tim gan, vong hồn đại mạo, trong tay lưỡi dao sắc cũng không còn đâm ra dũng khí. Một cái mất đi dũng khí sát thủ, dường như phế nhân. Bá. Một đạo hàn mang phá không đâm tới, đến thẳng Lý Trường Thanh mi tâm ấn đường, làm đến vừa nhanh vừa chuẩn vừa nặng. Ngựa ra sau, không lưng, giơ kiếm, đón đỡ, bốn động tác Lý Trường Thanh trong nháy mắt làm liền một mạch, không vọ trường kiếm ngăn trở một cái sắc bén đoạn nhận, trường kiếm cùng đoạn kiếm đụng nhau, cọ sát ra tinh hỏa. Cong. Trường kiếm ong ong, vô sao kiếm run lên, Lý Trường Thanh bạo phát hùng hồn chân khí, đẩy lui Mạc Nha thân hình. Giết. Việt lộ kiếm pháp, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Lý Trường Thanh lực từ địa lên, thân như mũi tên nhọn rẽ ra, trường kiếm thẳng tắp đâm một cái, công kích Mạc Nha. Mạc Nha không thẹn là bách điểu thống lĩnh đứng đầu, màn đêm thế lực khinh công người số 1, đồng thời cũng là võ đạo cựu phẩm cao thủ, nhất lưu sát thủ, hắn ứng đối Lý Trường Thanh phản kích kiếm thuật, càng là không loạn chút nào. Ken ken ken. Hai người thân pháp cực nhanh, một thanh tối sầm lại, nhanh như quỷ mị, tàn như không ngừng. Bạch. Lý Trường Thanh chém xuống một kiếm, đánh trúng Mạc Nha. Nhưng mà, Mạc Nha một mình sáng tác thân pháp chính là hóa nha thuật, đối mặt công kích vật lý thời gian, tâm thần hơi động có thể hóa thành khói đen một đoàn, hóa thành hơn trăm quả đen. Nay một kiếm chỉ là chém ra một đoàn quả đen. Một đám quả đen tách ra vô sao kiếm, trong nháy mắt dung hợp là một, hóa thành Mạc Nha bản thân. Lý Trường Thanh cầm kiếm truy sát, vô sao kiếm thân chân khí thiêu đốt, sóng lớn sát ý tràn ngập ra. Vèo vèo. Đột nhiên, hai viên màu trắng lông chim đánh giết mà đến, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ hầu như không ở Mạc Nha lông đen ám khí bên dưới. Từ cánh, tập kích Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh đang muốn truy sát xuống người lại, tay trái vung lên trường kiếm, lưỡi kiếm ong ong một tiếng, kiếm khí sắc bén. Sau đó, hai quả kia màu trắng điểu vũ ám khí bị tất cả vì là bốn. Bách điểu thống lĩnh lại tới một người. Chương 21, Lý Trường Thanh kiếm áp Mạc Nha, Bạch Phượng. Người đến, Bách điểu thống lĩnh. Bạch Phượng, tên đầy đủ Bạch Phượng Hoàng. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm tự nhiên rủ xuống, tầm nhìn bên trong xuất hiện hai người, một đen một trắng. Hắc vì là Mạc Nha, Bạch vì là Bạch Phượng. Bạch Phượng, tương lai Lưu Sa Tứ Thiên Vương đứng đầu, chỉ đứng sau Lưu Sa vệ trang cao cấp nhất cao thủ, bây giờ chỉ là một cái 16 tuổi khoảng chừng, trái phải thiếu niên. Thiếu niên một bộ bạch y liễu, tóc ngắn áo choàng, gọn gàng thẳng thắn, rất có phấn chấn cùng nhiệt khí. Khuôn mặt non nớt còn chưa triệt để rút đi, mặt mày tuấn tú. Một đầu tóc ngắn, màu tím lam điểu, trong mắt màu xanh lam sẫm, là một cái khí độ bất phàm, khí chất kỳ ảo thiếu niên nhanh nhẹn. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, các ngươi có thể có rất nhiều loại lựa chọn, hà tất trở thành cơ vô dạ cùng màn đêm nhanh ướt, làm chính mình chuyện không muốn làm. Quả đen cũng được, Bạch Phượng Hoàng cũng được, chim nhỏ liền nên rong ruổi bầu trời xanh, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Bạch Phượng một mặt ý lạnh, kỳ thực thiếu niên trong lòng bắt đầu không bình tĩnh. Lý Trường Thanh lời nói, đâm trúng tiếng lòng của hắn. Mạc Nha cười lạnh nói, thành tựu con mồi. Ngươi lời nói qua không có trọng lượng. Ngươi cần nhất cân nhắc chính là làm sao sống sót đi ra ngoài. Lý Trường Thanh gật đầu phụ họa, sắc mặt bình tĩnh nói, tựa hồ có chút đạo lý. Bạch. Đạo lý hai chữ còn chưa mở miệng, Lý Trường Thanh đã hóa thành một tia khói xanh, vút qua hai trượng, không vỏ lợi kiếm lấp lóe khát máu hàn mang, thấu xương sát ý trong nháy mắt bạo phát. Thật nhanh. Bạch Phượng sắc mặt cả kinh. Thiếu niên Bạch Phượng nhún mũi chân, dáng người mềm mại, như gió về phía sau bay đi, hai tay cúp cánh tay đón đỡ, một đôi mỏng manh vũ nhận lấp lóe hàn mang. Lý Trường Thanh lợi kiếm trong tay chém xuống. Việt lộ kiếm pháp vừa ra, 49 đường kiếm chiêu nối liền triển khai, lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy đảm bắt đảm, không cho mình lưu đường lui, càng không cho kẻ địch lưu đường lui. Lý Trường Thanh phảng phất biến thành kiếm phong tử, không sợ bị thương, không sợ tử vong, chỉ có một cái niềm tin, lấy kiếm trong tay, bổ ra tất cả trở ngại. Ken ken ken. Đồ sắt đao mâu đụng nhau, trong nháy mắt mười mấy lần, mỗi một kiếm đều cho Bạch Phượng mạnh mẽ lực phản chất lượng, liên miên vô cùng sát chiêu cùng sát ý như cuồng phong mưa rào. Đối với thiếu niên Bạch Phượng tới nói, trực diện Lý Trường Thanh đối thủ như vậy, vô cùng miễn cưỡng. Xoẹt xoẹt một tiếng, vô sao kiếm xẹt qua Bạch Phượng vai trái, cắt rời xiêm y, mang theo một đạo nhợt nhạt huyết quang. Mạc Nha con ngươi ngưng lại, màu đen điểu vũ phủ lấy ra, hóa thành ám khí đánh lén Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh truy sát xuống người lại, cổ tay phải run lên, từng đạo kiếm pháp vũ ra, vài đạo màu đen điểu vũ phủ bị đánh lui, đánh lén trong nháy mắt hóa giải. Bạch Phượng bay ngược mấy mét, từng ngụm thở dốc, thầm nghĩ, thật ác độc người, thật là độc kiếm. Đây là một cái không giống bình thường kiếm, một khi ra khỏi vỏ nhất định uống máu. Mạc Nha khinh thân thuật đánh tới, dường như một cái điểu vũ, khẽ đung đưa không trùng. Khi thì xê dịch rời đi, khi thì hóa thành một đoàn khói đen, khi thì hóa thành một đám quả đen. Hắn mỗi một lần ra tay đều là chí mạng công kích, thân pháp có thể gọi cựu phẩm cực hạn, ám sát thủ đoạn vô cùng kỳ dị, cùng cảnh giới mới vào cựu phẩm cao thủ cũng định là khó có thể chống đỡ. Nhưng mà Lý Trường Thanh nhạy cảm nhận biết được mỗi một kích tập kích, Việt lộ kiếm pháp mỗi một lần phản kích đều chứng thực đến vị trí tốt nhất, dễ dàng phá giải Mạc Nha sát chiêu. Đang lại là một đòn đụng nhau, vô sao kiếm nhận cùng bạc đâm đoạn kiếm ma sát xuyên xuyên tinh hỏa. Mạc Nha sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra chúng ta xa xa đánh giá thấp ngươi. Có thể cùng Quỷ Cốc đệ tử trở thành bằng hữu người, mặc dù thực lực không kịp Quỷ Cốc đệ tử, cũng nhất định cách biệt không xa. Một bên khác, thiếu niên Bạch Phượng, hai tay mười ngón múa, chân khí lưu động ra, từng tia chân khí dường như âm phủ đường cong như thế gợn sóng, bốn phía không khí hơi ong ong. Phượng Vũ Tam Huyễn, bá, bá, bá. Bạch Phượng cường tuyệt nhất kỹ, tên là Phượng Vũ Lục Huyễn, đây là hắn tự nghĩ ra khinh công thân pháp, thiên hạ tuyệt đỉnh. Chỉ có điều, hắn hôm nay chỉ có thể triển khai Phượng Vũ Tam Huyễn. Trong nháy mắt, một cái Bạch Phượng hóa thành ba cái vũ trận. Bạch Phượng khẽ quát một tiếng, ba người đồng thời ra tay, màu trắng điểu vũ phủ từ bốn phương tám hướng giết ra, hình thành một loại điểu vũ vây giết trận pháp, hợp lại vây giết. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, như vậy mới có chút ý nghĩa. Bát phẩm đỉnh cao thiếu niên Bạch Phượng không ra tay toàn lực, căn bản không đón được hắn 10 chiêu, đồng thời, hai trong vòng 10 chiêu, chắc chắn phải chết. Lý Trường Thanh có cái này tự tin, càng có thực lực này. Vèo vèo vèo. Điểu vũ phủ trận đánh tới, bốn phía vây giết, không chỉ có tràn ngập sát cơ, cái kia từng mảng phong mang điểu vũ còn quấy rầy Lý Trường Thanh tầm mắt. Cùng lúc đó, ba cái Bạch Phượng đồng thời ra tay, đều là chân thân, tốc độ thật nhanh vô cùng, phối hợp lẫn nhau, quả thực cực kỳ giống ba cái sinh đôi huynh đệ đồng thời giắt tay tác chiến. Không chỉ có như vậy, còn có một cái thực lực mạnh mẽ, võ đạo tu vi bước vào cửu phẩm mập nha, hắn là nhất lưu sát thủ, thực lực không thể khinh thường. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, một đôi ống tay áo ầm ầm chấn động, mạnh mẽ chân khí ba đãng, trong tay không vỏ trường kiếm, thon dài trên thân kiếm bắt đầu thiêu đốt chân khí. Kiếm khí thiêu đốt, sát khí phóng đãng. Chiến. Bong bong bong. Binh khí đụng nhau, ba người biến thành năm người chiến làm một đoàn, ba cái người áo trắng, một người áo đen, cùng vây công Lý Trường Thanh, ra tay chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Vô sao kiếm, Việt lộ kiếm pháp, vượt qua tất cả cản trở, vứt bỏ tất cả phòng ngự, quên mất thắng bại, quên mất sinh tử, xuất kiếm chỉ vì giết chóc, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Trận chiến này, thoải mái tràn trề. So với Lý Trường Thanh lần thứ nhất giao chiến vệ trang còn thoải mái hơn. Lần đó, bọn họ tuy rằng kiếm ra sát cơ, người nhưng không có sát tâm, một thân thực lực chỉ dùng 9 phần 10. Lần này không giống, hai phe địch ta, quyết cao thấp, càng phân sinh tử. Người thắng sống người thua chết. Tiên thiên càn khôn công, thôi thúc đến cực hạn, tiên thiên bắt quái, âm dương càn khôn, cương nhu cùng tồn tại, sinh sôi liên tục. Này một môn khoáng thế kỷ công cho Lý Trường Thanh cung cấp quần quận không ngừng chiến đấu chân khí. Việt lộ kiếm pháp, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chỉ cầu giết địch, chỉ vì giết người. Oanh oanh oanh. Chân khí đụng nhau, sóng khí nổ tung, toàn bộ lao tù đều đang rung động, mạnh mẽ khí tức tàn phá, làm cho mấy cái lao tù trong lúc đó dậy nặng xích sắt rầm rầm vang vọng. Lý Trường Thanh càng đánh, kiếm pháp càng nhanh, ra chiêu càng tàn nhẫn, ánh mắt càng là sắc bén, kinh thiên sát khí cùng kiếm ý không ngừng ấp ủ, từng bước dần dần kéo lên. Ầm. Sau một khắc, Lý Trường Thanh trong cơ thể mạnh mẽ chân nguyên gợn sóng, chân khí cùng kiếm khí đan dệt hòa làm một thể, mạnh mẽ sát cơ khuyết tán tứ phương, lạnh giọng hét một tiếng, chí cường chi kiếm chém ra. Nhất kiếm Việt đạo. Việt lộ kiếm pháp, càng đạo kiếm pháp. Này một môn kiếm pháp cảnh giới tối cao, chính là kiếm đạo trên đường, bất kỳ trở ngại, bất cứ kẻ địch nào, ta tự một kiếm chém chi, một kiếm phá chi, một kiếm diệt. Mạc Nha cùng Bạch Phượng biến sắc, cùng nhau quát lớn, một thân sức chiến đấu 12 thành vượt qua cực hạn bạo phát. Ầm ầm. Một tiếng to lớn nổ tung, vang vọng cả tòa nhà tù. Bốn phía dày nặng xích sắt loẹt xoẹt vang vọng, chân khí dư âm xung kích tứ phương sơn mạch vách tường mang theo từng đoàn nổ tung. Hai bóng người bay ngược mà ra, mạnh mẽ va chạm vách núi, rơi xuống thân hình, quỳ một chân trên đất. Mạc Nha khỏe miệng chảy máu, tâm mạch khí huyết cuồn cuộn. Thiếu niên Bạch Phượng một cái nghịch huyết phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn phía giữa trường bóng người kia, ánh mắt sợ hãi, kiêng kỵ, nghiêm nghị. Giữa trường, Lý Trường Thanh chân trái quỳ một chân trên đất, tay phải cầm kiếm trụ sở, rất tuấn dáng người từ từ đứng dậy, hô hấp dồn dập, trong lòng đồng thời một phục. Trận chiến này, Lý Trường Thanh như thế tiêu hao rất nhiều. Không chỉ có như vậy, vai trái, sườn phải mặt ở dưới, phân biệt bị Bạch Phượng, Mạc Nha trong tay điểu vũ phù đánh trúng, thanh sam bổ nước, lưu lại nhợt nhạt mang huyết vết thương. Chỉ có điều, so với Lý Trường Thanh, Mạc Nha cùng Bạch Phượng càng chật vật. Lý Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay vô sao kiếm nhẹ nhàng ngọng ngọng, khát máu sát cơ không chỉ có không có đình chỉ, trái lại kịch liệt cấp tốc sinh trưởng, vô cùng khắc thường. Ong ngọng, không vỏ trường kiếm, kiếm khí thiêu đốt, cương âm ong ngọng. 7749 đường Việt lộ kiếm pháp, lúc này giờ khắc này, viên mãn cảnh giới. Len keng. Kiếm đạo truyền thừa hệ thống, keng, ký chủ Lý Trường Thanh, Việt lộ kiếm pháp, danh bộ lãnh huyết kiếm đạo truyền thừa khống chế đến cảnh giới viên mãn, mở khóa vị kế tiếp võ hiệp kiếm đạo nhân vật. Keng, vị kế tiếp kiếm đạo nhân vật là. Chương 22, kiếm đạo truyền thừa, nhân vật tiến thập tam, bách điều bại lui. Keng, vị kế tiếp võ hiệp nhân vật chi kiếm đạo truyền thừa, đến từ chính thần kiếm chi kiếm ma yến thập tam. Lý Trường Thanh mở ra, yến thập tam. Nói đến yến thập tam, tất nhiên muốn nhắc tới đoạt mệnh thập tam kiếm. Nói đến đoạt mệnh thập tam kiếm, bất luận người nào đều sẽ nghĩ tới đại biểu tử vong cùng hủy diệt 15 thức. Yến Thập Tam, một cái làm kiếm điên của người. Hắn là tuyệt thế kiếm khách, càng là kiếm bên trong chi ma. Hệ thống, khen, khen thường hai, ký chủ Lý Trường Thanh có thể không có tác dụng phụ tăng lên một cái cảnh giới võ đạo. Xin hỏi ký chủ, có hay không lập tức nhận lấy kiếm đạo truyền thừa cùng đột phá khen thưởng? Lý Trường Thanh ngọc thầm, tạm không nhận lấy. Bất kể là học tập đoạt mệnh thập tam kiếm, thu được Yến Thập Tam kiếm đạo truyền thừa, vẫn là nhận lấy hệ thống chân khí khen thưởng, đột phá cảnh giới võ đạo, đều cần hoàn cảnh yên tĩnh, tuyệt hảo trạng thái. Chỉ có như vậy, Lý Trường Thanh mới có thể lấy tốt nhất trạng thái đi lĩnh ngộ kiếm pháp, lấy trạng thái tốt nhất đi đột phá cảnh giới. Mạc Nha, Bạch Phượng, Bách Điểu sát thủ mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần đạp đất tu vi tăng lên, sẽ phải gánh chịu bọn họ điên cuồng tấn công, rất có thể đột phá không được, ngược lại bị trọng thương, dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Vì lẽ đó, mặc dù Lý Trường Thanh nội tâm cuồng nhiệt vô cùng, hận không thể lập tức đột phá, lập tức thu được Yến Thập Tam kiếm đạo truyền thừa, hắn vẫn như cũ kiềm chế lại nội tâm sao động. Hơn nữa, Việt Lộ kiếm pháp viên mãn, kiếm ý liên miên, sắc khí hào hào, Lý Trường Thanh thực lực nâng cao một bước, đối mặt Mạc Nha Bạch Phượng mọi người càng thêm ung dung thong dong. Ông ngoong, không vỏ trường kiếm bên trên, từng tia khí thế tỏa ra, dẫn dắt mà ra, vô hình trung khóa chặt Mạc Nha cùng Bạch Phượng. Cũng trong lúc đó, Mạc Nha cùng Bạch Phượng biến sắc, bọn họ cảm nhận được lạnh lẽo băng lạnh sắc cơ, thấu xương kiếm khí, bốn phía dẫn dắt từng tia kiếm khí. Loại này tình cảnh dưới, phản phất bất kỳ thời gian, bất kỳ góc độ, đều sẽ phải gánh chịu Lý Trường Thanh chí mạng sát chiêu. Bốn phía Bách Điểu sát thủ càng là không thể tả, từng cái trong mắt hồi hộp, hai chân từng bước tối lui, đã thu nạp trận hình, lùi tới toại cửa động vị trí. Cương, kiếm cương lanh lảnh, vang vọng lao ngục. Lý Trường Thanh tay trái gánh vác, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng giơ lên, chỉ về Mạc Nha cùng Bạch Phượng, cười nói, các ngươi nói, hiện tại ai là thợ săn, ai là con mồi? Mạc Nha cùng Bạch Phượng từ lâu đứng lên, hai người vận chuyển nội công tâm pháp, lấy vận hành chân khí đại chu thiên chữa thương, liều mạng khôi phục thực lực. Mạc Nha xóa đi khóe miệng máu tươi, hắn vẫn như cũ mỉm cười. Hắn rất yêu thích cười, lúc giết người cùng lúc không giết người, hắn đều yêu thích. Bởi vì đây là hắn duy nhất giải quyết ưu phiền, phóng thích vẻ u sầu phương thức. Thành tựu Cơ Vô Dạ cận vệ thống lĩnh, mỗi ngày ở lại Cơ Vô Dạ bên người, thời khắc cảm thụ áp lực nặng nề, thời khắc đối mặt Cơ Vô Dạ lôi đỉnh vũ lộ. Chỉ có không ở Cơ Vô Dạ bên người, Mạc Nha mới có thể tâm thần thoáng lỏng lẻo ra, mới có thể thích làm gì thì làm cười. Mạc Nha cười nói, thợ săn cùng con mồi quan hệ, vốn là chớp mắt biến hóa, ai có thể nói tới chuẩn. Vèo. Đột nhiên, Bạch Phượng ra tay, điểu vũ phù lấy ra, so với phi châm ám khí còn nhanh hơn. Chỉ có điều, hắn lần này ra tay không phải công kích Lý Trường Thành, mà là công kích khác một châu ngã xuống đất ngất đi Lý Khai. Lý Trường Thanh hai con mắt ngưng lại, thân hình một bên, lấy cực nhanh thân pháp bay ngược, vung kiếm đón đỡ, bong 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 mấy lần, từng cây màu trắng điểu vũ bị đánh bay. Lúc này, Mạc Nha phóng thích ám khí, quát lên, lùi. Bá, bạch. Nhanh như gió tốc độ, một đen một trắng, lóe lên trong lúc đó bay ngược 6, 7 trượng, lùi tới tọa động con đường cầu, cơ quan mở ra, hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện dày nặng vết tường. Nguyên lai, trong này còn có cơ quan, tòa này lao tù có thể đóng chặt hoàn toàn, đem kẻ địch hoàn toàn cầm cố. Không chỉ có như vậy, bốn mặt vết tường màu đen thạch tất xâm nhiễm mà ra, rất nhanh bao trùm bốn phía lao tù vết tường, nơi này trong nháy mắt biến thành tuyệt địa. Lý Trường Thanh đình chỉ vung kiếm, bốn phía hắc hỉ dạ tỏ dị vũ phù lấy đất, đều là bị hắn đẩy lùi điệu vũ ám khí. Lúc này, Mạc Nha thiêu đốt một cái màu đen điệu vũ phù, con ngón tay búng một cái, nhẹ nhàng đưa vào lao ngục bên trong, môi mỏng hơi mím, ta mị nở nụ cười, đây là thạch tất, hậu thế dầu mỏ, đến từ Bách Việt chi địa. Dễ cháy thay đổi bạo. Mạc Nha cân nhắc cười nói, ngươi xem, thợ săn cùng con mồi quan hệ, có phải là chớp mắt biến hóa? Lý Trường Thanh thân hình vừa bay, người như mũi tên nhọn, phía sau tàn ảnh con đường tùy tùng, một cái nháy mắt thời gian đến hai đạo sắp đóng kín vách tường cổng lớn trước mặt. Mạc Nha cùng Bạch Phượng cả kinh, trong tay điểu vũ phù trong khoảnh khắc toàn bộ bay ra. Lý Trường Thanh vung kiếm đón đỡ, điểu vũ phù hết mức đánh rơi sau khi, cũng vẹn vẹn chỉ là này một giây thời gian, hai đạo dày nặng vách tường triệt để phong cấm, đồng thời cũng bị thạch tất bao trùm. Ầm ầm. Thiêu đốt màu đen điểu vũ rơi xuống đất, chạm đến đen thui thạch tất, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, hỏa thế trong khoảnh khắc lan tràn một nửa lao tủ. Đây là bị đóng kín lao ngục, không khí không cách nào lưu thông. Không có dưỡng khí. Rất nhanh, Lý Trường Thanh mặc dù không bị thiêu chết, cũng sẽ nghẹt thở mà chết. Nha, đúng rồi, còn có Lý Khai chôn cùng. Lý Khai, 16 năm trước, Bạch cũng không phải thuộc hạ, cái lời Bạch cũng không phải quân lệnh, không có tàn sát Bách Việt người, do đó trở thành Bách Việt dưới chân cản trở. Tả Tư Mã lưu ý hiệu lực cơ vô dạng, trong bóng tối thiết kế, diệt trừ Lý Khai. Cái này 16 năm trước liền người đáng chết, màn đêm tự nhiên cũng đem hắn xếp vào phải giết danh sách. Vách tường phong cấm. Mạc Nha cùng Bạch Phượng thở dài một hơi. Khắc khắc. Bạch Phượng ho ra máu. Xóa đi khỏe miệng chảy máu, hỏi, tòa này nhà tù, nhốt được hắn sao? Mạc Nha lần này không xác định, nói rằng, nên có thể chứ. Veng, veng, veng. Đột nhiên, hai người biến sắc, dày nặng kiên cố vách tường kịch liệt lay động, liền mang theo toàn bộ tọa động đều đang run rẩy, từng luồng mạnh mẽ kiếm khí cùng chân khí phun trào. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, loạn thạch bay tán loạn, một đạo thẳng tắp như kiếm bóng người đạp bước đi ra biển lửa tuyệt địa, bên trong ngục giam đại hỏa bá phủ, không ngừng truyền đến thạch tất tiếng nổ mạnh. Lý Trường Thanh tay trái bưng lỏng, đem Lý Khai để dưới đất. Sang một tiếng, không vỏ trường kiếm phong mang mũi kiếm cắm vào mặt đất nửa tấc, hai tay để lại kiếm đoan, Lý Trường Thanh đứng thẳng với biển lửa trước, thanh sam chớp chờn, như mực tóc dài bay tán loạn. Một đôi mắt, sắc bén như kiếm, khuôn mặt băng lạnh, tóc dài xóa vai, thanh sam bay phần phần, làm cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ thô bạo cùng cao ngạo. Lý Trường Thanh hai tay đặt tại kiếm đoan, trường kiếm trụ sở, lạnh nhạt nói, "Ngày hôm nay, các ngươi có thể sống trở lại, nhưng nên vì ta cho Cơ Vô Dạ mang câu nói." Mạc Nha, Bạch Phượng mọi người như gặp đại địch. "Nói cái gì?" Mạc Nha ngăn chặn trong lòng kinh hoàng, mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Lý Trường Thanh chậm rãi nói, "Nói cho Cơ Vô Dạ, Lý Gia Thôn 135 khẩu cửu hắn muốn thường xuyên nhớ tới, càng muốn thường xuyên bảo vệ tốt chính mình trên gáy đầu người. Đầu của hắn, ta Lý Trường Thanh dự định. Một ngày nào đó ta sẽ đích thân đăng lâm phủ tướng quân, lấy xuống đầu của hắn, tế điện Lý Gia Thôn 135 khẩu vong linh. Mạc Nha mọi người biến sắc. Chết. Mạc Nha Bạch Phượng nhìn nhau, nhanh chóng tối lui. Bách Điểu sát thủ càng là sợ hãi, từng cái mau lui lại bỏ chạy. Cơ Vô Dạ bố trí cục, lại một lần thất bại. Bách Điểu hai đại thống lĩnh bị thương trở ra, Bách Điểu sát thủ tổn hại hơn 20 người. Đây là Lý Trường Thanh lần thứ 2 cùng Bách Điểu giao chiến, trước sau như một toàn thắng. Toại trong động, đại hỏa lan tràn. Lý Trường Thanh vai gánh Lý Khai, rời đi nơi này. Bách Điểu chỉ là khai vị ăn sáng, Cơ Vô Dạ cùng màn đêm bốn hung tướng, cùng với tương lai ra trận La Vong hàng đầu sát thủ mới thật sự là vướng tay chân kẻ địch. Vì lẽ đó, tăng lên thực lực bản thân mới là việc cấp bách. Tiến thập tam kiếm đạo truyền thừa làm đến rất đúng lúc. Không biết có bao nhiêu thư hữu xem quyển sách này, cảm giác không có bình luận, không có cho điểm, không có lễ vật. Ta mỗi ngày chương mới hơn một và tự, thế nhưng liền thúc chương đều ít đòi. Xin mời yêu thích các thư hữu, cho điểm chống đỡ, lấy bất luận một loại nào phương thức để ta biết các ngươi ở, cho ta mạnh mẽ động lực, tiếp tục bảo chương. Chương 23, cựu phẩm đỉnh cao, đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Giá khoáng tiên thất thụ, Giang Thanh Nguyệt người thời nay. Một chỗ sân dã, trong suốt dòng suối ở dưới ánh trăng ồ ồ chảy xuôi, sóng nước gợn sóng. Cuối hè đêm khuya, sâu mùa hạ ca hát càng ngày càng ít. Vèo. Một đạo kình phong chạy nhanh đến, chính là Lý Trường Thanh. Hắn đem Lý Khai thả xuống, sử dụng bờ sông đồng thụ lá cây cho người sau này một chút thanh thủy. Lý Khai trong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, dần dần khôi phục thần trí, bắt đầu khôi phục thể lực. Đương nhiên, thể lực của hắn bây giờ vẫn là không cách nào đứng lên. Lý Trường Thanh mở miệng nói, tạm thời oan ức Lý Tư Mã, tại hạ còn có một chút tư nhân chuyện quan trọng xử lý tốt sau khi, lại mang ngươi trở lại chữa thương. Lý Khai nhẹ nhàng mở miệng, tiết hầu khàn khàn, ngữ khí tràn ngập cảm kích nói, thiếu hiệp nói quá lời. Lý Trường Thanh gật gù, đi tới 10 trượng ở ngoài một chỗ trên tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần hơi động, tiên tiên bắt quái càn khôn công vận chuyển, tóc dài thanh dương, thanh sang chập chờn. Ở Lý Trường Thanh bốn phía, nguyên bản lặng lặng chạy xuôi không khí bắt đầu gợn sóng, bốn phía mơ hồ hình thành có thể thấy được sóng khí, từng tia chân khí màu vàng kim nhạt từ hắn thân thể khuyết tán mà ra. Tiên tiên càn khôn công, bắt nguồn từ với thiên tử truyền kỳ cao võ siêu di, chính là loài người chi hoàng cơ hiên viên sáng chế, đồng thời thôi diễn đến mức tận cùng khoáng thế kỳ công. Này một môn thần kỳ khí công, diệu dụng vô cùng, tuyệt không kém gì các đời quỷ cốc tử, các đời quỷ cốc nhân kiệt không ngừng truyền thừa cùng hoàn thiện quỷ cốc thổ nạp thuật. Thiên tử truyền kỳ thứ 6 siêu di, chính thức chứng thực đây là mạnh nhất công pháp, tổng thể uy năng thoáng cao hơn. Thiên ma công, thiên tử kiếm pháp, như lai thần trưởng, hồn thiên bảo giám chờ chút khoáng thế kỳ công. Ông ngong, sóng khí gợn sóng, chân khí bằng bạc, Lý Trường Thanh hội tụ tứ phương thiên địa chi linh, cây cỏ chi tinh, mặt trăng chi hoa, các loại thiên địa linh túy nhét vào trong cơ thể. Hắn đang ngồi điều tức, khôi phục tiêu hao chân khí, càng là ở điều chỉnh trạng thái. Hạ nguyệt bên dưới, suối nước róc rách, thời gian trôi qua. Chừng nửa canh giờ, Lý Trường Thanh thở dài một ngụm trọc khí, hai con mắt vẫn như cũ giữa đóng. Khôi phục xong xuôi, tinh khí thần đã đạt đến đỉnh cao, một thân chân nguyên trước nay chưa từng có dồi dào. Lý Trường Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống, lĩnh ngộ đột phá khen thưởng. Mỗi lần cảm ngộ một loại kiếm đạo truyền thừa đạt đến viên mãn, Lý Trường Thanh đều sẽ mở khóa cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa, đồng thời thu được một lần không có tác dụng phụ tăng lên võ đạo tu vi khen thưởng. Đây là hệ thống quán đỉnh, rót vào nhất là tinh túy linh khí, trợ giúp Lý Trường Thanh thực hiện đột phá. Hệ thống, keng, đột phá khen thưởng phân phát. Ầm ầm. Đá tảng bên trên, mạnh mẽ chân nguyên chấn động, làm cho 10 trượng ở ngoài Lý Khai vì thế mà choáng váng. Chỉ thấy Lý Trường Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai con mắt giữa đóng, bàng bạc chân khí ẩn chứa âm dương hai khí, cương nhu cùng tồn tại, có thể xưng đạo nhà trí cao vô thượng bất thế kỳ công. Lý Trường Thanh bốn phía, 2, 3 trượng ở ngoài, thiên địa tứ phương trong lúc đó phảng phất có vô số bé nhỏ và tịt ngợn sóng. Ầm. 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 Từng luồng tinh khiết linh khí không ngừng truyền vào mà đến, là nhật chi tinh, là nguyệt chi hoa, là thiên địa linh túy, không có bất kỳ thuộc tính, phản phất thiên địa sơ khai lúc tinh khiết nhất linh khí năng lượng. Lý Trường Thanh trong cơ thể, tiên thiên càn khôn công vận chuyển tới cực hạn, dẫn dắt tinh khiết linh khí vận chuyển đại chu thiên, từng cái đại chu thiên tuần hoàn xong, thực lực một phần tăng lên. Ước chừng nửa giờ. Ầm ầm. Lý Trường Thanh bốn phía không khí ầm ầm chấn động, gợn sóng không gian khuyết tán ra đến, một luồng mạnh mẽ tình phong cùng khí thế từ hắn thân thể bạo phát, bàng bạc mênh mông chân khí cổ động. Thanh sam chập chờn, hai mai tung bay, tóc dài xõa vai. Cái kia một đôi sâu thẳm sáng sủa con mắt mở, nồng nặc ngọa tẩm lông mày tuấn lãng cương nghị, mày kiếm mắt sao, thân như cây lao. Đột phá hoàn thành, cựu phẩm đỉnh cao. Nếu như vệ trang ở đây, nhất định vô cùng kinh ngạc, thậm chí hoài nghi tự mình. Chừng 20 tuổi, hắn cùng sư ca cái nhiếp cùng nhau bước vào võ đạo cựu phẩm, thành vì là nhất lưu cao thủ, sau khi mấy năm, tu vi cũng là tăng nhanh như gió. 3-5 năm trôi qua, bọn họ đã đạt đến cựu phẩm cực hạn, khoảng cách tầng thứ càng cao hơn tự tại địa cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng xem Lý Trường Thành, vẹn vẹn 18 tròn tuổi, đã đạt đến cựu phẩm đỉnh cao. Lấy hắn tư chất gân cốt, tương lai trong vòng 3 năm, nhất định tự mình đột phá cựu phẩm giang buộc. Tự tại địa cảnh, ngự trị ở cựu phẩm bên trên, một khi bước vào, chính là giang hồ cao cấp nhất tồn tại, có thể gọi cao thủ hàng đầu. Vì sao gọi tự tại địa cảnh? Bởi vì bước vào cảnh giới này võ giả, thiên hạ to lớn, tùy ý có thể đi, tự do tự tại, có thể gò bó sức mạnh của bọn họ cùng thế lực đã ít lại càng ít, cố đến tự tại. Tự tại địa cảnh, không chỉ có là Lý Trường Thanh mục tiêu, cũng là Vệ Trang mục tiêu, là thiên hạ người tập võ mục tiêu. Đồng thời, ở Vệ Trang trong lòng, Lý Trường Thanh trong lòng, tự tại địa cảnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là bọn hắn dưới một giai đoạn mục tiêu, bọn họ mục tiêu cuối cùng là vượt qua tự tại địa cảnh, tiến vào thiên nhân hợp nhất. Một bên Lý Khai từ lâu kinh hãi đến biến sắc. Cửu phẩm đỉnh cao. 16 năm trước, khi đó lộ hết ra sự sắc bén cơ vô dạng, Hàn Vương quốc trăm năm mạnh nhất chi tướng, cũng chỉ đến như thế đi. Cái này thiếu hiệp, xem ra nhiều nhất cũng mới 20 tuổi đi. Ê! Không để ý đến Lý Khai chấn động, Lý Trường Thanh tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Hệ thống, nhận lấy Yến Thập Tam Kiếm Đạo truyền thừa. Kiếm đạo truyền thừa hệ thống, keng, Yến Thập Tam Kiếm Đạo truyền thừa phân phát bắt đầu, Yến Thập Tam bộ kiếm, Thực Cốt Ma kiếm đã gửi Thanh Ngọc Hồ kiếm. Thanh Ngọc Hồ kiếm, hệ thống biếu tặng hồ kiếm, có thể trực tiếp gửi hệ thống khen thưởng các loại thần binh lợi kiếm. Hiện nay mới thôi, hồ kiếm bên trong, ba thanh bộ kiếm, Kim Sa kiếm, Vô Sao kiếm, Thực Cốt Ma kiếm. Lý Trường Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, biển ý thức thanh thản, từng tia kiếm đạo truyền thừa rót vào, xây dựng một cái thần kỳ lĩnh vực không gian, kỳ lạ thế giới tinh thần. Hư huyễn thế giới, một vị người mặc áo đen, cầm trong tay kiếm đen, diễn luyện suốt đời mạnh nhất kiếm đạo. Kiếm ra, hung lệ, giết ngược, khát máu, cốt đầu. Đoạt mệnh kiếm nhất, đoạt mệnh kiếm hai, đoạt mệnh kiếm tam. Đoạt mệnh kiếm 11, đoạt mệnh kiếm 12, đoạt mệnh kiếm 13, mỗi một kiếm đều vô cùng kỳ dị, khó lòng phòng bị, kiếm khí như rồi bơm mật, dường như muốn thôn phệ người cốt tủy. Đến thứ 13 kiếm, kiếm thuật tinh diệu trình độ có thể gọi nhân gian kiếm pháp cực hạn. Tiếp tục hướng về trên, kiếm liền không còn là nhân gian kiếm pháp, đã chạm tới nói. Đoạt mệnh 14 kiếm. Ông ngoong. Đột nhiên, 14 kiếm nhất ra, đây là vượt qua nhân gian kiếm thuật, đây là tới tự với ma vực ma kiếm, bên trong tinh diệu cùng quỷ dị, quả thật Lý Trường Thanh bình sinh ý thấy. Nhưng mà, Lý Trường Thanh chấn động vừa mới bắt đầu. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm khí vừa ra, bóng đen đầy trời, mạnh mẽ kiếm khí dĩ nhiên trực tiếp cho gọi ra một cái không rõ độc long, kiếm khí hóa thành màu đen độc long, không gian tuyệt đối bất động, tất cả sinh cơ mất đi. Lý Trường Thanh trợn mắt lên, chuyện này quả thật không phải kiếm, đây là thần thông, một loại kiếm thuật thần thông. Một lúc lâu, bên trong đất trời hung lệ kiếm khí tiêu tan, tiên thiên càn khôn công bảng bạc chân khí thu lại đan điền, Lý Trường Thanh mở hai con mắt, thở dài một ngụm trọc khí. Hắn thấp giọng mạn ngữ một câu, đoạt mệnh chi kiếm, quả thực đoạt mệnh. Hô. Thở dài còn lại khí sau, Lý Trường Thanh sắc mặt chuyển thành mừng rỡ, đoạt mệnh thập ngũ kiếm mạnh mẽ, chi quỷ dị, cần hắn dùng rất dài thời gian rất lâu lĩnh ngộ. Đây là vô cùng mạnh mẽ kiếm đạo truyền thừa, cho đến kiếm thuật đỉnh cao, so với 49 đường Việt lộ kiếm pháp càng mạnh mẽ mấy phần. Lý Trường Thanh thu lại tất cả khí thế, thân hình lóe lên, đi đến Lý Khai bên người, mở miệng nói, "Lý Tư Mã, chúng ta có thể đi rồi." Còn đang khiếp sợ Lý Trường Thanh thực lực cường hãn, thiên tư tuyệt thế Lý Khai còn không phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị Lý Trường Thanh mang theo bay ra 7-8 trượng. Lý Trường Thanh cười cợt, "Đêm nay có thể nói thu hoạch tràn đầy." Chương 24, Vệ Trang khiếp sợ, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Tử Lan Hiên, trung tâm Bát Phương Các. Lầu các tầng cao nhất, mọi người lặng im chờ đợi. Lộng Ngọc lo lắng nói, "Tử nữ tỷ tỷ, Lý đại ca làm sao vẫn chưa trở lại? Lẽ nào hắn gặp phải cường địch?" Tử nữ đôi mi thanh tú vi ninh, giữa hai lông mày né qua mấy phần lo lắng. Chẳng biết vì sao, nàng đối với cái kia thường xuyên cùng chính mình cãi nhau, một đôi lời khí được bản thân tại chỗ nổ tung, hằng ngày ở Tử Lan Hiên ăn uống chùa tuấn giật thiếu niên dĩ nhiên có mấy phần quan tâm. Tử nữ cao mày nói, "Không nên nha, tính toán thời gian, hắn sớm nên trở về đến." Hàn Phi cùng Trương Lương liếc mắt nhìn nhau, lo lắng nói, "Lẽ nào Cơ Vô Dạ cùng Bách Điểu còn có cái gì chúng ta không biết bố cục?" Đột nhiên, cửa sổ vị trí, Vệ Trang con ngươi sáng ngời. Hắn mở miệng nói, "Thất Tuyệt Đường truyền ra tin tức, Lý Trường Thanh không có chuyện gì." Mọi người nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy ba đạo mũi tên, hình chữ phẩm xẹt qua trời cao, hỏa lưu thạch ám dạ bên trong thắp sáng, chạy như bay không trùng, lan truyền tín hiệu. Đây là ước định hỏa lưu thạch tín hiệu, chỉ cần Lý Trường Thanh vô sự trở về, Thất Tuyệt Đường đệ tử dựa theo cái này hình dạng ban cung, Tử Lan Hiên sẽ lập tức thu được. Hô, Lộng Ngọc trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Chẳng biết vì sao, nàng tối nay luôn có dự cảm không tốt, tâm thần không yên. Mãi đến tận hiện tại, này tâm thần không yên mới dần dần tiêu tan. Ước chừng một phút, một bóng người xẹt qua Tử Lan Hiên gạch vụn nóc nhà, đồng bình mà tới. Đúng, chỉ có một bóng người, chỉ có Lý Trường Thanh. Cho tới Lý Khai, bị Lý Trường Thanh ở lại Thất Tuyệt Đường bí ẩn đường khẩu, giao do Đường Thất tự mình trấn thủ, mấy chục thanh niên trai tráng đệ tử hộ vệ khoảng chừng, trái phải, không phải nhất lưu cao thủ không cách nào toàn thân trở ra. Vệ Trang con ngươi ngưng lại, hai con mắt lấp lánh nhìn Lý Trường Thanh. Thanh tựu bằng hữu, thanh tựu kiếm khách, làm đối thủ, hắn nhạy cảm nhận biết được Lý Trường Thanh tựa hồ một loại khó có thể nói trạng biến hóa, loại biến hóa này làm hắn hưng phấn. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Vệ Trang vừa hưng phấn, lại khiếp sợ. Hưng phấn cũng địch cũng bạn bè Lý Trường Thanh trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy, bọn họ lại lần nữa luận bàn lúc, có thể vứt bỏ hết thể gánh nặng, bạo phát tất cả thực lực, đem hết toàn lực một trận chiến. Đồng thời hắn càng kinh hãi, khiếp sợ Lý Trường Thanh thiên phú, lúc này mới bao lâu, Lý Trường Thanh dĩ nhiên lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Nửa tháng trước, hắn tận mắt nhìn thấy Lý Trường Thanh lâm trận đột phá bát phẩm đỉnh cao, bước vào võ đạo cửu phẩm, trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Ngoại trừ tu vi, ngắn nửa tháng, Vệ Trang phát hiện Lý Trường Thanh ngoại trừ Kim Xà kiếm pháp ở ngoài, còn tu hành Việt Lộ kiếm pháp, kiếm thuật trình độ mỗi ngày đều tăng. Việt Lộ kiếm pháp, tuyệt không kém Kim Xà kiếm pháp, đều là cao cấp nhất tinh diệu kiếm thuật. Hai loại hàng đầu kiếm thuật, Lý Trường Thanh đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, khống chế đến đại thành, thậm chí viên mãn, có thể gọi tu luyện kiếm đạo bất thế kỳ tài. Vệ Trang áp chế hưng phấn chiến ý, để ngữ khí của chính mình tận lực bình tĩnh, nói rằng, lúc nào rảnh rỗi, người ta tái chiến một hồi. Lý Trường Thanh gật gật đầu nói, được. Kiếm khách con đường là cô quạng, Vệ Trang đối thủ như vậy, đã ít lại càng ít. Chiến đấu là tốt nhất lao sư, đoạt mệnh thập ngũ kiếm cần một khối lại một khối đá mài kiếm. Đây là một bộ rất khó khống chế, cực kỳ mạnh mẽ kiếm pháp, cùng cao thủ giao chiến là nhanh nhất, cũng là tốt nhất phương thức tu luyện. Lý Trường Thanh nhún nhún vai nói, chư vị, Lý Khai đã bị ta đặt ở thất tuyệt đường. Thời gian không còn sớm, tối nay liên tục đại chiến, buôn ba qua lại, ta cũng buồn ngủ. Chờ ta ngủ trên ngủ một giấc, ngày mai đi đến thất tuyệt đường trên đường lại cùng các ngươi nói tường tận ra đêm nay chiến đấu trải qua. Tử nữ vuốt cằm nói, được, ngươi nghỉ sớm một chút. Chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Hàn Phi Trường rỗi người nói, Tử Phòng, xem ra ngươi ta muốn tại đây Tử Lan Hiên tá túc một đêm. Thiếu niên Trương Lương, chân bóng như ngọc, phiên phiên quân tử, nhưng là lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Tử nữ mân môi cân nhắc hơi mím, che miệng khẽ cười nói, toàn bộ đô thành đều biết cựu công tử Hàn Phi say mê với vùng đất trăng hoa, ngủ lại với ca vũ hoa phượng. Trương gia Tử Phòng, thừa tướng cháu ruột, Trương gia Kỳ Lân tử, thủ thân như ngọc, quân tử khiêm tốn. Tối nay nếu là ngủ lại Tử Lan Hiên, sáng mai trở lại, sợ là không tốt cùng Trương tướng quốc bàn giao. Trương Lương cười cợt, cười khổ. Tử nữ cô nương lại trêu ghẹo người, tối nay liền nói không ngừng. Lý Trường Thanh thật dài hạ thấp người, đi ra bát phương cát, nhảy xuống, cực kỳ nhanh chóng độ trụy xuống, sau đó triển khai tuyệt đỉnh khinh công, bay lượn trời cao hơn 20 trượng, trở lại chính mình phòng nhỏ. Tối nay giao thủ Mạc Nha cùng Bạch Phượng, sát thực mang cho Lý Trường Thanh áp lực cực lớn, cuối cùng thạch tất biển lửa bạo phát càng làm cho hắn cảm nhận được mùi chết chóc. Đêm đó trải qua, để Lý Trường Thanh cảm nhận được đến từ chính giang hồ kích thích, máu tanh, quỷ bí, cùng với đặc sắc. Lúc chiến đấu, tinh thần của hắn càng là sinh động. Tiêu sau khi lui xuống liền càng là mệt mỏi. Lý Trường Thanh này ngủ một giấc, trực ngủ thẳng mặt trời lên cao mới đứng dậy. Sau khi rời giường, Lý Trường Thanh nhanh chóng rửa mặt, sau đó chậm rãi hưởng dụng lộng ngọc muội muội tỉ mỉ nấu nướng bánh ngọt cùng củ sen trúc, vui sướng ăn một bữa sáng. Tất cả sắp xếp, Lý Trường Thanh dẫn đường, cùng từ lâu không thể chờ đợi được nữa Hàn Phi, Trương Lương, Vệ Trang ba thẳng đến thất tuyệt đường. Dọc theo đường đi, Lý Trường Thanh giảng giải đêm hôm qua mạo hiểm giao chiến. Nốt thiếu vì là muội nhử, tầng tầng bố cục, dẫn ra Lý Khai cái này vốn nên biến mất người. Sau đó lại lấy Lý Khai thành tựu mồi nhử, dẫn ra Vệ Trang, hoặc là Lý Trường Thanh hai người bên trong bất luận cái nào, bố trí một hồi săn giết. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy. Trong buồng xe chính là Lý Trường Thanh bốn người. Vệ Trang cười lạnh nói, chỉ là bách điểu, một cái Mặc Nha, một cái Bạch Phượng, tuy rằng đáng giá một trận chiến, nhưng muốn lưu lại người ta còn chưa đủ tư cách. Hắn cơ vô dạng, cũng quá coi thường hai người chúng ta. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, phụ hòa nói, vì lẽ đó, cơ vô dạ bởi vì hắn ngạo mạn, trả giá nặng nề. Cái này đánh đổi sẽ làm cơ vô dạ trong lòng nhỏ máu, sẽ làm hắn vô cùng phẫn nộ. Phủ tướng quân, bên trong đại sảnh, chính giữa vị trí, Cơ Vô Dạ ngồi ở ngăm đen bằng sắt trên ghế dài, hai con mắt nhắm hiểm, trong mắt sát cơ lẫm liệt, ở hắn đối diện, Mặc Nha cùng Bạch Phượng quỳ một gối xuống bái, câm như hến. Rát rưởi. Cơ Vô Dạ con ngươi băng lạnh, sát cơ bao phủ toàn bộ phòng ốc, dày nặng thiết giáp cái bọc bên dưới khôi ngô thân thể tỏa ra từng tia kinh người luyện thể cương khí. Một luồng vượt qua cựu phẩm cực hạn mạnh mẽ tràn ngập sát cơ, hiện trường tất cả mọi người quỳ lạy, không dám phát sinh chút nào tiếng vang, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám thả lỏng tự nhiên. Cơ Vô Dạ, tên gọi Hàn Vương quốc trăm năm mạnh nhất chi tướng, tuy rằng có ba điểm sốc nổi nói khoác, nhưng cũng tuyệt đối là thành lập hắn thực lực mạnh mẽ trên. Tự tại địa cảnh, luyện thể võ giả, nội ngoại kiêm tu, giang hồ hàng đầu. Cơ Vô Dạ có thể trở thành là Hàn Vương quốc đại tướng quân, tại đây chiến quốc thời loạn lạc, đại tranh thế gian đặt chân, độc bá một quốc gia triều cường quân quyền, xác thực có lợi hại địa phương. Quá một lúc lâu, chủ vị Cơ Vô Dạ mới dần dần lắng lại tức giận. Lý Trường Thanh, được lắm Lý Trường Thanh, chỉ là một cái tiện dân, dĩ nhiên để bổn tướng quân liên tiếp hao binh tổn tướng. Bách điều sát thủ tiền tiền hậu hậu tổn hại hơn 40 người, bách điều thống lĩnh tổn hại 2 người. Hưng Hạo, Nô Thiếu đều là ngã vào Lý Trường Thanh dưới kiếm. Còn có bách điều tổ chức khổ cực bồi dưỡng, nhiều năm huấn luyện mấy chục trung tam phẩm võ giả, bao quát 3 cái thất phẩm võ giả, tất cả đều chết ở Lý Trường Thanh dưới kiếm. Cơ Vô Dạ hừ lạnh, nắm tay nói, Lý Trường Thanh, được, rất tốt. Màn đêm phải giết trong danh sách, ngoại trừ Hàn Phi, Vệ Trang, bây giờ lại thêm một người. Mạc Nha, bổ tướng quân lại cho ngươi một cái nhiệm vụ này nếu là thất bại, thử. Mạc Nha lập tức cúi đầu. Ôn quyền lĩnh mệnh nói, "Thỉnh tướng quân yên tâm, như thất bại nữa, Mạc Nha tự sát tạ tội." Chương 25, Bách Việt chuyện cũ, Lộng Ngọc thân thế. Thất tuyệt đường, nào đó đường khẩu. Đường Thất nhìn thấy Lý Trường Thanh mấy người, mở miệng hỏi thật, "Cửu công tử, Vệ lao đại, Lý thiếu hiệp, Trương công tử." Hàn Phi gật gật đầu nói, "Đường Thất lao cực khổ rồi, người đâu?" Đường Thất nghiêng người nói, "Cửu công tử nói quá lời, các vị mời tới bên này." Một gian hơi chút tối tăm nhà gỗ, cửa gỗ một tiếng cọt kẹt đẩy ra, sáng sớm ánh mặt trời tà chiếu vào, để Lý Khai theo bản năng nhắm lại hai con mắt. Lý Khai tầm nhìn bên trong, xuất hiện bốn người, bốn nam nhân. Dần dần, tầm nhìn khôi phục như lúc ban đầu, Lý Khai thấy rõ trước mắt này bốn nam tử, hai cái từ lâu lễ đội mũ thanh niên, hai cái còn chưa lễ đội mũ thiếu niên. Bốn người mặt như con ngọc, dáng người rất tuấn, khí thế ung dung, hơn người. bất cần đời quý công tử, phiên phiên nho nhã thế gia tử, khuôn mặt lạnh lùng kiếm khách, cùng với một cái gánh vác hộp kiếm tràn ngập thần bí thanh sam thiếu hiệp. Này bốn nam tử, luận bên ngoài, luận cổ tay, luận trí tuệ, không có chỗ nào mà không phải là đương đại nhân kiệt, thiên chi tiêu tử. Lý Khai tự đáy lòng thở dài nói, thiên tài trong lúc đó đều là gặp lẫn nhau hấp dẫn. Lý Khai có loại dự cảm, thiên hạ này lại thế, sẽ ở chư vị trên lòng bàn tay nhẹ nhàng điều khiển. Hàn Phi cười ha ha, không nghĩ tới tiền nhiệm Hưu Tư Mã Lý Khai Lý đại nhân đã vậy còn quá gặp tán gẫu, Hàn Phi thật nên sớm một chút gặp gỡ ngươi. Lý Khai túi đầu thi lễ nói, nhìn thấy cựu công tử, nhìn thấy Lý thiếu hiệp. Bái Hàn Phi, là quân thần chi lễ. Bái Lý Trường Thanh, là ân cứu mạng. Hàn Phi nghiêm mặt nói, Lý đại nhân, nói vậy ngươi hẳn phải biết, chúng ta muốn biết cái gì. Lý Khai từ từ nói, cựu công tử chỉ chính là Bách Việt chuyện cũ sao? Hàn Phi gật gù. Lý Khai thở dài một tiếng, khẽ ngẩng đầu, ngựa khí trầm trầm nói, nếu cựu công tử muốn biết, Lý Khai liền nói một chút, sở hữu đầu nguồn, muốn từ 16 năm trước nói tới. Lúc đó, Bách Việt phát sinh lưu dân làm loạn, lưu dân khởi binh sau khi dĩ nhiên trong thời gian ngắn thu được rất nhiều vật liệu quân nhu, kéo mấy vạn đại quân. Lý Trường Thanh mấy người con ngươi sáng ngời, câu nói này vừa nghe, liền biết rõ ràng có quỷ. Chỉ là lưu dân, trong thời gian ngắn thu được thần bí vật liệu quân nhu, kéo mấy vạn có thể chiến binh lính, này sau lưng nhất định có một luồng sức mạnh to lớn vật chủ. Lý Khai tiếp tục nói, khi đó ta cùng Tả Tư Mã Lưu Ý. Nói đến Lưu Ý hai chữ, Lý Khai nghiến răng nghiến lợi, hận không thể uống máu, ăn thịt, tẩm ra, không thua gì thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Hàn Phi cùng Trương Lương liếc mắt nhìn nhau, lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, Lý Khai cùng một thiếu, cùng Lưu Ý quả nhiên có một đoạn không muốn người biết ân oán gút mắt. Khi đó, ta cùng Tả Tư Mã Lưu Ý lĩnh binh đóng quân Hỏa Vũ Sơn trang 10 dặm ở ngoài, phụ trách cắt đứt Bách Việt phản quân đường lui. Lý Khai trong miệng, một đoạn phủ đầy bụi 16 năm chuyện cũ kể lại tường tận. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh bốn người phảng phất tùy tùng Lý Khai hồi ức. Đồng thời trở lại 16 năm, trở lại Bách Việt chi địa, trở lại cái kia khói lửa nổi lên bốn phía chiến trường. Từng việc sự kiện chậm rãi sáng tỏ, Bách Việt vụ án từng khối mảnh ghép sắp hoàn chỉnh. Nguyên lai, 16 năm trước, Hàn Vương An còn chỉ là thái tử. Xuân Thu Chiến Quốc, cổ đại thời kỳ, hơn 40 tuổi vẫn là thái tử tình huống vô cùng bình thường. Trong lịch sử không thiếu một ít việc đến lâu dài đế vương, thái tử chết rồi hắn đều vẫn là hoàng đế. Hơn 40 tuổi Hàn Vương An, vẫn là ngay lúc đó thái tử, trước một đời Hàn Vương tuổi xế chiều, còn lại Vương thất công tử mắt nhìn chằm chằm quân vương bảo tọa. Liền, Hàn Vương An thông qua một ít không muốn người biết giao dịch, trả giá một ít thẻ đánh bạc, thu được huyết y bảo chi chủ Bạch cũng không phải, cùng với cấm quân thống lĩnh Cơ Vô Dạ chống đỡ. Sau đó, màn đêm thế lực trong bóng tối hoạt động, một tay nâng đỡ cái gọi là Bách Việt phản quân, dẫn đến Bách Việt chi địa đại loạn. Ngay lập tức, Bạch cũng không phải lĩnh binh xuôi nam, từ Hàn Vương quốc Nam Dương quận thẳng tới Bách Việt chi địa, lấy trợ giúp Bách Việt bình định phản loạn vì là cớ, tiến vào Bách Việt cương vực. Lý Khai tiếp tục giảng giải nói, bình định là giả, nhằm vào Bách Việt Vương thất là thật. Bách Việt Vương thất bất luận làm sao cũng không nghĩ ra đến từ Hàn Vương quốc quân đội bạn dĩ nhiên phản chiến đối mặt cùng phản quân tiền hậu giáp kích công phá Bách Việt Vương thất cổng lớn. Trận chiến đó Bách Việt Vương thất diệt, Bách Việt Vương tộc huyết thống chịu khổ tàn sát, tử thương hơn 10 vạn người. Vệ Trang cười lạnh nói, không chỉ có như thế chứ, màn đêm một tay nâng đỡ Bách Việt phản quân nói vậy cũng gặp phải diệt khẩu. Lý Khai gật đầu phụ họa, chậm rãi nói, xác thực như vậy. Ta cùng Lưu Ý cắt đứt phản quân đường lui, chúng ta nhận được Bạch cũng không phải mệnh lệnh toàn bộ chôn giết, không giữ lại ai. Có thể ta gặp được mấy vạn trong phản quân, gần như một nhiều hơn phân nửa đều là bần dân phụ nữ trẻ em, tay không tấc sắt dân chúng tầm thường, thực sự dưới không được ngón này, liền để bọn họ rời đi. Chuyện này, Lưu Ý thông bẩm cho Bạch cũng không phải. Hàn Phi tiếp lời, vì lẽ đó, màn đêm đối với ngươi nổi lên sát tâm. Lý Khai nói rằng, không chỉ có như vậy, Lưu Ý như vậy hợp ta, hãm hại ta, cũng là bởi vì Hỏa Vũ công trưởng nữ. Năm đó, ta cùng Hỏa Vũ công trưởng nữ tình đầu ý hợp, từ lâu đồng ý chung thân. Nhưng không ngờ Lưu Ý dĩ nhiên đã sớm đem nàng coi là độc chiếm, cố mà đối với ta sản sinh sát ý. Vì lẽ đó, ở một hồi trong chiến dịch, ta phụ mệnh tiêu diệt tiểu cỗ phản quân, nhưng gặp tính toán, bị lượng lớn phản quân vây công, mà Lưu Ý viện quân chậm chạp không tới. Liên như vậy, ta chết trận xa trường. Mọi người lặng im, này một đoạn cố sự, phủ đầy bụi dĩ nhiên là đấm máu xương khô cùng mười mấy 20 vạn oan hồn. Lý Trường Thanh cười lạnh nói, vì lẽ đó, trận chiến này sau khi, màn đêm tập đoàn thế lực tăng nhiều, thái tử Hàn An mang theo đại thắng tư thế, hiện hách quân công, ngồi chắc Hàn Vương quốc chí cao bảo tọa. Thanh cửu Hàn Vương An chi tử, Hàn Phi cảm giác sâu sắc xấu hổ cùng sâu sắc sự bất đắc dĩ, còn có nồng đậm hổ thẹn. Hán phụ vương thực sự ham muốn huân tâm. Cuối cùng hai vấn đề. Lý Trường Thanh hỏi, ngươi có phải là cho Hồ phu nhân, cùng với ngươi vừa ra đời con gái, từng người chuẩn bị một khối danh tượng điêu khắc quá Hỏa Vũ Mã Não bảo thạch? Lý Khai gật đầu nói, đúng, ta đã từng dùng một viên tinh mỹ đá mã não, chia ra làm hai, cho người bên trong cùng tiểu nữ từng người điêu khắc một khối, thành tựu đưa cho các nàng lễ vật. Mà, tiểu nữ chính là Tử Lan Hiên nhạc công, Lộ Ngọc. Bởi vì, Lộ Ngọc đeo hắn tự tay biếu tặng đá mã não, tuyệt đối không thể nhận sai, hơn nữa Lộ Ngọc cùng 16 năm trước Hồ phu nhân chí ít 6, 7 phần tương tự. Trương Lương hơi kinh hãi, Lý đại nhân con gái, dĩ nhiên là Lộng Ngọc cô nương. Lý Khai khom lưng cúi đầu, ngữ khí cung kính nói, tiểu nữ ở Tử Lan Hiên, nhận được chư vị chăm sóc. Lý Trường Thanh vẫy tay nâng lên một chút, chân khí nâng lên Lý Khai hai tay, mở miệng nói, ngươi không nên cảm ơn chúng ta cũng không có tư cách tiếp thu này cúi đầu. Ngươi tối nên muốn tạ người là tử nữ cô nương. Năm đó, tử nữ cô nương đi ngang qua Bách Việt chi địa, với chiến hỏa bên trong nhặt lên còn ở trong tã lót lộng ngọc, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng 16 năm, coi như con đẻ, cũng tỷ cũng mẫu. Không có tử nữ, tuyệt không ngày hôm nay lộng ngọc. Lý Khai nghe vậy, kích động nói, đúng nha, tất cả những thứ này đều muốn đa tạ tử nữ cô nương. Đang khi nói chuyện, Lý Khai xoay người, đối mặt Tử Lan Hiên phương hướng quỳ xuống, xa xa lạy ba lạy, ba cái dập đầu biểu đạt cảm tạ tình cùng từng quyền chi tâm. Lý Trường Thanh nói rằng, ngươi lòng biết ơn, ta nhất định thay truyền đạt. Đa tạ Lý thiếu hiệp. Lý Khai cảm kích không ngớt, chậm rãi đứng dậy. Lúc này, Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng. Vấn đề này đối với chúng ta rất trọng yếu, ngươi phải chăm chỉ trả lời. Ngày hôm nay canh thứ 5, cầu các thư hữu chống đỡ. Mọi người xem xong sau khi, xin mời cho ta cho điểm cùng bình luận, Trường Thanh bái tạ. Chương 26, Bạch Diệp Phi, một cái so với Cơ Vô Dạ càng đáng sợ đối thủ. Một vấn đề cuối cùng. Lý Trường Thanh trong mắt sâu thẳm, sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ thật sự muốn hỏi một cái cực kỳ trọng yếu sự. Hắn hỏi, huyết y hầu Bạch Diệp Phi ở Bách Việt Bình Định trước, có phải là chỉ có cửu phẩm đỉnh cao tu vi? Lý Khai không chút nghĩ ngợi nói, đúng, liên quan với chuyện này, Hàn Quốc trên dưới người người đều biết. Đồng thời, so với ngay lúc đó Cơ Vô Dạ, huyết y hầu sắc thực hơi kém 3 điểm. Cũng là năm đó, Cơ Vô Dạ đột phá cửu phẩm giáng buộc, trước tiên bước vào tự tại địa cảnh, được khen là Hàn Vương quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng. Lý Trường Thanh hỏi lại, như vậy, có phải là Bách Việt cuộc chiến lúc, Bạch Diệp Phi đại thắng trở về đồng thời, võ đạo tu vi cũng bước vào tự tại địa cảnh? Lý Khai gật đầu nói, theo ta được biết, xác thực như vậy. Ta rõ ràng. Lý Trường Thanh đăm chiêu gật gù. Mọi người nghi hoặc vẻ mặt nhìn về phía Lý Trường Thanh, không biết hắn rõ ràng cái gì. Lý Trường Thanh không có giải thích, chuyển mà nhìn phía Lý Khai, hỏi, như vậy ngươi đây, sau này định làm như thế nào? Bước vào quang minh một lần nữa trở lại hồ phu nhân cùng Lộng Ngọc bên người. Không được. Lý Khai thâm thẳm thở dài nói, ta này tàn tạ thân thể, có mặt mũi nào diện đối với mẹ con các nàng. Lý Khai xuất thân phú quý thế gia, 20 mấy tuổi lĩnh binh hơn vạn, trở thành hữu tư mã, có thể nói là tuổi nhỏ tài cao, xuân phong đắc ý. Hắn hiện tại lẽ ra 30 mấy tuổi, 40 không tới, chính là một người đàn ông sự nghiệp cùng thân thể đỉnh cao thời kỳ, có thể hắn hôm nay, quần áo lam lũ, tóc mai hoa râm, cả người bệnh kín, thân hình lọn gọn, tinh thần đổi bĩ. Một cái 30 mấy tuổi người, trải qua tử vong, trải qua 16 năm thống khổ, bệnh tật gian vặt, tinh thần cùng thân thể thời khắc gặp cực khổ, hắn còn có thể sống, đã là cái kỳ tích. Vì lẽ đó, lúc này giờ khắc này Lý Khai, ngươi nói hắn đã hơn 60 tuổi, người bên ngoài tuyệt đối sẽ không phản bác. Hơn nữa, Lý Khai sầu nao nói, ta chuyến này trở về Tân Trịnh Vương Đô, dẫn đến tiểu nữ cùng người bên trong liên tiếp gặp ám sát nguy cơ, nếu không có Lý thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, chúng ta một nhà ba người từ lâu ở U Minh địa ngục gặp nhau. Lời này không giả, Lý Trường Thanh tử Lan Hiên bên trong cứu Lộng Ngọc, Tả Tư Mã phủ đệ cứu Hồ phu nhân, bí ẩn trong ngục giam cứu Lý Khai. Đối với cả nhà bọn họ ba thanh, Lý Trường Thanh đều có ân cứu mạng, đây là đầy trời ân tình, lỗi lớn tất cả, quả thực không cần báo đáp. Lý Khai cung kính thi lễ nói, Lý thiếu hiệp, kính xin ngươi nói cho người bên trong cùng tiểu nữ, nói cho các nàng biết mẹ con ta đã chết ở biển lửa bên dưới. Ta chỉ có rời đi, các nàng mới gặp an toàn. Hàn Phi bọn họ cũng đều không có phản bác, bởi vì sự thực như vậy. Trương Lương dò hỏi, cần muốn chúng ta giúp ngươi cái gì không? Lý Khai lắc đầu nói, không cần, ta nếu có thể ẩn giấu hơn 10 năm tung tích, không vào Vương Đô trước không bị Dạ Mạc phát hiện, tự nhiên cũng có ta biện pháp. Mọi người gật gù, từ biệt Lý Khai. Trước khi ra cửa trước, Lý Khai hai đầu gối quỳ xuống đất cúi đầu, Lý thiếu hiệp đại ân, Lý Khai vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Thê nữ hai người cũng toàn giao phó với chư vị ân nhân. Lý Trường Thanh không lý do ác thú vị nói, yên tâm, ngươi thê nữ, ta nuôi dưỡng. Đa tạ. Lý Khai tự đáy lòng cảm tạ. Bốn người ra cửa, đi qua một đoạn đường dài, đi đến một chỗ sân. Lý Trường Thanh thở dài nói, ai, ta cùng cái kia Tào Tặc có gì khác nhau đâu? Ê. Hàn Phi nghi ngờ nói, Lý huynh lời ấy ý gì? Tào Tặc chỉ chính là ai? Lý Trường Thanh nết miệng cười khẽ, ha ha, một câu nói đùa, Hàn huynh không cần thật sự. Lúc này, Đường Thất Giản mua chạy bộ đến. Bốn vị, có một tin tình báo, các ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Ồ. Lý Trường Thanh bốn người hơi run run. Vệ Trang lạnh lùng nói, cái gì tình báo? Đường Thất Lao cười cợt, nói rằng, đêm qua canh tư, một nhánh quân đội từ Tây thành ngoại thành môn mà vào, thẳng vào đô thành, không nhìn tất cả cổng thành cửa ải, hướng đông mà đi. Trương Lương hiếu kỳ nói, cái kia là cái gì quân đội, dĩ nhiên có thể không nhìn đô thành tất cả cửa ải, thâm hành quân đêm. Đường Thất từng chữ nói, giáp trang quân. Giáp trang quân. Lý Trường Thanh bốn người hơi nhíu mày. Hàn Phi suy tư nói, huyết ý bảo giáp trang quân, xem ra Bạch Diệp Phi trở về. Vệ Trang trầm âm, Bạch Diệp Phi, Dạ Mạc bốn hung tướng, Cơ Vô Dạ dưới trướng sắc bén nhất nhanh vớt. Khống chế Nam Dương biên cương 10 vạn hàn quân, dưới trướng giáp trắng quân thân kinh bách chiến, chưa nếm một lần thất bại. Bạch Diệp Phi quân công uy vọng cao, toàn bộ Hàn Vương quốc không ai bằng. Lý Trường Thanh chậm tiếng nói, trắng xóa huyết ý hầu, thạch trên phỉ thúy hổ, bích hải triều nữ yêu, dưới trang áo tới khách. Dạ Mạc bốn hung tướng, phân biệt tổng quân quyền, tài quyền, chính quyền, gián điệp bốn cái phương diện, không ngừng thẩm thấu Hàn Vương quốc, 16 năm qua, Dạ Mạc từ lâu bao phủ cả đất nước. Cùng Dạ Mạc đối kháng, không thua gì lấy sức một người đối kháng toàn bộ Hàn Vương quốc. Vệ Trang ngữ khí rất có cân nhắc, nói rằng, há, lẽ nào ngươi sợ? Lý Trường Thanh cười nói, không chỉ có không sợ, trái lại càng thêm chờ mong. Triều đình quyền thế, giang hồ ân oán, bất kỳ mưa gió, bất cứ kẻ địch nào, ta tự một kiếm chém. Ta chỉ sợ kẻ địch không đủ mạnh. Vệ Trang khỏe miệng nhẹ nhàng một mân, nói rằng, đây là ngươi đã nói nhất làm cho ta tán thành lời nói. Kẻ địch càng mạnh, ta càng hưng phấn. Lý Trường Thanh đề điểm nói, có điều, tuyệt đối không nên hưng phấn quá đầu mà mất đi lý trí, nhân vì là kẻ địch của chúng ta không chỉ có mạnh mẽ, còn rất thông minh.
Thông minh?
Hàn Phi nghi ngờ nói, Lý huynh, ngươi thông minh chỉ chính là ai? Lý Trường Thanh gần từng chữ một, Bạch Diệp Phi. Huyết Y Hầu Bạch Diệp Phi, tuyệt đối là một cái so với Cơ Vô Dạ càng đáng sợ, càng thông minh, ẩn giấu đến càng sâu kẻ địch. Hắn tạm thời đành phải với Cơ Vô Dạ bên dưới, chỉ sợ mưu đồ càng to lớn hơn. Nguyên nội dung vở kịch bên trong, Thiên Trạch nói câu nào, lẽ nào ngươi không sợ Cơ Vô Dạ biết ngươi chân thực ý đồ? Bạch Diệp Phi trả lời, ta chính là giả mạo. Vệ Trang mày kiếm ngưng lại, hỏi, ngươi lời nói, đến cùng có ý gì? Cơ Vô Dạ là giả mạo thủ lĩnh, Bạch Diệp Phi chỉ là giả mạo bốn hung đem một, tại sao ngươi nói hắn so với Cơ Vô Dạ càng thêm đáng sợ, ẩn giấu càng sâu? Lý Trường Thanh cười cười nói, các ngươi có biết hay không, Bích Hải Triều Nữ Yêu thân phận thực sự. Hàn Phi phòng đoán nói, liên quan với Triều Nữ Yêu, chúng ta chỉ biết nàng ngấp trong bên trong thâm cung, rất được ta phụ vương sủng ái, hiện nay có hai cái mục tiêu, một cái là Hồ Mỹ Nhân, một cái khác là Minh Châu phu nhân. Vệ Trang cân nhắc nói, thú vị, hai nữ nhân này gần như cùng lúc đó tiến cung, hơn nữa đều là ở 16 năm trước, đồng thời đều cùng Bách Việt Chi Địa có quan hệ, cùng Dạ Mạc tồn tại gián tiếp hoặc trực tiếp quan hệ. Lý Trường Thanh cười cợt, thần bí nói, liên quan với Triều Nữ Yêu, có một chút các ngươi nhất định không biết.
Hả, chuyện gì?
Thiếu niên Trương Lương không thể chờ đợi được nữa nói, Lý huynh, Tử Phòng xin ngươi không muốn lại tiếp tục thừa nước đục thả câu. Thực sự là điếu người khẩu vị. Lý Trường Thanh thoải mái cười nói, ha ha ha, được, ta hiện tại liền nói, hiện tại liền nói. Chương 27, Bách Việt án kết thúc, Lộng Ngọc cùng Mẫu quen biết nhau. Lý Trường Thanh vầng trán đọc lại, thu lại ý cười, nghiêm túc nói, Bách Hải Triều Nữ Yêu chính là Bạch Diệp Phi biểu muội.
Cái gì?
Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, ba người sắc mặt kinh hãi. Tin tức này, quá kinh bạo. Lý Trường Thanh tiếp tục nói lời kinh người nói, Phỉ Thúy Hổ, thực cũng là Bạch Diệp Phi người, ban đầu, sớm nhất nâng đỡ Phỉ Thúy Hổ người, chính là Bạch Diệp Phi. Ba người sắc mặt lại biến đổi. Dưới trang áo tới khách, tương tự lấy Bạch Diệp Phi làm đầu, nhưng xưa nay không cùng Triều Nữ Yêu, Phỉ Thúy Hổ từng có bất kỳ trực tiếp liên hệ. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, Bách Điểu năm đại thống lĩnh, thực lực không kém gì Mạc Nha anh ca, chuyên môn phụ trách Hàn Vương quốc ở ngoài còn lại 6 tình hình đất nước báo. Nữ tử này chính là Bạch Diệp Phi nghĩa nữ, tương tự lấy Bạch Diệp Phi làm đầu. Vệ Trang ba người sắc mặt liên tiếp thán phục, Bạch Diệp Phi thật là bảo tay, thật lớn ván cờ, từ mười mấy năm trước liền bắt đầu bố cục, hiện tại nhưng cam nguyện trên danh nghĩa đành phải Cơ Vô Dạ bên dưới. Nưu đồ to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hàn Phi trầm ngâm nửa ngày, con ngươi sáng ngời, nói như thế, Bích Hải Triều Nữ Yêu ứng cử viên có thể trực tiếp bài trừ Hồ Mỹ Nhân, khóa chặt Minh Châu phu nhân. Lý Trường Thanh gật đầu nói, Bích Hải Triều Nữ Yêu chính là Minh Châu phu nhân. Vệ Trang khuôn mặt lạnh lùng, hỏi, liên quan với những này, ngươi là làm sao mà biết? Lý Trường Thanh cười cợt nói rằng, ta tự nhiên có ta con đường, không phải vậy dựa vào cái gì cùng Lưu Sa hợp tác? Dựa vào cái gì bày ra chính mình giá cao nhất trị? Đều là người từng trải, hữu nghị cố nhiên trọng yếu, nhưng đối với chờ thực lực bên dưới hữu nghị mới gặp càng thêm cựu viễn, càng thêm vững chắc. Hàn Phi cao mày nói, ai? Một cái Cơ Vô Dạ đã khó có thể đối phó, không nghĩ đến Bạch Diệp Phi ẩn giấu càng sâu, thậm chí giấu giếm được Cơ Vô Dạ, con này ẩn sâu trong màn đêm rơi hút máu mở ra răng nanh lúc, nhất định vô cùng đáng sợ. Lý Trường Thanh vỗ Hàn Phi bả vai nói, Hàn huynh cũng không cần quá mức sầu lo, chúng ta đi một bước xem một bước, thấy chiêu pha chiêu. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Trương Lương phụ họa gật đầu, khẽ mỉm cười nói, đúng nha, chí ít giai đoạn hiện tại đều là chúng ta thắng. Quỷ binh cướp tiền lương một án, Hỏa Vũ Mã Não một án, liên tiếp hai vụ án đều là Lưu Sa một phương thắng lợi, còn để Cơ Vô Dạ hao binh tổn tướng, thực lực bị hao tổn. Hàn Phi nghe nói như thế, vẻ mặt cũng ung dung ba điểm, nói rằng có thể kết án. Bốn người dắt tay nhau rời đi. Xế chiều hôm đó, Hàn Phi vào cung, Hỏa Vũ Mã Não một án triệt để chấm dứt. Tả Tư Mã Lưu Ý chết, triệt để điều tra rõ, hung thủ giết người chính là năm đó Hỏa Vũ Sơn Trang mấy chục dặm ở ngoài cùng hung cực các đạo tặc, Đoạn Phát Tam Lang. Cơ Vô Dạ đồng dạng ngay đêm đó vào cung yết kiến, cùng Hàn Phi môi thương khẩu chiến, kéo dài thời gian. Hàn Vương An ống tay áo vung lên, hạ lệnh, tạm thời bắt giữ Đoạn Phát Tam Lang, tùy ý thẩm vấn. Kết quả, sáng sớm ngày thứ hai, nhà tù chuyển đến tin tức. Đoạn Phát Tam Lang sợ tội tự sát, còn viết xuống một phần nhận tội thư, thừa nhận tất cả tội lỗi, thư trong thư biểu đạt hắn vạn phần hổ thẹn tình, hận không thể một lần nữa đầu thai làm người tốt. Nhưng mà, liên quan với Đoạn Phát Tam Lang là Bách Điểu nội thiếu, là Cơ Vô Dạ huy hạ sát thủ tình báo, cái kia một phần thư tín trên không nói tới một chữ. Chuyện này không nghi ngờ chút nào, đều là Bách Điểu tác phẩm, dường như lúc trước bị binh cướp tiền lương một án, Long Tuyển quân cùng An Dương quân lao ngục bên trong sợ tội tự sát. Cuối hè thời tiết, hoàng hôn tà chiếu. Tử Lan Hiên, Bát Phương Các. Lý Trường Thanh ngồi quanh chân, chính nam phương vị, trưng bày một tấm án bản, trên có hảo tiểu Hàn Lộ Lan Hoa nhượng cùng các loại tinh mỹ điểm tâm. Vệ Trang hai tay ôm cánh tay, xa xỉ đặt ở kiếm giá bên trên, sừng sững phía trước cửa sổ không nói. Tử nữ than nhẹ một tiếng, Tô Mị âm thanh chậm rãi chân thuật, nội thiếu liền như thế chết rồi, Hàn Phi chẳng phải là làm không công một hồi. Vệ Trang lạnh lùng nói, có thể ở Cơ Vô Dạ bụng dạ khó lường tiến cử dưới, thành công thuận lợi kết án, hắn đã vô cùng may mắn. Chỉ bằng một cái nội thiếu, còn nhào lộn Cơ Vô Dạ, thậm chí đều không thể dao động đối phương. Đối với Ngột Thiếu chết, Vệ Trang không một chút nào đáng tiếc. Lúc này, tử nữ đôi mắt sáng nhìn lên, nhìn chằm chằm Lý Trường Thanh nói, "Lý Trường Thanh, Lộng Ngọc sự, ngươi định làm như thế nào?" Hồ phu nhân đã đi đến Tử Lan Hiên. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ nói, "Chuyện như vậy, tuyệt đối không phải ta am hiểu. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là khổ cực tử nữ cô nương ngươi." Tử nữ đôi mắt đẹp ghét bỏ tự đánh giá Lý Trường Thanh một ánh mắt, chậm rãi đứng lên nói, "Cũng là, liền không làm khó dễ ngươi, các ngươi những người đàn ông này, xác thực chỉ có thể múa đao cầm thương." Lý Trường Thanh trêu nói, "Vệ Trang huynh, tử nữ cô nương nói ngươi đây." "Vệ Trang?" Tử nữ cho Lý Trường Thanh một cái khinh thường, chậm rãi rời đi. Không bao lâu, Lý Trường Thanh cùng Vệ Trang mơ hồ nghe được Lộng Ngọc cùng Hồ phu nhân tiếng khóc. Làm hai khối hỏa vũ mã não hoàn mỹ ghép lại thời gian, làm Hồ phu nhân cùng Lộng Ngọc bốn mắt nhìn nhau thời gian, tựa hồ hết thảy đều không còn cần giải thích. Một ngày này, phiêu linh 16 năm Lộng Ngọc rốt cục tìm về thân thế của chính mình, cùng thân sinh mẫu thân Hồ phu nhân quen biết nhau. Hồ phu nhân, một cái mất đi trợ phu, mất đi con gái đáng thương nữ tử, cũng rốt cục cùng thân sinh cốt nhục đoàn tụ, khổ tận cam lai. Đúng, khổ tận cam lai, đối với Hồ phu nhân tới nói, Lưu Ý chết là thiên đại chuyện may mắn. Lưu Ý, tính cách thô lỗ, tính khí táo bạo, thêm vào năm đó Bách Việt cuộc chiến bị thương, dẫn đến hạ thân không thể nhân đạo, không cách nào nối dõi tông đường, những năm này tính cách dần dần vặn vẹo, đối với Hồ phu nhân không đánh tức mắng. Hô. Lý Trường Thanh thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, vụ án kết thúc, tất cả tạm có một kết thúc. Vệ Trang bình tĩnh phân tích nói, chỉ sợ ngươi cao hưng quá sớm. Cơ Vô Dạ liên tiếp hao binh tổn tướng, quỷ binh cấp tiền lương một án tổn thất 10 vạn quân lương, hỏa vũ mã não một án bách điều sức chiến đấu tổn hại gần như một nửa, hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tiếp đó, Dạ Mạc một khi ra tay, tất là sát chiêu. Hơn nữa, nếu như thật giống ngươi nói như thế, Bạch Diệp Phi mới là khó đối phó nhất, như vậy đã trở về vương đô hắn, lại sao lại không đếm xỉa đến? Lý Trường Thanh cười ha ha, trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nói rằng, Vệ Trang huynh, ngươi có phải là đã bắt đầu hưng phấn, ngươi kiếm trong tay có phải là đã bắt đầu hoang ngong? Vệ Trang lạnh nhạt nói, xa xỉ, luôn luôn yêu thích đối thủ mạnh mẽ. Cơ Vô Dạ cũng được, Bạch Diệp Phi cũng được, xa xỉ đều không kén ăn. Bát Phương các trên, hành lang, tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến. Vừa vội vừa nhanh tiếng bước chân, một vị thiếu niên mặc áo xanh đẩy cửa mà vào, chính là thiếu niên Trương Lương. Lý huynh, Vệ Trang huynh, cựu công tử Hàn Phi bị giam lỏng lên. Nghe vậy, Lý Trường Thanh cùng Vệ Trang mày kiếm vẩy một cái, cùng nhau nhìn phía Trương Lương. Dạ Mạc ra tay rồi. Vệ Trang nói rằng, xem ra, Dạ Mạc ra chiêu tốc độ so với người ta dự đoán còn nhanh hơn. Lý Trường Thanh xoa xoa đầu nói, ai, lại đau đầu hơn. Tuy rằng cùng Dạ Mạc so chiêu vô cùng kích thích, nhưng bọn họ tốt xấu khiến người ta nghỉ ngơi một chút đi. Lý Trường Thanh đứng lên, cân nhắc vẻ mặt thu lại, hai con mắt phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, nghiêm nghị nói, chờ xem, giam lỏng Hàn huynh chỉ là bước thứ nhất, đón lấy mới là sát chiêu. Dạ Mạc sát chiêu, sẽ là gì chứ? Chương 28, Dạ Mạc sát chiêu, hoảng sợ sát thủ đoàn. Hoàng hôn đã qua, màn đêm buông xuống. Hàn Vương quốc, phủ đại tướng quân. Cong. Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, trong tay đồng thau bình rượu mạnh mẽ đập xuống mặt bàn, rượu vung vãi mà ra. Được lắm Lưu Sa, năm lần bảy lượt để bổn tướng quân hao binh tổn tướng. Quỷ quốc Vệ Trang đã khá là vướng tay chân, bây giờ lại tăng thêm một cái truyền thừa thần bí Lý Trường Thanh. Người này kiếm thuật cùng tu vi không kém Vệ Trang, làm người đau đầu. Cơ Vô Dạ đối diện, dài một trượng trên bàn, một người mặc gấm vóc hoa phục tên béo híp mắt nở nụ cười, mập như tròn bánh mặt cực kỳ giống Phật Di Lặc. Cái này trên người mặc gấm vóc hoa phục, thân thể tứ chi phi thường mập, cười lên yêu thích híp mắt ra hỏa chính là Dạ Mạc bốn hung đem một, thạch trên Phỉ Thúy Hổ. Phỉ Thúy Hổ nhấc lên ly rượu, cười ha ha tiến lên phía trước nói, tướng quân bất giận. Một cái Vệ Trang tuy rằng vướng tay chân, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngài, mặc dù nhiều tới một người thì lại làm sao? Dù sao, quỷ cốc đệ tử lại xuất sắc, thiên phú mạnh hơn, cũng cần thời gian trưởng thành. Tự tại địa cảnh, không phải là như vậy dễ dàng bước vào. Mạc Nha cũng đã nói, Vệ Trang cũng được, Lý Trường Thanh cũng được, tuy rằng thực lực đều đạt đến cựu phẩm cực hạn, nhưng chung quy không xuống đất phẩm cảnh giới. Chỉ cần chúng ta Dạ Mạc phát động toàn bộ sức mạnh, bóp chết Lưu Sa mấy người, dễ như ăn cháo. Cơ Vô Dạ hơi cúi đầu, một mặt dữ tợn, trong mắt nham hiểm băng lạnh, cười lạnh nói, sắp thực như vậy. Hồ nói có lý, vì lẽ đó, ta dự định một lần đem bọn họ tiêu diệt. Bộ tướng quân thực sự không có kiên trì cùng bọn họ chơi cái gì truy đuổi xiếc. Ừm. Đột nhiên, Cơ Vô Dạ con ngươi ngưng lại, dư quang liếc nhìn. Trong đại sảnh, một loạt hàng ánh đến trong nháy mắt dập tắt. U ám phòng khách trực tiếp rơi vào hắc ám, cùng ngoài cửa sổ Dạ Mạc hòa làm một thể. Một đạo đỏ như máu bóng người, triệt để hòa vào đêm đen, lặng yên không một tiếng động mà tới. Bá, bá, bá. Bóng người lóe lên hai, ba trượng khoảng cách, mấy cái trong nháy mắt xuyên qua chính giữa đại sảnh, đi đến đông song bên dưới, lặng lặng nằm nghiêng ở một tấm từ lâu chuẩn bị tốt giường trên. Ngoài cửa sổ ánh trăng tùy ý, xuyên thấu qua giấy cửa sổ soi sáng ở cái kia một bộ huyết y bên trên, xuất hiện một tấm anh tuấn tà mị khuôn mặt, hiện lộ ra một tấm ngũ quan đường viền. Huyết y hầu, Bạch Diệp Phi. Phỉ Thúy Hổ thấy thế, ánh mắt sáng lên, cười lấy lòng nói, hầu gia, ngài đã tới. Tiểu nhân đã kinh vì là ngài bị rượu thật ngon. Bạch Diệp Phi chết ngồi giường, tay phải đặt ở một tấm nho nhỏ trên bàn, mặt trên trưng bày một ly rượu ngon, đỏ như máu rượu, nhàn nhạt hương, chính là hắn yêu thích danh kỷ. Cơ Vô Dạ nhàn nhạt thu hồi dư quang, nói rằng, ngươi cũng không cần mỗi lần đều như thế giả thần giả quỷ đi. Bạch Diệp Phi hờ hững nói, trong phòng ánh đèn quá chói mắt. Mỗi người đều có chính mình chán ghét đồ vật, Cơ Vô Dạ chán ghét bị người quét mặt mũi, Phỉ Thúy Hổ chán ghét so với hắn càng người có tiền. Mà Bạch Diệp Phi chán ghét ánh sáng mạnh cùng ban ngày, vì lẽ đó hắn ở lại Huyết Y Bảo ở Hàn Vương quốc cấm địa rơi đỉnh núi quanh năm bao phủ ở trong sương mù dày đặc, giữa trưa liệt dương cũng không cách nào xuyên thấu sương mù dày. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, thực lưu xa tồn tại là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Cái gì? Cơ Vô Dạ vẻ mặt cả kinh, hai mắt ngưng lại, sự chú ý toàn bộ rơi vào Bạch Diệp Phi trên người, hắn ngược lại muốn nghe một chút Bạch Diệp Phi sẽ nói ra cái gì cao luận. Bạch Diệp Phi khẽ đung đưa ly rượu, huyết môi hơi mím, khí chất tà mị cuồng quyến đồng thời ẩn chứa quý tộc tao nhã khí độ, khẽ cười nói, nhiều năm như vậy, ở Hàn Vương quốc, dạ mạc chính là pháp. Thế nhưng ngày hôm nay, có người muốn ở chỗ này lập ra trật tự mới. Cơ Vô Dạ hỏi, vậy cũng là tin tức tốt. Bách Điểu hao binh tổn tướng, dạ mạc liên tiếp thất bại, này toán tin tức tốt gì? Bạch Diệp Phi vẫn như cũ ung dung không đổi, khẽ đung đưa ly rượu, tư thái của hắn cùng Phỉ Thúy Hổ không giống, hắn mặc dù trên danh nghĩa ở Cơ Vô Dạ bên dưới, nhưng hằng ngày ở trung tư thái không có một chút nào không đúng. Hắn cử chỉ như cổ lao quý tộc, tao nhã thần bí, huyết môi nhẹ nhàng một mân, hớp một cái rượu ngon, thản nhiên nói, hiện tại có người muốn khiêu chiến cái này trật tự, đồng thời cũng có người chờ mong sự khiêu chiến của hắn. Cơ Vô Dạ chậm rãi năm tay nói, vì lẽ đó ta chuẩn bị vận dụng dạ mạc toàn bộ sức mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất, lấy như bẻ cảnh khô tư thái triệt để nát tan lưu xa. Không, Bạch Diệp Phi trực tiếp mở miệng. Tiếp đó hắn chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, cất bước ở ánh trăng màn tre trong lúc đó chấm như tuyết tóc dài nhẹ nhàng lay động, thản nhiên âm thanh tiếp tục vang lên. Như vậy giết chết bọn hắn sẽ chỉ làm bọn họ trở thành liệt sĩ, trở thành thất bại anh hùng, do đó đưa tới càng nhiều dục giả dục dịch. Cơ Vô Dạ mặt lộ vẻ trầm âm, tựa hồ rất có đạo lý. Phỉ Thúy Hổ mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng vạn phần khâm phục nói, hầu gia không thẹn là hầu gia, đối xử sự vật ánh mắt cùng cách cục vĩnh viễn hơn người một bậc. Đương nhiên câu nói này hắn không có ngay trước mặt Cơ Vô Dạ nói ra, cũng không dám ngay mặt nói ra. Tuy rằng hắn cũng là dạ mạc bốn hung đem một, nhưng Phỉ Thúy Hổ biết sĩ nông công thương, hắn ngoại trừ có tiền chẳng là cái thá gì, nào đó chút thời gian hắn thậm chí không sánh được Mạc Nha, Bạch Phượng những này người tập võ. Bạch Diệp Phi âm thanh vẫn như cũ vẫn còn, lời nói của hắn phảng phất nắm giữ đầu độc lòng người mị lực. Hàn Quốc đã bình tĩnh quá lâu, vì lẽ đó rất nhiều người đã quên bọn họ 16 năm trước tại sao cần dạ mạc, quên bọn họ lúc trước đối mặt hỗn loạn. Cơ Vô Dạ nghe vậy đắc ý cười to, à cà cà, xác thực như vậy, là thời điểm cho bang này tiện dân, cho trong cung vị kia nhắc nhở một chút, không có chúng ta hắn nơi nào đến những năm này an ổn bảo tọa. Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng đạp bước mà đi, thân hình thẳng tắp, huyết ý cùng tóc bạc chập chờn, anh tuấn khuôn mặt đỏ như máu môi mỏng, thon dài kiện mỹ, tươi đẹp trong mắt. Chúng ta ban tặng hoảng sợ, bọn họ gặp quỷ khẩn cầu. Cơ Vô Dạ, Phỉ Thúy Hổ hai người nghe được câu này, không hẹn mà cùng phát sinh đắc ý tiếng cười. Bởi vì hoảng sợ hai chữ này đại biểu cụ thể hàm nghĩa, cụ thể chỉ cái gì người, lại là nhằm vào ai, chỉ có bọn họ rõ ràng nhất. Cơ Vô Dạ cười nói, truyền lệnh Mặc Nha Bạch Phượng, bọn họ có thể độc thủ. Phỉ Thúy Hổ nịnh nọt nở nụ cười, tướng quân anh minh, hầu gia anh minh. Tử Lan Hiên, Bát Phương Các. Trương Lương cười khổ nói, Lý huynh, Hàn huynh bị nhốt lãnh cùng, ngươi vẫn còn có tâm tư uống rượu. Lý Trường Thanh nâng chén, động viên nói, Tử Phong không cần lo lắng, Hàn huynh chỉ là bị Cơ Vô Dạ lấy Hàn Vương khẩu lệnh giam lỏng lên, lại không phải gặp cực hình, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh cung dù sao cũng là vương cung khu trực thuộc, Hàn huynh nếu như gặp bất trắc, Cơ Vô Dạ chắc chắn bị Hàn Vương trừng phạt, không chết cũng muốn giảm tầng ra, trừ phi hắn trực tiếp giết vương xoán bị. Trương Lương không nói gì nói, Lý huynh, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói nha. Lý Trường Thanh bấm tay một điểm, chỉ Bách Việt hòm đáo hộp gỗ, nói rằng, Lạc, Tử Phòng chính mình xem đi. Nhà ngươi Hàn huynh đã lưu lại cho ngươi rượu kế cẩm nang, nói cho ngươi làm sao cứu hắn đi ra. Trương Lương đến gần vừa nhìn, trong dương gỗ xác thực có hai cái túi gấm. Mở ra cái thứ nhất túi gấm, xuất hiện một khối ngọc bội. Trương Lương kinh ngạc nói, thứ công tử ngọc bội, thì ra là như vậy. Tử Phòng rõ ràng. Lập tức, Trương Lương chắp tay thi lễ nói, Lý huynh, Vệ Trang huynh, Tử Phòng cáo tử. Dứt tiếng, Trương Lương vội vã rời đi. Lý Trường Thanh thở dài nói, không thẹn là Trương Tử Phòng, hắn rất thông minh. Vệ Trang gật gù, biểu thị tán thành. Lý Trường Thanh trường dỗi người nói, Vệ Trang huynh, ta đi về trước đi ngủ. Chỉ sợ tối nay không ngủ, bắt đầu từ ngày mai, liền cũng không còn an ổn cảm thấy có thể ngủ. Chậm rãi đi xuống lầu các, Lý Trường Thanh lời nói nhẹ nhàng bay tới. Dạ mạc sát chiêu, nhất định rất thú vị. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Mỗi ngày vạn chữ năm canh, tiếp tục bạo phát, còn có hai canh, cầu các thư hữu chống đỡ. Chương 29, Thiên Trạch thoát vây, Linh Cơ hỏa vũ. Màn đêm thăm thẳm, ngoại thành. Hai bóng người hóa thành kinh phong, một đen một trắng, nhảy vọt trong lúc đó, nhanh như kinh hồng, phù quang lực ảnh, dây lát trong lúc đó 7-8 trượng khoảng cách, nhanh đến con mắt khó có thể bắt giữ dấu vết. Bá, bạch. Hai người đạp không hạ xuống, nhẹ nhàng đứng ở ngọn cây hai mảnh lá mặt trên. Ở trước đây, toàn bộ Tân Trịnh có thể có như thế khinh công, tuyệt đối không vượt qua hai người, bọn họ là Bách Điểu thống lĩnh, phủ tướng quân hai đại hộ vệ, Mạc Nha, Bạch Phượng. Mà bây giờ, còn phải thêm cái trước Lý Trường Thanh, thiết xác thực tới nói, Lý Trường Thanh tốc độ vượt xa hai người. Hiện tại, ám dạ hành động hai người này chính là Mạc Nha cùng Bạch Phượng. Thiếu niên Bạch Phượng hỏi, chúng ta tới nơi này làm gì? Đây là một hạng tuyệt mật nhiệm vụ, tuyệt mật đến chỉ có Mạc Nha biết. Bạch Phượng khuôn mặt còn có lưu lại ba điểm non nớt, đối mặt với người ngoài, hắn là một sát thủ, một thiên tài sát thủ. Nhưng ở Mạc Nha trước mặt, Bạch Phượng là một cái đệ đệ, một người thiếu niên, một người trợ giúp, thậm chí là một cái đồ đệ. Mạc Nha nhợt nhạt nở nụ cười, lạnh nhạt nói, tìm đến một tòa nhà tù. Một tòa nhà tù. Bạch Phượng sững sờ, đưa mắt đánh giá bốn phía sơn dã bụi tây, nghi ngờ nói, xa như thế cách Vương Đông ngoại thành, như vậy rừng núi hoang vắng, dĩ nhiên cũng sẽ có nhà tù. Mạc Nha gật đầu, có. Trên thế giới còn có rất nhiều như vậy nhà tù, chỉ có điều có thấy được, có không nhìn thấy. Bạch Phượng kỳ quái nói, nhà tù còn phân vô hình cùng hữu hình. Lẽ nào giữa hai người này khác nhau ở chỗ nào sao? Không có khác nhau. Mạc Nha lạnh nhạt nói, hữu hình cũng được, vô hình cũng được, chỉ cần thân ở nhà tù, bị cầm cố đều là sinh mệnh cùng tự do. Thiếu niên Bạch Phượng thấp giọng nỉ non, tất cả nhà tù, cầm cố sinh mệnh cùng tự do. Mạc Nha bóng người vút qua, trước tiên rời đi nói, đi thôi. Chúng ta còn có rất nhiều sự muốn làm. Một chỗ tuyệt mật trong ngục giam, một tầng thâm nhập, từng đôi binh giáp qua lại tuần tra. Chẳng biết lúc nào, từng tia dược vụ tung bay, tiến vào này thần bí nhà tù một tầng lại một tầng, chậm rãi xâm nhiễm mỗi một góc. Đây là một luồng nhàn nhạt, hồng nhạt dược vụ. Dược vụ mở đầu, bắt nguồn từ với một cái màu tím đen bình thuốc nắm tại một người trên tay, Mạc Nha trên tay. Bạch Phượng hỏi, đây là cái gì dược? Nó cùng chúng ta muốn phóng thích mục tiêu tồn tại quan hệ gì? Mạc Nha cười cười nói, đối với mục tiêu mà nói, đây là một bình tên là tự do thuốc. Đồng thời, cũng là một đạo hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tránh thoát gông xiềng. Bạch Phượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tự do? Gông xiềng? Thiếu niên tựa hồ không phải rất rõ ràng là tự do, nhưng thì tại sao nói là gông xiềng? Đột nhiên, nhà tù kịch liệt rung động. Toàn này nhà tù ưu ám khủng bố, dường như trong truyền thuyết địa ngục, mà địa ngục nơi sâu xa lúc này giờ khắc này truyền đến xiềng xích đứt đoạn tiếng vang, càng đáng sợ chính là cái kia phệ hồn đoạt phách gào thét. Bạch Phượng sắc mặt chấn động nói, hơi thở thật là mạnh, thật quỷ dị chân khí, người này thực lực, dù cho không phải địa cảnh cường giả, cũng cách biệt không xa. Mạc Nha đồng dạng biến sắc nói, đi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạch Phượng liếc nhìn trong ngục giam, sắc mặt dần dần bắt đầu kinh hoàng các binh sĩ, hỏi, bọn họ đây? Mạc Nha bình thản nói, đây là một cái không nên tồn tại nhà tù, bị giam giữ cũng là một cái không nên tồn tại người. Vì lẽ đó nơi này hết thảy đều là bí mật. Bạch Phượng trong nháy mắt rõ ràng. Mạc Nha tiếp tục nói, chỉ có chết người mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Bọn họ sống sót đi ra ngoài, chỉ sẽ trở thành các đại nhân vật một đạo kẽ hở. Giam giữ ở nhà tù nơi sâu xa chính là một đầu bị cừu hận độc dược xâm nhiễm 16 năm quái vật, hôm nay ra khỏi lồng, hắn gặp thôn phệ tất cả sinh mệnh. Vì lẽ đó những người này căn bản không cần bọn họ ra tay. Đi. Bá, Bạch. Hai bóng người, một đen một trắng, một trước một sau, bay lượn rời đi. Ước chừng một phút, gầm lên giận dữ khiếp sợ hoang dã, núi rừng tẩu thú chim kinh ngạc vô số, một cái màu đen cự xà bay lên không chập chờn, dường như viễn cổ hung thú đằng xà hiện ra nhân gian. Một ngọn núi bên trên, Mạc Nha cùng Bạch Phượng ôm cánh tay mà đứng, đứng ở ngọn núi tuyệt đỉnh vách núi, một cây đại thụ bên trên, xa xa quan sát cả tòa vương đô. Bọn họ nhìn thấy, đô thành bên trong, màu đen đằng xà chập chờn, một đoàn đại hỏa trong khoảnh khắc đốt cháy, hỏa thế nhanh chóng lan tràn, mơ hồ trong lúc đó chuyển đến đô thành bách tính sợ hãi đều thảm thiết. Thiếu niên Bạch Phượng vẻ mặt có chút u buồn, còn hổ thẹn. Ngươi nói, chúng ta như vậy, có phải là sai rồi? Mạc Nha đã sớm lịch vô số tử vong, từ 16 năm trước bắt đầu hắn cũng đã là bách điểu thống lĩnh một trong, chỉ có hắn sống sót đi qua tất cả cực khổ, trở thành hiện tại bách điểu đứng đầu. Trong đêm tối, Mạc Nha ánh mắt vô cùng bình tĩnh mà sâu thẳm, lạnh nhạt nói, sinh mà thành người, chỉ có sống sót trước, mới có tư cách tâm sự bên trong đúng và sai. Bạch Phượng nghe vậy, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm bên trên, đầy sao xa xôi, xa hoa. Mà bầu trời đêm bên dưới, là một mảnh luyện ngục. Cũng là tối nay, mặt khác một chỗ hoang dã, mặt khác một chỗ nhà tù, một hồi vượt ngục đồng dạng chính đang trình diễn. Lao tù bên trong, ác chiến phát sinh. Một hồi nghiêng về một phía ác chiến, một cái dị nhân, thân hình khôi ngô lên đến một trượng, 33 mét, nam tử, cả người mình đồng da sát, xương cốt nô ra. Tay phải hắn một tay, nâng lên nghìn cân miệng cống, giết vào trong ngục giam. Một người quý tộc ông lão kinh hoàng thất sắc, cất cao giọng nói, nhanh nhanh nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Này vẫn là người sao? Một trượng thân cao, một tay có thể nâng nghìn cân miệng cống đá tảng. Người khổng lồ cất bước nhập môn, hai vung tay lên, nghìn cân lực cánh tay nhanh chóng vung lên, không nói vạn cân lực lượng, chỉ 7-8 ngàn lực xung kích đập xuống, từng cái binh sĩ xương cốt vỡ vụn, khôi giáp nứt toác, bay ngược mà chết. Quả đấm của hắn nắm giữ vỡ bia nước đá lực lượng, đủ để nát tan thân thể máu thịt. Vành ngoành ngoành, nồi đất sét to nhỏ nằm đấm, mấy ngàn cân lực xung kích, mình đồng ra sát thân thể, người khổng lồ lao thẳng xung thẳng, mấy chục tên lính dồn dập mất mạng, dường như gió thu thổi lạc lá cây như thế triệt để mất đi sinh mệnh. Hống, cự người đi tới cái kia một vị quý tộc ông lão bên người. Cư cao nhìn xuống mà xuống, đem đối phương trực tiếp dọa đi đái, hai con mắt sợ hãi, run rẩy, sắc mặt hết sức hoảng sợ, không cách nào nói ra một chữ đến. Cao một trượng người khổng lồ nắm người này đầu, mạnh mẽ va chạm ngàn năm thủy tinh chế tạo thủy lao. Thủy lao bên trong, một vị mỹ nhân rõ ràng đập vào mắt. Mỹ nhân dáng người thướt tha, tóc dài chập chờn che chắn luyện chuyển thân thể, vải thô quần sóc bên dưới là một đôi thẳng tắp, thon dài, êm dịu chân, tỷ lệ vàng vóc người, bất kỳ nam nhân thấy đều sẽ vì thế động tâm. Nàng có một tấm trắng non tinh xảo mặt trái xoan, có một đôi màu xanh lam như nước mê ly cảm động con mắt. Tiểu Trung Quốc tiểu tóc sơ một cái châu chấu đầu hình. Trong nước mỹ nhân, nhu mị như nước, nghiêng nước nghiêng thành. Nữ tử này lạnh như băng, lại vén tâm thần người. Người khổng lồ nắm vị kia quý tộc đại nhân đầu, mạnh mẽ va chạm ngàn năm thủy tinh lao tù, mỗi va chạm một hồi, đều đụng phải quý tộc đại nhân vỡ đầu chảy máu. Liên tục 3 lần, vị này quý tộc đại nhân đầu trực tiếp bị người khổng lồ đánh vào thủy lao bên trong, thủy lao phá một cái hang động, bên trong nước nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, thủy lao bên trong mỹ nhân dáng ngọc yêu kiều, thẳng tắp êm dịu chân đứng thẳng, huyền chuyển dáng người thức tha với người, con mắt màu xanh lam lạnh như băng. Trong mắt của nàng rất lạnh, hoàn mỹ khuôn mặt nhưng là mang theo ý cười, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vạch một cái quý tộc đại nhân mặt, cười nói, lao ra hỏa, nhu mị như nước ngươi nhìn thấy, hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là nhiệt tình như lửa. Soạn. Mỹ nhân ngón tay ngọc vạch một cái, quý tộc đại nhân trên mặt lập tức thiêu đốt ngọn lửa, xót ruột thấu xương ngọn lửa, thiêu đốt thân thể, cũng thiêu đốt linh hồn của hắn. Tiêu thảm thiết, tiếng tiêu thảm thiết đau đớn. Mỹ nhân mở miệng nói, vô song quỷ, ngươi còn đang chờ cái gì đây? Nguyên lai, này cao một trượng người khổng lồ tên là vô song quỷ. Vô song quỷ nghe được nàng lời nói, lập tức vung quyền đập ra, mạnh mẽ nện ở ngàn năm thủy tinh thủy lao trên, từng đạo dạn nứt dường như tơ nện bình thường khuyết tán lan tràn. Vành, 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 liên tục 3 lần, không gì phá nổi thủy tinh lao bích trực tiếp vỡ vụn, từng mảnh mảnh kiếng bể tung tóe. Tuyệt thế mỹ nhân giẫm đạp vung tùn tế bộ, đi ra đầy trời mảnh kiếng bể bay lượn thế giới, duy cực kỳ xinh đẹp, đẹp tuyệt thiên hạ, đồng thời mang theo khí sát phạt. Mỹ nhân ngồi ở vô song quỷ bả vai, yên nhiên nhìn lại, thổi tay phải ngón tay ngọc, phóng thích một con rồng lửa. Rầm rầm. Lửa lớn rừng rực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà tù, đốt cháy tất cả. Hai người đi ra nhà tù cổng lớn, đứng ở đỉnh núi, quan sát đô thành cảnh đêm, quan sát đầy sao mỹ cảnh bên dưới đô thành đại hỏa. Mỹ nhân nhẹ giọng nói, ta cảm giác được hắn triệu hoán. Nàng âm thanh ôn mị thoải mái, thấm ruột thấm gan, bất kỳ nam nhân nghe xương đều sẽ mềm yếu 3 điểm. Đi thôi, đừng làm cho hắn chờ quá lâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Lộng Ngọc Phương tâm ám hứa, Trường Thanh lẹn vào lãnh cung. Ngày thứ 2 đại sớm. Tử Lan Hiên, Bát Phương Các. Lý Trường Thanh đẩy cửa mà vào, thật dài hạ thấp người, trường thân một cái lại eo, tuấn giật khuôn mặt cơn buồn ngủ chưa tán, giữa hai lông mày còn có thần lên lười biếng mạn ý. Ngắt. Lý Trường Thanh đưa tay ra mời gần cốt, đi tới một tấm án bên cạnh bàn ngồi xuống, trên mặt bàn là tinh mỹ điểm tâm, còn có một bình rượu ngon, không phải Lan Hoa nhưỡng, tên là Ba Thục Thanh Cửu. Lộng Ngọc thao túng điểm tâm, tay ngọc đề ấm rót rượu. Một đôi thu thủy đôi mắt sáng ẩn tình đưa tình nhìn Lý Trường Thanh, đại gia khuê tú khí độ, tinh xảo khuôn mặt, có thể xưng tụng là cao cấp nhất mỹ nhân. Nàng rót rượu một ly, cười nói, "Lý đại ca, những thứ này đều là mẫu thân cùng Lộng Ngọc tự tay nấu nướng bánh ngọt, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." "Còn có, sáng sớm lúc, uống ngon nhất một ít tương đối thanh đạm rượu. Ba Thục Thanh Cửu, chính là thiên hạ cao cấp nhất thanh cửu, không thể thích hợp hơn." Lý Trường Thanh thèm ăn nhỏ dãi, tâm tình sung sướng cực kỳ. Lộng Ngọc là mỹ nhân, bánh ngọt là mỹ thực, thanh cửu là rượu ngon. Từ Lý Trường Thanh nâng chén phẩm một cái rượu ngon, để thanh cửu ở thiệt trên mặt lan lộn, để nó đều phân bố thiệt trên mặt, để nhũ đầu đầy đủ tiếp xúc rượu, cảm thụ bên trong ý nhị. Cùng lúc đó, Lý Trường Thanh trong tay ly rượu đưa đến chóp mũi, nhẹ nhàng hút một ngụm mùi rượu, mùi hương chui vào hơi thở bên trong. Đầu lưỡi nhũ đầu cùng hơi thở mùi rượu hai người đồng thời hòa vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, rượu ngon dư vị tràn ra, truyền đạt đến Lý Trường Thanh đại não thần kinh xúc giác. "Ân." Lý Trường Thanh thấp giọng thiện ngâm một tiếng, hai mắt khép hở, một mặt thích ý. Lộng Ngọc vẻ mặt thành thật nhìn Lý Trường Thanh, trong ánh mắt của nàng người đàn ông này phảng phất tỏa ra ánh sáng, có một loại khó mà diễn tả bằng lời mị lực. Đối với nàng mà nói, Lý Trường Thanh có một loại làm cho nàng không cách nào chống đỡ mị lực. Lúc này, Lý Trường Thanh chậm rãi mở mắt, chép chép miệng, đánh giá nói, "Hảo tiểu." Tử nữ ngồi ở một bên, tức giận nói, "Nếu là hảo tiểu, cái kia, xin hỏi tốt chỗ nào bên trong?" Lộng Ngọc nhưng là tâm can của nàng bà bối, hòn ngọc quý trên tay, là nàng một tay nuôi nấng lớn lên. Bây giờ, Lộng Ngọc bộ này dáng vẻ, rất rõ ràng một trái tim đều thắt ở Lý Trường Thanh trên người. Vì lẽ đó, tử nữ thì càng khí. Đương nhiên, này bên trong có thể còn có một chút tử nữ chính mình cũng không nghĩ ra nguyên nhân, nàng đều là đặc biệt muốn tức giận, sinh Lý Trường Thanh khí. Lý Trường Thanh cười cười nói, "Thanh cửu, coi trọng nhất khẩu vị cân đối điều hòa. Này một ly thanh cửu, chua, ngọt, đắng, chắc, cay ngũ vị đầy đủ, điều hòa cân đối, vào miệng, lối vào nhu thuận, dư vị nhẹ nhàng khoan khoái, có thể gọi đương đại cực phẩm." Lý Trường Thanh uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, "Này Ba Thục thanh cửu, không hổ là đương đại thanh cửu tuyệt phẩm." "Ha ha, đáng tiếc." Lý Trường Thanh nhìn có chút hạ hế nói, đáng tiếc Hàn Phi bị giam cầm lãnh cung, này rượu ngon chỉ có một mình ta được hưởng. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh cầm lấy một khối bánh ngọt, ăn một cái, con ngươi sáng ngời, khen ngợi nói, tô, nhuyễn, ngọt, nhu, ăn ngon. Một bên liền bánh ngọt, một bên liền rượu ngon, Lý Trường Thanh tâm tình càng ngày càng được rồi. Huống chi, mỹ nhân Lộng Ngọc một bên phụ dưỡng, thỉnh thoảng rót rượu một ly, một đôi thu thủy đôi mắt sáng đều là không kìm lòng được nhìn hắn, phảng phất có loại nói ra ẩn tình đưa tình. Đãi ngộ như vậy, tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ cảm thấy hài lòng. Cửa sổ vị trí. Vệ Trang cầm kiếm ôm cánh tay sử sững, thân hình rất tuấn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như kiếm, phảng phất một cái không dính khói bụi trần gian kiếm khách. Vệ Trang lạnh nhạt nói, "Đêm hôm qua, Vương đô đại hỏa, dân chúng chịu thai." Lý Trường Thanh sắc mặt hơi biến, trong miệng thanh tửu cùng bánh ngọt trong nháy mắt thiếu mất một nửa tư vị, hỏi, "Gặp thai hỏa diện tích làm sao?" Từ Mị Vũ ưu sầu nói, mấy ngàn miệng ăn gặp hỏa hoạn lan đến, tổn thất nặng nề. Hỏa thế lớn như vậy, Lý Trường Thanh khẽ cau mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Suy nghĩ một chút, Lý Trường Thanh nói rằng, xem ra chuyện này lại là Dạ Mạc tác phẩm. Vệ Trang nói tiếp, đêm hôm qua, Thất Tuyệt Đường hỏi thăm được một cái thú vị tin tức, Vương Đông ngoại thành, một cái căn bản không tồn tại nhà tù, phát sinh một hồi vượt ngục.
Ồ.
Lý Trường Thanh ngọa lông mày vẩy một cái, trầm ngâm nói, tin tức này quả nhiên thú vị. Từ nữ mở miệng hỏi, cho nên hai người các ngươi dự định ai đi một chuyến lãnh cùng, đem tin tức này nói cho Hàn Phi, làm cho hắn đối mặt Dạ Mạc tấn công lúc đó có chuẩn bị. Dạ Mạc những người kia nhất định cho rằng Lý Trường Thanh cũng gia nhập Lưu Sa. Mà Lưu Sa là lấy Hàn Phi dẫn đầu não, vì là ràng buộc tổ chức, bọn họ chỉ cần giết đi Hàn Phi, những người còn lại liền sẽ tự mình phân tán hoặc phân liệt. Lý Trường Thanh còn chưa mở miệng, Vệ Trang liền lạnh lùng nói, ta không muốn đi. Nghe nói như thế, Lý Trường Thanh mấy cái ăn xong trong tay bánh ngọt, cuối cùng lại uống một chén ba thục thanh cửu, đứng dậy thật dài triển khai hai tay, triển khai gân cốt. Chỉ nghe hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, nếu Vệ Trang huynh không muốn đi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là khổ cực ta đi một chuyến. Lý Trường Thanh biết Vệ Trang tại sao không muốn đi Hàn Vương quốc lãnh cung, bởi vì Vệ Trang từ lúc vừa ra đời sẽ ở đó tòa lãnh cung bên trong, thân thế của hắn cùng Hàn Vương quốc lãnh cung tồn tại không muốn người biết quan hệ. Vì lẽ đó, Hàn Vương quốc lãnh cung, đồng thời cũng là ngày xưa Trịnh quốc vương cung, tuyệt đối là Vệ Trang trong lòng một khối cấm kỵ, hay là vẫn là một vết sẹo. Lý Trường Thanh không biết Vệ Trang thân thế, cũng không muốn biết, hắn tán thành chính là người bạn này. Ai vẫn không có bí mật không muốn người biết. Tỷ như chính hắn, tin tưởng ở Hàn Phi, Vệ Trang, Tử Nữ, Trương Lương chờ trong mắt người. Hắn Lý Trường Thanh nhất định ẩn giấu đi càng nhiều bí mật. Lộng Ngọc muội muội, cảm tạ mẹ con các ngươi chế tác bánh ngọt. Bánh ngọt hai chữ mới lối ra, mở miệng, người đã rời đi. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, thân kỳ chân dài, ngọa lông mày như họa, mặt như ngọc, gánh vác một cái thần bí thanh ngọc hộ kiếm, nhẹ nhàng nhảy một cái, hóa thành một tia khói xanh. Sau nửa canh giờ, lãnh cung. Này một tòa lãnh cung, đã từng là Trịnh Quốc vương cung. Xuân Thu ba chủ, tổng cộng 8 người. Tiểu ba có điều ba, đại bá có điều năm. Trịnh Quốc Trịnh Trang Công, Xuân Thu chiến quốc vị thứ nhất bá chủ. Tục truyền người này thu được thần bí kỳ bảo Thương Long Thất Túc, do đó đánh bại Chu Vương đại quân, dương danh Trung Nguyên, uy chấn thiên hạ chư vị, thành là thứ nhất cái Xuân Thu bá chủ. Nay một tòa lãnh cung, chính là ngày xưa Trịnh Trang Công vương cung, đã từng lừng lẫy nhất thời, thành vì là thiên hạ phong vân trung tâm. Khoảng chừng mấy chục năm trước, Hàn Vương quốc công phá Tân Trịnh, diệt Trịnh quốc, đồng thời cường đoạt Tân Trịnh vương đô, ở lãnh cung mấy dặm ở ngoài xây dựng một tòa càng thêm rộng lớn khổng lồ vương cung. Lanh lảnh cung điện, một bóng người bay lượn. Bá, bá, bá. Lý Trường Thanh hóa thành một tia khói xanh. Phù quang lược ảnh bình thường qua lại ở lãnh cung mỗi cái cung điện. Mỗi một khắc, một tiếng quát gây nên sự chú ý của hắn. Cung ngay, các người đam cầu nô tài này, thậm chí ngay cả buồn công chúa đường đi cũng dám ngăn trở. Âm thanh yêu kiều du dương, đồng thời mang có một chút tiểu thô bạo. Lý Trường Thanh sững người lại, đứng ở tròi nghỉ mát bên trên, trong đầu hiện lên một cái tên cùng một cái thiếu nữ xinh đẹp. Lẽ nào là nàng? Chương 31, ngẫu nhiên gặp Hồng Liên, thiếu nữ xuân tâm. Lẽ nào là nàng? Lý Trường Thanh tự nói một câu, lộ ra mấy phần hứng thú, thân hình lóe lên, bay lượn ở thật dài hành lang uốn khúc đỉnh chót. Một dòng sông đường, rất rộng rất dài hà đường, lưỡng hà bờ bên kia chí ít 300 mét, lưỡng hà trên dưới du chí ít ngàn mét, thượng du kéo dài tới Hàn Quốc Vương cung phương hướng. Mặt sông bình tĩnh, nước sông chậm rãi rong trời, vô số lá sen lít nha lít nhít, một đóa trắng nõn nụ hoa chờ đợi nở rộ, tình cờ bay tới chuồn chuồn, nhẹ nhàng rơi vào nụ hoa cấp trên. Hà đường hai bờ sông trong lúc đó, thật dài hành lang uốn khúc, xây dựng du lãm ao sen cảnh sắc hành lang, năm bước lầu một mười bước một cắt. Lý Trường Thanh không ngừng tiếp cận mục tiêu, bên hai âm thanh càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đứng ở hành lang uốn khúc trên đỉnh. Đứng ở tròi nghỉ mát gạch vụ trên. Cô ngay, buồn công chúa muốn đi vào, các ngươi ai dám ngăn trở? Cấm quân thị vệ khổ sở nói, Hồng Liên công chúa, kính xin ngài không nên làm khó tiểu nhân. Chúng ta phụng cơ đại tướng quân mệnh lệnh trông coi nơi đây, bất luận người nào cũng không được ra vào. Gạch vụ trên, Lý Trường Thanh con ngươi xoay một cái, thầm nghĩ, Hồng Liên công chúa. Xem ra, quả nhiên là nàng. Thanh cựu thời tần mạn mê, Lý Trường Thanh đối với Hồng Liên không chỉ có không xa lạ gì, còn rất có hảo cảm. Trên thực tế, bất luận cái nào hiểu rõ Hồng Liên một đời thời tần mạn mê, cũng không quá gặp chán ghét nàng nữ nhân như vậy, mỹ lệ, chấp nhất, nhiệt tình, thủ vững. Bởi vì yêu Vệ Trang, Hồng Liên lựa chọn dùng một đời thể chết theo. Biết rõ không thể có kết quả, biết rõ không nên yêu, nàng vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Tình yêu, tình thân, tình bạn, đều là giỏi nhất bày ra nhân tính hảo quan một mặt. Ở tình yêu này một khối, Hồng Liên đem si tình không hối hận bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hồng Liên tay cầm hộp đồ ăn, khẽ kêu nói, bất luận người nào không được ra vào, cũng bao quát buồn công chỗ sao? Thị vệ trần chờ gật đầu nói, vâng. Đúng thế. Hồng Liên tức rồi, hung hăng nói, cầu nô tài, dám như vậy cùng bổn công chúa nói chuyện, toàn bộ vương cung đều là nhà ta, bổn công chúa muốn đi đâu liền đi đó. Tránh ra. Hồng Liên trực xuống tới, hai tên thị vệ lo lắng binh khí thương tổn được Hồng Liên vị này cành vàng lá ngọc công chúa, lập tức thu hồi, cho tới làm cho nàng trượt qua. Nhưng mà, Hồng Liên còn chưa kịp cao hứng, đạo thứ hai cửa ải liền đến. Cong. Hai thanh cây giáo, giao nhau hoành tre ở trước mặt, ngăn cản đường đi. Các ngươi. Hồng Liên tức giận. Cầu nô tài, có tin hay không bổn công chúa đến phụ vương trước mặt tham cơ vô dạ một bản. Cũng làm cho phụ vương đem các ngươi những nô tài này đưa đi tiền tuyến. Thị vệ sắc mặt hơi ngưng lại, công chúa bất giận, tiểu nhân vô ý mạo phạm, thật sự là lớn tướng quân có lệnh, chúng ta không dám cãi lời. Hồng Liên chuẩn bị xông vào, vậy thì tránh ra cho ta. Lúc này, 10 tên thị vệ, 10 tên cấm quân, toàn bộ hành tre ở đường trước. Tiểu đội thống lĩnh trực tiếp mở miệng nói, tiến lên hai người, đem công chúa đưa trở về. Hai tên lính đi lên trước, chuẩn bị cướp đi Hồng Liên trong tay hộp đồ ăn, mạnh mẽ đưa nàng về. Hồng Liên giận dữ, các ngươi dám, ta nhưng là công chúa. Toàn bộ vương đô, ai không biết ai không hiểu, Hồng Liên công chúa là đại vương thương yêu nhất, được sủng ái nhất con gái, không có một trong. Hồng Liên công chúa, cùng thái tử, tứ công tử Hàn Vũ, cựu công tử Hàn Phi như thế, tứ huynh muội đều là Hàn Vương thất dòng chính vương tộc huyết thống, là đại vương an cùng đã mất vương hậu sinh. Nay một đời sở hữu vương thất công chúa ân sủng gộp lại, cũng không có Hồng Liên công chúa hơn một nửa. Bọn họ lại dám mạnh mẽ đem Hồng Liên công chúa đưa trở về, không sợ đắc tội Hồng Liên, đắc tội Hàn Vương. Có thể thấy trong lòng bọn họ không chỉ có kính nể Cơ Vô Dạ, cũng tin tưởng Cơ Vô Dạ. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Cơ Vô Dạ ở, toàn bộ Hàn Quốc không người nào có thể đem bọn họ như thế nào, dù cho là Hàn Vương ăn cũng không ngoại lệ. Hết ngồi đáy giếng, loại hiện tượng này nhất định không chỉ là này mấy người lính, rất khả năng một vạn cấm quân tinh nhuệ đối với Cơ Vô Dạ đều là như vậy. Lý Trường Thanh thấp giọng nói, xem ra, Cơ Vô Dạ so với ta tưởng tượng khó chơi. Hắn mặc dù không bằng Bạch Diệp Phi, cũng cách biệt không xa, đều là khó làm đối thủ. Có điều, hiện tại, chính sự quan trọng. Lý Trường Thanh tiếng nói vừa dứt, bóng người lóe lên biến mất. Hồng Liên lui về phía sau một bước, kinh hồ, các người đám cẩu nô tài này, lớn mật. Bá, bạch. Lý Trường Thanh thân hình đứng chổng ngược trên chết mà xuống, sau đó hóa thành một tia thanh phong, lóe lên mà tới, đi đến thiếu nữ Hồng Liên bên người, phía sau một cái thanh ngọc hộp kiếm ở tay. Chỉ thấy thanh ngọc hộp kiếm vung dậy, sức lực gió gào thét, dày nặng tiếng va chạm truyền đến. Oanh oanh oanh. Từng tiếng vang trầm, từng tiếng kêu thảm thiết, từng đạo tiếng nước rơi truyền đến. Trong nháy mắt, sở hữu thị vệ bay ngược ba, năm trượng. Toàn bộ đi lổ hổ ẻn hổ hoa bên trong. Hồng Liên bị này đột nhiên đến cảnh tượng kinh đến, lùi về sau thân thể mềm mại ngửa ra sau, trong tay hộp đồ ăn quẳng, một bình rượu, hai, ba đĩa tinh xảo ăn sáng bay ra. A. Thiếu nữ phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Sau một khắc, Hồng Liên một đôi hổ phách đôi mắt đẹp nhìn thấy làm người hoa cả mắt một màn. Vèo vèo vèo. Một đạo kình phong khoảng trường, trái phải gào thét, một đạo màu xanh tàn ảnh quay chúng quanh nàng lượn vòng, sau đó dường như quái đản bình thường, bay ra tinh xảo món ngon, rượu ngon toàn bộ một lần nữa trở lại trong hộp đồ ăn. Một cái nam tử tay trái nhấc theo hộp đồ ăn, tay phải ôm đồn quá nàng eo nhỏ nhắn, ổn định nàng ngửa ra sau sắp rơi xuống đất thân thể mềm mại. Tất cả những thứ này, quả thực ma huyễn bình thường. Quá nhanh, nhanh đến mức khó có thể tin tưởng, nhanh đến không cách nào truyền lời. Thiếu nữ Hồng Liên sững sờ nhìn Lý Trường Thanh, tuấn giật ngũ quan, ngọa lông mày như họa, con ngươi sâu thẳm sáng sủa, một luồng nam tử dương cương mùi chui vào chóp mũi, làm nàng phương tâm hiện lên gợn sóng. Lý Trường Thanh nâng dậy thiếu nữ, trên mắt dưới tỉ mỉ đánh giá vị này Hồng Liên công chúa. Màu trắng sữa hoa sen quần dài, một đôi kim loại tính chất hoa văn ngân nhĩ hoàn. Tóc đen bàn lên châm gài tóc, mang theo một cái hoa sen bạc quan, nao chết buông xuống một tia màu đen mái tóc. Một tấm chứng nông tú kiểm, có chứa thiếu nữ trẻ con phì, thanh lệ khả nhân. Màu đỏ hồng môi, màu hổ phách mâu, lông mi thon dài dày đặc, đôi mắt hơi nhếch lên đồng thời có vàng nhạt phấn mắt. Những này làm cho nàng thanh lệ khả nhân đồng thời lại nhiều hơn mấy phần kiều mị. Ngoài ra, vương thất công chúa khí độ, huyết thống ẩn dấu cao quý, thiếu nữ thanh xuân. Các loại khí chất hoàn mỹ lộn xộn, đưa nàng mỹ tăng lên càng cao hơn một cấp độ. Lý Trường Thanh đưa qua hộp đồ ăn, khẽ mỉm cười, ngươi không sao chứ? Tuấn giật khuôn mặt, ngọa tàm lông mày rậm, tao nhã khí độ. Lý Trường Thanh này nở nụ cười, trực tiếp cười tiến vào Hồng Liên trong lòng. Mới biết yêu đại thể đều là như vậy đơn giản cùng thuần túy, có khả năng là đối phương thật lòng dáng vẻ, có khả năng là đối phương mặc vào, đơn qua, một cái chạm thanh trường sam, thậm chí có khả năng là đối phương xui xẻo hàm hậu dáng vẻ hấp dẫn ngươi. Yêu thích một người, càng là lần thứ nhất yêu thích một người, xưa nay đều là không giảng đạo lý. Không, không có chuyện gì. Hồng Liên đảo quay hàm hồng nhạt, có thể là kinh hãi chưa định, có thể là phương tâm nảy mầm. Ngươi là? Thiếu nữ túi đầu vuốt vuốt mái tóc, ổn định nỗi lòng, một tấm tinh xảo khuôn mặt nâng lên đến, chuẩn bị mở miệng dò hỏi một gì đó. Bạch. Mười trượng ở ngoài, một bóng người bay lượn đi xa, dường như một tia không thể dự đoán khói xanh. Này. Hồng Liên dậm chân, hoán thầm nói, người này, đều còn không nói cho người ta ngươi tên là gì. Thừ, quá vô lễ. Nhưng mà, liên quan với Hồng Liên bất mãn, bóng người đã biến mất Lý Trường Thanh nhất định không nghe được. Chương 32, gặp mặt nói chuyện Hàn Phi, ngươi phụ Hàn An chính là quân mất nước. Lệnh trong cung, Hàn Phi hai đầu gối ngồi quỳ chân. Vẻ mặt vô cùng thẻ nhạt, cầm trong tay giấy bút viết viết vẽ vời. Thời Tân hoạt hình bối cảnh dưới chiến quốc những năm cuối cùng chính thống lịch sử chiến quốc những năm cuối cơ bản nhất trí, 99% tương tự, lịch sử sự kiện, nhân vật lịch sử cùng chính thống lịch sử ghi chép vô cùng tiếp cận. Chỉ có điều, thời Tân chiến quốc những năm cuối tăng thêm giang hồ võ lâm, võ công tâm pháp, thiên địa linh khí chờ chút giả thiết. Đồng thời, đem chư tử bách gia cụ thể hóa, đem chư tử bách gia liệt vào ảnh hưởng thiên hạ cách cục một luồng sức mạnh to lớn. Ngoài ra, còn có một chút nhỏ bé không giống. Cái này chiến quốc những năm cuối coi trang giấy có thể hội họa, viết chữ tờ giấy. Còn có nữ giới trên người mặc các loại tinh mỹ trường hài, quần dài, thậm chí các nam nhân rất yêu thích tất chân. Trong lịch sử, Minh Thanh thời kỳ mới có xào rau, mà hiện tại chiến quốc những năm cuối đã có cung bảo kê đinh, chủ nhà đương đại trưởng môn bếp đúc, cũng là mặc gia thống lĩnh một trong, khống chế các loại hậu thế bếp trưởng đều coi như người trời chủ nghệ. Vì lẽ đó, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thời Tần thế giới bối cảnh cùng chính thống lịch sử chiến quốc những năm cuối trong lúc đó quan hệ, tương tự với thế giới song song lý luận. Hàn Phi cầm trong tay bút lông, ở tờ giấy trên đồ đồ vẽ vời, thỉnh thoảng nhìn một chút bên người bình rượu, rượu ngon tung bay hương vị, nhưng hắn cũng không dám dùng để uống. Rơi xuống đất cửa sổ lớn, liêm mạc khẽ đung đưa, một tia thanh phong từ đến. Lý Trường Thanh dáng người nhẹ nhàng, đồng bền rơi xuống đất, mở miệng nói, "Hàn huynh, ngươi rượu như vậy quỷ, rượu ngon ở trước, dĩ nhiên có thể nhịn được không uống, chỉ xem." Hàn Phi ngẩng đầu, sắc mặt hơi vui vẻ, "Lý huynh, ngươi đến rồi." "Ta liền biết, lãnh cung đối với người khác mà nói là một khối cấm địa, nhưng đối với ngươi cùng vệ trang cao thủ như vậy tới nói, định là tới lui tự nhiên." Hàn Phi lại lắc đầu, "Đây là cơ vô dạ đưa tới rượu, ta có thể tiêu thụ không nổi." Lý Trường Thanh cân nhắc nở nụ cười, trêu nói, "Xem ra, vị này cơ đại tướng quân đối với ngươi nhưng là săn sóc vô cùng, biết ngươi là hảo tiểu người, cố ý phái người cho ngươi đưa tới rượu ngon." Hàn Phi cười khổ, "Được rồi, Lý huynh ngươi liền không muốn trêu ghẹo ta." Hàn Phi nghiêm mặt, hỏi, "Lý huynh, Vương Đô có phải là lại xảy ra chuyện gì?" Lý Trường Thanh đột nhiên vào cùng, Hàn Phi trong nháy mắt nhận biết không đúng. "Xác thực đúng thế." Lý Trường Thanh nói, "Dạ Mạc có hành động. Đêm hôm qua, Vương Đô ngoại thành tổng cộng phát sinh 2 trận vượt ngục. Bên trong một hồi vượt ngục, phát sinh ở một cái chưa bao giờ có ghi chép trong ngục giam." Hàn Phi vầng trán vừa nhíu, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Hắn trầm ngâm nói, "Chưa bao giờ có ghi chép nhà tù phát sinh vượt ngục. Lẽ nào vượt ngục người cũng là một cái chưa bao giờ có ghi chép người?" Hàn Phi ngẩng đầu lên nói, "Lý huynh, ngươi hẳn phải biết một gì đó đi. Hỏa Vũ Mã Não vụ án bắt đầu trước, Lý Trường Thanh cũng đã biết một thiếu gặp giết chết Lưu Ý, biết tiền nhiệm Hữu Tư Mã Lý Khai không có chết, biết một thiếu thân phận thực sự cùng ý đồ." Lý Trường Thanh gật gật đầu nói, "Ta xác thực biết một vài thứ. Đêm qua thoát vây người tên là Thiên Trạch." Hàn Phi sững sờ, ngữ khí kinh ngạc nói, "Thiên Trạch? Hắn dĩ nhiên không chết." Lý Trường Thanh gật gù, tiếp tục nói, "Thiên Trạch, trước nước Bách Việt thái tử, bởi vì trời sinh dị tượng, da như vảy rắn, mắt như mắt rắn, lại gọi Xích Mi Long Xà. Người này yêu thích mời chào, kết giao Bách Việt chi địa am hiểu vu cổ thuật kỳ nhân dị sĩ, dưới trướng có tứ đại vu thủ, ẩn vu đứng đầu, khu thì ma. Độc vu đứng đầu, Bách Độc Vương. Hình vu đứng đầu, Vô Song Quỷ. Hòa vu đứng đầu, Diễm Linh Cơ." Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói bổ sung, "Bốn người này, mỗi người có am hiểu phương pháp, tổng thể sức chiến đấu không kém gì võ đạo cửu phẩm, đều có thể sánh vai nhất lưu cao thủ. Thiên Trạch người này thực lực không kém vệ trang." Dứt tiếng, Lý Trường Thanh không tên muốn cười, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một câu nói, "Độc ngại cái nhiếp, tiểu trang, người này thực lực không ở ngươi ta bên dưới." Hàn Phi chỉ là vừa nghe, liền cảm giác vướng tay chân vô cùng. Thiên Trạch không kém gì vệ trang, dưới trướng còn có bốn tên nhất lưu cao thủ, nguồn thế lực như vậy đột nhiên xuất hiện, Dạ Mạc mấy người liền không sợ mất đi không chế. Hàn Phi suy đoán nói, "Lẽ nào, Dạ Mạc dự định để Vương Đô rơi vào hỗn loạn, sau đó lấy chúa cứu thế tư thái giáng lâm, để hết thảy đều ở Dạ Mạc trật tự dưới, đều ở sự thống trị của bọn họ dưới." Nghe vậy, Lý Trường Thanh chậm rãi ngồi xuống, thật dài thở dài. Hàn Phi hiếu kỳ nói, "Lý huynh vì sao thở dài?" Lý Trường Thanh ngồi ở Hàn Phi đối diện, hai con mắt nhìn thẳng đối phương, nói thẳng, "Ta đang vì ngươi thở dài, cũng chính là Hàn Vương quốc vô số bách tính thở dài." Hàn Phi kinh ngạc nói, "Vì ta thở dài? Lý huynh lời ấy ý gì?" Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Hàn huynh, ngươi có vương tá tài năng, pháp gia thánh nhân phong thái, cho ngươi giúp đỡ người, có thể được thiên hạ. Bất luận chính thống lịch sử, vẫn là thời Tần bối cảnh dưới Đại Tần hoàng triều, doanh chính tuy rằng không có trọng dụng Hàn Phi, nhưng hắn thống trị thiên hạ sử dụng nhưng là Hàn Phi pháp, cùng với thương lượng lập ra quân công chế." Hàn Phi sắc mặt táo hồng, ngượng ngùng nói, "Lý huynh quá khen, Hàn Phi không dám nhận." Lý Trường Thanh tiếp tục nói, "Nhưng là, ngươi nhưng là Hàn Vương quốc cựu công tử. Mà Hàn Vương quốc, chiến quốc thất hùng yếu nhất, có thể chiến binh lính có điều 15, 16 vạn. Quốc gia cương vực chỉ có Tân Trịnh quận, Nam Dương quận, hai quận Bách Huyền nơi. Bách tính chi chúng không tới 2 triệu, có thể cung dưỡng binh mã nhiều nhất 20 vạn." Hàn Phi nghe vậy, sắc mặt sầu khổ, "Sự thực như vậy a?" Lý Trường Thanh cười lạnh nói, "À, điểm trọng yếu nhất là ngươi phụ vương Hàn An, quả thật quân mất nước. Đối ngoại, không thể tuyên bố chủ quyền, đến chống lại ngoại địch xâm lấn. Đối nội, không thể động viên bách tính, thành lập quân quyền thần uy. Trong triều đình, Cơ Vô Dạ cùng Dạ Mạc một nhà độc đại, quốc gia triều cương rơi vào lòng mông dạ thú bàn tay, chỉ cần bọn họ đồng ý, có thể trong một đêm tan rã cả đất nước. Cơ Vô Dạ khống chế 5 vạn đóng giữ quân, 1 vạn cung đình cấm quân. Bạch Diệp Phi khống chế 10 vạn biên quân, cùng với Hàn Vương quốc đệ nhất tinh nhuệ giáp trắng quân. Triều nữ yêu, mỹ thuật cùng dược thuật, cổ thuật kết hợp, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mê hoặc Hàn Vương an, để chính quyền quốc gia thủ lĩnh rơi vào trạng thái tê liệt. Áo tơi khách cùng phỉ thúy hổ cũng là không thể coi thường sức mạnh." Lý Trường Thanh tiếp tục nói, "Cuối cùng, Hàn quốc giang hồ, các phái bang hội cùng nổi lên, thịt cá bách tính, đối với tầng dưới chót bách tính tiến hành lại một lần nghiền ép, dân chúng lầm than. Hắn không phải quân mất nước là cái gì?" Lý Trường Thanh hỏi, "Hàn huynh ngươi nói, ngươi phụ vương có phải là quân mất nước?" Chuyện này, Hàn Phi sắc mặt trắng bệch, đã không biết trả lời như thế nào. Lý Trường Thanh nhìn Hàn Phi, tiếp tục nói, "Thực những vấn đề này ngươi đều biết, thậm chí ngươi nhìn ra so với ta còn muốn rõ ràng, bởi vì ngươi là Hàn thất cựu công tử, sinh ở Tư, khéo Tư. Ngươi so với ai khác cũng giải Hàn quốc. Chỉ có điều, ngươi cố ý để cho mình lơ là đi vấn đề này, lơ là cái này chí mạng vấn đề." Lý Trường Thanh đứng lên nói, ngươi thậm chí đang nghĩ, có phải là chỉ cần ngươi gạt bỏ Dạ Mạc tập đoàn, là có thể đứng vững triều đình, phụ trợ ngươi phụ vương từ từ mạnh mẽ Hàn Vương quốc, để quốc gia binh lực cường thịnh, để bách tính an cư lạc nghiệp.
Không, ngươi sai rồi.
Lý Trường Thanh đột nhiên xoay người, khom lưng, hai tay chống đỡ ở trên mặt bàn, trực diện Hàn Phi, ngữ khí kiên quyết nói, ngươi sai rồi, hơn nữa 10 phần sai. Một cái quốc gia quan trọng nhất vĩnh viễn là thủ lĩnh, là quân vương. Lý Trường Thanh đứng thẳng tờ HNL, hỏi, Hàn huynh, ngươi có biết, thực một cái quốc gia quân vương, thậm chí các đời quân vương, cũng có thể liệt ra cao thấp đẳng cấp. Hàn Phi sắc mặt ngưng lại, mở miệng nói, Hàn Phi nguyện nghe rõ, kính xin Lý huynh vui lòng chỉ giáo. Từ trước đến giờ chỉ nghe nói, lĩnh binh tướng lĩnh có thể liệt ra một cái tam lục cửu đẳng. Ngày hôm nay, Hàn Phi lần đầu tiên nghe được, một quốc gia quân chủ, cũng có thể liệt ra một cái cao thấp đẳng cấp. Lý Trường Thanh lời nói, để hắn hết sức tò mò. Chương 33, phân chia quân vương đẳng cấp, hỏi Hàn Phi xưng vương hay không. Lãnh cung, tẩm điện. Thanh phong từ đến, có chứa nhàn nhạt lá sen hà hương. Lý Trường Thanh đứng chắc tay, chậm rãi mà nói, Hàn huynh, hôm nay, ta liền lấy Xuân Thu chiến quốc, các đời quân vương chư hầu làm thí dụ, lợi bình 1, 2. Vút vút dòng suy nghĩ sau, Lý Trường Thanh tiếp tục mở miệng, Tần Hiếu Công, thương lượng biến pháp, cường quốc cường quân, thành lập vương bá cơ nghiệp, quả thật hùng tài đại lượng, minh đức chi chủ. Mấy chục năm trước, đệ nhất thiên hạ bá chủ, Tần Chiêu tương vương doanh tắc. Lấy Phạm Sư vì là tương, lấy Bạch lên làm soái, điều động dưới trướng một văn một võ, khai sáng Tây Tần trước nay chưa từng có cường thịnh, bách vạn hùng binh uy trấn phương Đông sáu quốc. Nhưng mà, Tần Chiêu tương vương doanh tắc tuổi già u mê, quyền thế vân tâm, thậm chí sai người săn giết Bạch lên, thỏ không chết chó săn phanh, chim tận lương cung tảng. Dẫn đến sau đó phạt Triệu, phạt Ngụy, liên tiếp bại vào Tín Lăng quân Ngụy vô kỵ bàn tay, hao binh tổn tướng. Vì vậy, Tần Chiêu tương vương doanh tắc có thể thành hùng đoán chi chủ. Hàn Phi mặt lộ vẻ trầm ngâm, thấp giọng tự nói, Tần Hiếu Công, minh đức chi chủ. Tần Chiêu tương vương doanh tắc, hùng đoán chi chủ. Lúc này, Lý Trường Thanh lời nói xoay một cái, tiếp tục nói, tiếp đó, lấy ngươi Hàn Quốc chư hầu làm thí dụ. Hàn Chiêu hầu, Hàn Vương quốc người thứ 6 quốc quân, tại vị trong lúc quốc gia chính trị hỗn loạn, pháp luật, chính lệnh bất nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng quốc gia lại trị. Ngoài ra, lúc đó bên trong có quyền quý, ở ngoài có cường địch, có thể nói nội ưu ngoại hoạn. Nghe được nơi này, Hàn Phi tiếp lời, nhưng mà, Hàn Chiêu tổ tiên, lấy thân không hại vì là tướng, phổ biến phép thuật, nội chính có kỷ cương, quốc thành khá giả thế gian, tăng mạnh quân vương tập quyền, lấy thuật trị quốc. Hàn Phi, pháp gia góp lại người, tài học quyên bác, xuất tướng nhập tướng, vương tá tài năng. Bất kỳ pháp gia điển cố, pháp gia điển tịch, pháp gia tư tưởng, hắn đều có sàn bán, đồng thời có thể để ra bản thân kiến giải. Hàn Chiêu hầu, lấy thuật trị quốc. Hàn Phi phát triển vì là, lấy pháp trị quốc. Lý Trường Thanh nói tiếp, lấy thuật trị quốc, có thể cường một đời, nhưng không thể cường tam thế, trăm đời, vạn thế. Hơn nữa, lấy thuật trị quốc hạt nhân là lấy đế vương tâm thuật điều động bách quan nhân tâm, điều động triều đình. Điều này sẽ đưa đến Hàn Chiêu hầu sau khi các đời Hàn quân say mê quyền nhu, giáp tâm đối nội mà không thể đối ngoại. Lý Trường Thanh cười lạnh nói, huống chi, trên đời này người thông minh quá nhiều quá nhiều. Liên dường như cơ vô dạng, Bạch Diệp Phi mọi người, liên thủ che đậy thành thính, độc bá triều cương. Phụ thân ngươi ẩn sâu vương cung, hắn nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng, đều là Dạ Mạc muốn cho hắn nhìn thấy. Đối với quốc gia này bách tính, hắn căn bản là không biết, cũng xem thường túi người xuống đi lĩnh hội bách tính khó khăn. Lý Trường Thanh lời bình nói, từ Hàn Chiêu hầu sau khi, các đời Hàn Vương quốc quân chủ, say mê đế vương tâm thuật, không biết lấy thuật điều động lòng người, dễ dàng gặp phản vệ. Vì vậy, Hàn Chiêu hầu chỉ có thể xưng tụng là âm khắc chi quân. Tam quốc thời kỳ thì có như vậy điển phạm. Tào Tháo, hùng đoán chi chủ, tuy rằng hùng tài đại lược nhưng tính cách đa nghi. Tào Phi, Tôn Quyền hai người, âm khắc chi quân, say mê quyền nhiều, lo lắng nhất dưới trướng võ tướng công cao trấn chủ, thích nhất chơi một cái triều đình cân bằng chi cục. Hàn Phi gật đầu nói, âm khắc chi quân đúng là phân. Lý huynh lời bình, có thể nói đặc sắc lộ ra, khiến Hàn Phi tầm mắt mở ra. Đón lấy, dừng một chút, Lý Trường Thanh nói, tiếp đó, trung nhân chi tư. Đây là bình thường chi chủ, thịnh thế bên trong có thể yên ổn quốc bản, không tăng không giảm. Thời loạn lạc bên trong, nước chảy bèo trôi, an phận ở một góc, miễn cưỡng thủ thành. Hàn Phi nhẹ nhàng gật đầu, phụ hòa nói, phóng tầm mắt Xuân Thu chiến quốc, các đời quân hầu, nhiều là bình thường chi chủ, trung nhân chi tư. Điểm này không cần nêu ví dụ, mọi người đều rõ ràng. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, cuối cùng một loại quân vương, chính là quân mất nước. Điểm này, hoàn toàn có thể dùng ngươi phụ vương thành tựu ví dụ. Hàn Phi cười khổ. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, liền dường như trước ta đối với lời của ngươi nói, ngươi phụ vương Hàn An. Đối ngoại, không thể tuyên bố chủ quyền, đến chống lại ngoại địch xâm lấn. Đối nội, không thể động viên bách tính, thành lập quân quyền thần uy. Triều đình trên, Dạ Mạc một nhà độc đại, quân chính quyền to gặp ăn mòn mà không tự biết. Trên giang hồ, bang hội săn sát, hiếp đáp đồng hương, bách tính khó khăn càng sâu ba điểm. Hàn Phi nghe đến mấy câu này, thật dài một tiếng thở dài khí, ai. Hắn du học nhiều năm, không chỉ có du học còn lại 6 quốc, cũng du học chính mình quốc gia, đối với Hàn Vương quốc tầng dưới chót bách tính khó khăn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn muốn lật tung Dạ Mạc, một lần nữa thành lập một cái hoàn toàn mới Hàn Quốc. Lý Trường Thanh trình bày nói, Hàn huynh, ngươi muốn đánh bại Dạ Mạc, thành lập trật tự mới. Nhưng ngươi phụ vương không chỉ có sẽ không trở thành lực cánh tay của ngươi, ngược lại sẽ trở thành ngươi trở ngại lớn nhất. Nếu là Minh Đức chi chủ, hùng tài vĩ lực, không cần ngươi hỗ trợ, Dạ Mạc như vậy thế lực hắn cũng có thể từng bước tăng dã, chỉnh đốn chiều cương, bàn tay quân chính quyền to. Nhưng xem ngươi phụ vương như vậy u mê chi chủ, ngươi dù cho một lòng xích thành trợ giúp hắn, được cũng chỉ là xa lánh, nghi kỵ, kiên kỵ, thậm chí hủy diệt. Hàn Phi sắc mặt từ từ trắng xám, lắc đầu nói, Lý huynh, ngươi không nên nói nữa, không nên nói nữa. Hàn Quốc, lẽ nào thật sự không cứu sao?
Có.
Lý Trường Thanh ngữ khí khẳng định nói, có cứu, quốc gia này còn có thể cứu. Hàn Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con mắt sáng quắc nói, làm sao cứu? Lý Trường Thanh từng chữ nói, vậy thì là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh, đổi một cái tân vương.
Bạch.
Hàn Phi sắc mặt kinh hãi, ống tay áo không cẩn thận lướt qua án bản, rượu rơi ra một chỗ, đồng thau bình rượu len ken vang lên.
Đổi một cái vương.
Câu nói này quả thực đại nghịch bất đạo, quả thực chấn kinh rồi Hàn Phi, cái ý niệm này, hắn thậm chí không chút suy nghĩ quá. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, đời này, ta cũng là đại Hàn bách tính, xuất thân tân trịnh, nhân hoàng cơ hiên viên long hưng chi địa, hoa hạ huyết thống chi nguyên. Vì lẽ đó, chỉ cần Hàn huynh ngươi nghĩ, ta định đem hết toàn lực giúp ngươi. Không chỉ ngươi phụ vương không trông cậy nổi, ngươi huynh trưởng thái tử cũng là một cái u mê người, mặc dù hắn may mắn kế vị cũng là một cái quân mất nước. Cho tới ngươi tứ ca Hàn Vũ, bụng dạ cực sâu, am hiểu cân bằng chi đạo, tâm tư quỷ bí, hắn như kế vị, nhiều nhất cũng chính là một cái âm khắc chi quân, với thời loạn lạc bên trong bảo toàn quốc gia cùng mình đã là hiếm thấy. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh nhìn phía Hàn Phi, nhìn hai mắt của hắn, gàn từng chữ một, Hàn huynh, ngươi có muốn hay không xưng vương? Hàn Phi sắc mặt ba điểm trắng xám, ba điểm khiếp sợ, ba điểm xoắn xuýt, còn có một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cả đời này, Hàn Phi trên mặt đều chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy thần tình phức tạp. Lý Trường Thanh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, một người vẻ mặt dĩ nhiên có thể phong phú, phức tạp đến nước này. Một lúc lâu, Hàn Phi thở dài một hơi, chậm rãi nói, Lý huynh, ngươi không nên nói nữa. Lý Trường Thanh gật gật đầu nói, được, vậy ta liền không nói. Ngươi cũng thấy, sự cũng nói rồi, Hàn huynh, tại hạ cáo tử. Lý Trường Thanh quay lưng Hàn Phi, nghiêng đi khuôn mặt, nói rằng, Hàn huynh, ngươi cũng không phải vội trả lời, chờ ngươi nhìn thấy một người sau, hay là hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Hoặc là, ngươi dùng ngươi pháp tác thành cho hắn. Hoặc là chính ngươi là vương, quán hành chính minh pháp.